rất nhanh liền tới phiên Chu Nguyên. Sau khi đi vào bên trong thì có một vị giáo sư tay cầm bút nguyên văn phất tay với hắn, ý bảo hắn cởi áo, nằm lên giường, sau đó đặt bút xuống, dần dần khắc họa ra một đạo nguyên văn trên lưng Chu Nguyên. Khi hoàn thành nét bút sau cùng thì trên lưng của Chu Nguyên lập tức phát ra quang mang nhàn nhạt, sau đó lại biến mất, nhưng khi nguyên văn thành hình thì Chu Nguyên ẩn ẩn cảm giác được dường như hắn đã trở nên mẫn cảm với nguyên khí thiên địa ở xung quanh hơn rất nhiều. Tụ nguyên văn này có hiệu quả không khác gì so với tụ nguyên ngục, chỉ là thời gian không kéo dài được lâu. Chu Nguyên mặc quần áo vào, quay sang hành lễ với vị giáo sư kia xong thì đi ra ngoài. Nói đến tụ nguyên ngọc, Chu Nguyên nhìn khối ngọc bội mát lạnh đang đeo trên cổ. Từ khi Tô Ấu Vi biết được hắn đã có thể khai mạch tu hành xong thì cứ nhất định phải trả nó lại cho Chu Nguyên, khiến hắn cảm thấy không biết phải làm sao cho phải. Nhưng vì biết tính tình của Tô Ấu Vi rất quật cường, cho nên Chu Nguyên cũng chỉ đành nghe theo. Ra khỏi nhà gỗ thì đúng lúc Tô Ấu Vi cũng vừa mới đi ra, Chu Nguyên bước lên, lén đi theo sau lưng cô. Ánh mắt nhìn vào bên trong cổ áo, ẩn ẩn có thể thấy được chút quang văn nhàn nhạt. Nhìn bậy cái gì đó? Phát hiện tầm mắt của hắn, gương mặt của Tô Ấu Vi đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn một cái. Chu Nguyên cười cười, nhìn thoáng qua mấy nữ hài lục tục đi ra khỏi nhà gỗ, nhịn không được hỏi. Bên chỗ các ngươi sẽ không phải là nam giáo sư đấy chứ? Nếu như là thế thì sẽ lỗ to đấy. Tô Ấu Vi xấu hổ đạp cho Chu Nguyên một cước, cắn răng nói. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó? Đương nhiên là nữ rồi. Muốn khắc họa nguyên văn lên người thì cần phải cởi hết quần áo ra, nếu như để nam giáo sư làm thì kỳ cực quá. Chu Nguyên cười khan một tiếng, lúc hai người bọn họ nói chuyện thì tất cả học viên đều đã tập trung lại, Sở Thiên Dương quét mắt nhìn qua, sau đó xoay người dẫn mọi người đi về phía thác nước. Ầm 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 ầm. Thác nước khổng lồ như một con thủy long nhào xuống, nước đổ ầm ầm xuống hồ nước khiến bọt nước văng lên tung tóe, hơi nước bay lên khắp nơi. Sở Thiên Dương lấy một cây nhang lớn ra đốt lên, cắm vào khe đá ở bên cạnh. Sau đó nhìn về phía mọi người với vẻ mặt nghiêm túc, nói. Chuẩn bị bắt đầu đi thôi, các ngươi chỉ có 3 canh giờ, hy vọng các ngươi đừng lãng phí cơ hội tốt thế này. Nói xong hắn lại nhìn về phía Chu Nguyên, Tô Ấu Vi và tân sinh còn lại, nói. Các ngươi tạm thời đứng xem trước đã. Ba người Chu Nguyên đều gật đầu, nhìn về phía mấy người Dương Tái và Tống Thu Thủy, lúc này ánh mắt của họ nhìn về phía Thác Ngọc Linh có chút trông mong, lại có phần sợ hãi, cuối cùng hít sâu một hơi. Sau đó cắn răng xông vào đài tu luyện nằm ở giữa thác nước. Ầm ầm. Thác nước không ngừng chút nước sổng ào ào, mấy người Dương Tái vừa mới xông vào bên trong thác nước thì hai chân dùng sức bám lấy nham thạch, để mặc nước chảy chút xuống. Thác nước khổng lồ như thế, lực trùng kích của dòng nước cũng cực kỳ khổng lồ, cho nên dù mấy người Dương Tái đã cố gắng hết sức, nhưng thân thể của họ vẫn rung lên như cũ. Bọn họ cắn chặt hàm răng, lực đạo do nước đổ chút xuống đánh lên thân thể của bọn họ vô cùng nặng nề, khiến cho gương mặt của bọn họ cũng trở nên vặn mèo. Nguyên văn sau lưng phát ra quang mang nhàn nhạt, ẩn ẩn tựa như có một tia khí màu tím thẩm thấu vào trong thân thể của bọn họ qua từng đợt trùng kích của thác đổ. Vâng! Phần đông học viên giữ nguyên được chừng 10 phút dưới dòng thác đổ, sau đó bắt đầu có người không thể chịu nổi, rốt cuộc hét thảm một tiếng, lục tục bị đánh trôi xuống hồ nước bên dưới. Dương Tái và Tống Thu Thủy kiên trì được lâu nhất, nhưng cũng chỉ hơn 20 phút đồng hồ thì cũng bị rơi vào trong hồ nước. Khi bọn họ chui ra từ trong hồ nước thì da thịt toàn thân đều ửng xanh như bị đánh rất mạnh, bộ dạng nhe răng trợn mắt vô cùng chật vật, rõ ràng toàn thân đang đau đớn kịch liệt. Đến lúc này Chu Nguyên mới hiểu được vì sao mấy người bọn họ lại vừa yêu vừa hận Thác Ngọc Linh như thế, tuy rằng Ngọc Thủy Chi khí ở nơi này có thể trợ giúp cho việc khai mạch, nhưng mỗi lần bọn họ đều bị dòng thác đổ cực mạnh đánh cho bầm dập toàn thân, giống như bị người ta hành hung một trận dữ dội. Tiếp theo ba người các ngươi đi thử đi. Sở Thiên Dương quay sang ba người Chu Nguyên và Tô Ấu Vi nói. Hắc hắc, cố gắng lên nhé, lần đầu tiên đều sẽ nhanh lắm. Dương Tái quay sang cười hắc hắc rồi nói với Chu Nguyên. Chu Nguyên và Tô Ấu Vi đưa mắt nhìn nhau, cùng bước lên phía trước, bọn họ đứng bên cạnh thác nước, nhìn vào lượng nước khổng lồ đổ ầm ầm xuống, rốt cuộc cắn răng một cái, nhấc chân bước vào trong. Ngay khi vừa bước vào trong thác nước thì làn da của Chu Nguyên lập tức căng cứng, bàn chân giống như một thân đại thụ vươn rễ cắm chặt xuống mặt đất. Hắn cũng cảm giác được một cổ cự lực đang đổ ập xuống từ thác nước bên trên, bao trùm lấy toàn thân của hắn. Đau quá. Dòng nước trắng xóa đổ ập xuống, Chu Nguyên lập tức hít sâu một hơi, lực đạo này thật sự quá hung hãn, thiếu chút nữa đã đánh bay hắn văng xuống hồ rồi. Bất quá trong quá trình dòng nước đổ ập xuống thì Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được tụ nguyên văn sau lưng phát ra một cổ hấp lực, một cổ khí lưu cực kỳ mát mẻ lập tức ngấm vào bên trong thân thể của hắn. Cổ khí tức mát lạnh kia vừa mới xuất hiện thì khiến cơn đau đớn trên người Chu Nguyên bớt đi phần nào. Đây là Ngọc Thủy Chi khí sao? Trong lòng Chu Nguyên chợt động, trong khoảng khắc đó, hắn thật sự cảm ứng được đệ tam mạch trong cơ thể đã thả lỏng được đôi chút. Phát hiện sự biến hóa này, tinh thần của Chu Nguyên lập tức chấn động, cắn răng tiếp tục đón nhận cổ lực trùng trích khổng lồ kia, sau đó tham lam hấp thu từng tia ngọc tùy chi khí ở bên trong đó. A. Trong lúc Chu Nguyên đang cắn răng kiên trì thì bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, là vị tân sinh còn lại không chịu nổi cho nên bị dòng nước khổng lồ đánh rơi vào hồ. Chu Nguyên dừng dư quang khỏe mắt nhìn qua bên cạnh không xa, có thể thấy loáng thoáng bóng dáng xinh đẹp của Tô Ấu Vi lung lay sắp đổ trong dòng thác mãnh liệt, nhưng vẫn đang cố gắng kiên trì. Ngọc tùy chi khí này quả nhiên rất hữu hiệu, tiếc là có phần mỏng manh. Chu Nguyên thầm nghĩ trong lòng, nếu như lượng ngọc tùy chi khí hấp thu được mạnh hơn một chút thì mới có thể đủ để hóa giải hoàn toàn cơn đau đớn do thác nước khổng lồ đổ chút xuống mang đến, nếu vậy thì có thể kiên trì được lâu hơn nữa. Nhưng thác ngọc linh này rộng lớn như thế, bên trong dòng nước đổ ập xuống người cùng lắm chỉ có thể ấn chứa vài tia ngọc tùy chi khí mỏng manh, nếu muốn nhiều hơn nữa e là không thể nào. Nghĩ như thế, Chu Nguyên không khỏi lắc đầu, nhưng trong lòng hắn chợt động, có lẽ học viên khác không cảm thụ được ngọc tùy chi khí, nhưng hắn thì chưa chắc, bởi vì thần hồn của hắn đã bước chân vào hư cảnh sơ kỳ, bàn về lực cảm giác thì e là trong số những người khai mạch cảnh, không ai có thể mạnh hơn hắn. Thử xem sao. Chu Nguyên không do dự nữa, khép hờ hai mắt, thần hồn ở giữa mi tâm đột nhiên dục dịch, cảm giác được mở rộng, tiếng nước gầm ầm cũng trở nên yên tĩnh hơn, mà ở bên trong dòng thác đổ chuốt xuống không ngừng này, Chu Nguyên có thể cảm ứng được rõ ràng có từng tia khí lưu màu tím men theo dòng nước đổ xuống. Quả nhiên có thể cảm ứng được ngọc tùy chi khí. Trong lòng Chu Nguyên mừng rơn, sau đó tâm niệm vừa động, thôi động thần hồn ở mi tâm, chỉ thấy nơi đó có dị quang lóe lên, loang thoáng giống như có thể nhìn thấy một đạo hư ảnh đang ngồi xếp bằng, đạo hư ảnh kia chính là thần hồn của Chu Nguyên. Bên trong hư ảnh thần hồn phát ra một cổ hấp lực này cũng không mạnh, nhưng lại như có linh tính, chỉ hướng về những tia khí lưu màu tím kia. Trong lúc Chu Nguyên đang thôi động thần hồn hấp thu khí lưu màu tím thì bên trong thác nước kia, dòng thác đổ mạnh mẽ không ngừng đổ ập lên người hắn, bất giác cũng xuất hiện ánh sáng màu tím nhàn nhạt, đồng thời không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Đôi mắt vốn đang khép hờ của Chu Nguyên lúc này chợt mở to, trong mắt tràn ngập vẻ kích động mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện ra trong nháy mắt khi nãy, ngọc tùy chi khí chui vào trong cơ thể của hắn đã tăng vọt gấp 10 lần. Thật sự hữu dụng. Cảm thụ được đệ tam mạch trong cơ thể lại thả lỏng hơn, Chu Nguyên nhịn không được mà kích động đến mức nhảy dựng lên. Ầm. Bất quá bởi vì nhảy lên một cú, hai chân vừa rời khỏi mặt đất, thác nước đổ xuống ầm ầm, Chu Nguyên hét thảm một tiếng, rớt cái đùng vào trong hồ nước. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, mở đệ tam mạch. Ào. Chu Nguyên mặt mũi hưng phấn ngoi lên khỏi hồ nước, ánh mắt của hắn nhìn về phía thác ngọc linh với vẻ nóng rực, hắn thật không ngờ vận dụng lực lượng của thần hồn cư nhiên thật sự có thể hấp thu được hết ngọc tùy chi khí ở bên cạnh lại. Người khác thì chỉ có thể bị động hấp thu ngọc tùy chi khí từ trong dòng nước đổ xuống, nhưng hắn lại có thể chủ động hấp thu, hơn nữa phạm vi lại còn khá rộng, chênh lệch giữa hai bên không cần nói cũng biết. Cứ tiếp tục theo cái đà này thì chắc không đến vài ngày ta sẽ có thể đả thông được đệ tam mạch rồi. Theo như Chu Nguyên đoán chừng thì có lẽ hắn sẽ cần chừng nửa tháng mới có thể đả khai được đệ tam mạch, nhưng trước mắt thì có thể rút ngắn thời gian lại chừng một nửa, vậy có thể thấy được công hiệu của thác ngọc linh này mạnh bao nhiêu. Đây chính là chỗ tốt của thần hồn hư cảnh. Chu Nguyên nhịn không được mà cảm thán một tiếng, những học viên khác chưa từng tu luyện đoán hồn thuật, cho nên thần hồn không thể nào mạnh mẽ được như hắn, đương nhiên cũng không thể nào cảm ứng được ngọc tùy chi khí để mà hấp thu. Phù phù. Trong lúc Chu Nguyên đang mãi cảm thán thì cũng có một đạo thân ảnh bị rơi vào trong nước sát bên hắn, sau đó nhô đầu lên, đúng là Tô Âu Vi, lúc này gương mặt cô trắng bệnh, trên cổ tay trắng nõn nà đều bị vô số vết bầm xanh tím phủ kín. Ánh mắt của Chu Nguyên lại quét xuống tí nữa, sau đó thì thiếu chút nữa không rời mắt ra được, hình như mũi cũng nóng lên. Bởi vì bị rơi xuống nước, cho nên quần áo của Tô Ấu Vi đều bị ướt đẫm, dán sát lên thân thể mềm mại của cô, nhất thời càng làm nổi bật những đường cong xinh đẹp lung linh hấp dẫn kia, loang thoáng thấy được làn da trắng non nà ở bên trong. Rào. Bất quá còn không đợi Chu Nguyên kịp xem kỹ thì đã có sóng nước gập lên mặt hắn, hắn ngẩng mặt lên nhìn thì thấy mặt mũi Tô Ấu Vi đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Chu Nguyên cười khan một tiếng. Tô Ấu Vi nghiến răng ken két, cái người này, những lúc có thể chiếm tiện nghi thì hắn không bỏ sót chút nào, nếu như là người khác thì lúc này e là cô đã sớm thưởng cho vài bạt tai rồi, bất quá bởi vì người nọ là Chu Nguyên cho nên cô không hề cảm thấy chán ghét gì cả, chỉ thấy tức giận lẫn xấu hổ mà thôi. Lưu manh. Tô Ấu Vi đưa tay hất mạnh, tạt nước văng lên đầu Chu Nguyên, còn cổ chỉ mượn lực né tránh, thân thể lướt nhẹ một cái đã lách mình nhảy lên bên cạnh hồ nước. Đồng thời trên người có nguyên khí quang lưu quấn quanh, nhanh chóng khiến hơi nước dính ướt trên người bốc hơi khô ráo. Chu Nguyên ngâm mình trong hồ nước ướt nhẹp bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng nhảy lên bờ. Khá lắm, khi người các ngươi đều kiên trì được chừng 10 phút, thân là người lần đầu tiên thử uy lực của Thác Ngọc Linh, được như thế đã là giỏi lắm rồi. Sở Thiên Dương nhìn hai người bọn họ, trong mắt phát ra vẻ vui mừng, mỉm cười nói. Lúc trước, ngoại trừ Dương Tái và Tống Thu Thủy ra thì thời gian mà rất nhiều học viên của giáp viện kiên trì được ước chừng cỡ 10 phút đồng hồ, cho nên thân là tân sinh lần đầu tiên tiếp xúc với Thác Ngọc Linh, biểu hiện của Chu Nguyên và Tô Ấu Vi đã xem như không tệ rồi. Dương Tái, Tống Thu Thủy và một số học viên cũ đứng bên cạnh thấy thế thì cũng kinh ngạc nhìn hai người bọn họ chằm chằm. Thật ra Tô Ấu Vi có biểu hiện tốt như thế thì bọn họ cũng không thấy kinh ngạc gì lắm, dù sao thì cô cũng là người đã mở được 4 mạch, nhưng Chu Nguyên thì lại khác, hắn chỉ mới mở được có 2 mạch, nhưng khả năng chịu đựng thế này quả thật không hề yếu hơn so với 4 mạch. Ha ha, nếu như chút thời gian ấy mà cũng có thể xem là khá thì thật là lãng phí Thác Ngọc Linh này quá. Đúng lúc bọn họ đang nói chuyện thì đột nhiên có một tiếng cười nhạo chế rêu vang lên, khiến cho giáp viên bên này im bặt. Sau đó trợn mắt tức tối nhìn về nơi phát ra thanh âm kia. Bất quá lúc bọn họ nhìn thấy rõ kẻ nói chuyện là ai thì ánh mắt chợt khựng lại. Chu Nguyên nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ở cách đó không xa có một đám người đang đứng, cũng không biết bọn họ đến từ khi nào, kẻ đứng đầu trong số đó lại là Tề Nhạc, hắn chắp tay đứng đó, bộ dạng vô cùng anh tuấn, khí vũ hiên ngang, ở bên cạnh hắn là Liêu Khê tiểu diễm hơn người, lúc này cô ta đang nhìn mọi người bên giáp viện với vẻ khinh khỉnh, mà người vừa lên tiếng nói chuyện chính là cô ta. Những học viên khác của Ất Viện cũng lộ ra vẻ rêu cợt trắng trợn, như thể cực kỳ xem thường học viên của Giáp Viện. Là người của Ất Viện. Dương Tái cố gắng dằn cơn giận, những người khác cũng vô cùng tức tối, lũ Ất Viện này đúng là khinh người quá đáng. Trong lúc bọn họ tu luyện mà cũng dám tới đây khoa tay múa chân. Ánh mắt của Chu Nguyên cũng trở nên lạnh lùng, liếc mắt nhìn Liêu Khê một cái, thản nhiên hỏi. Xin hỏi lần đầu tiên ngươi vào Thác Ngọc Linh thì kiên trì được bao lâu? Vẻ mặt của Liêu Khê trở nên cứng ngắc, tức giận không thèm nói. Tề Nhạc tựa tiếu phi tiếu. Chu Nguyên điện hạ cần gì phải chấp nhặt với nữ hải tử làm gì, lần đầu tiên Liêu Khê kiên trì được bao lâu thì ta không nhớ rõ lắm, nhưng ta nhớ rõ lần đầu tiên ta kiên trì được 30 phút. Mặc dù biết rõ tên Tề Nhạc này cố ý đến để đả kích, nhưng mấy người học viên bên giáp viện như Dương Tái và Tống Thu Thủy đều nhịn không được mà cứng họng không nói được gì, có phần hề hoài, lần đầu tiên của ngươi ta đã có thể kiên trì được 30 phút, còn bọn họ thì sao? Tới bây giờ chỉ có thể cố gắng được hơn 20 phút. Ất viện có tên biến thái như Tề Nhạc, giáp viện bọn họ còn cơ hội để xoay người nữa sao? Nhất thời, sĩ khí của giáp viện bên này bị hạ thấp rất nhiều. Các ngươi còn muốn tu hành nữa hay không? Đúng lúc này, Sở Thiên Dương đứng bên cạnh đột nhiên nghiêm giọng quát lớn, sau đó nhìn về phía đám người Tề Nhạc, mặt mày đanh lại. Nếu như còn chưa tới phiên Ất viện, thì đừng có mà đến đây quấy nhiễu người khác tu luyện, bằng không sẽ xử phạt theo luật. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Sở Thiên Dương, mấy học viên khác của Ất Viện đều rụt cổ lại, chỉ có Tề Nhạc là mặt mày thản nhiên, không thèm để ý đến, cười nói. Phủ chủ chớ có tức giận, chúng ta chỉ tập trung lại đây sớm một chút để chờ Thác Ngọc Linh mà thôi, nếu như chỉ đứng đây nhìn thôi cũng sẽ quấy rầy tới tu luyện thì học viên của Giáp Viện đúng là yếu đuối nhạy cảm quá. Nghe thấy hắn chào phúng tiểu đấy, học viên của Giáp Viện đều tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Tiếp tục tu luyện. Sở Thiên Dương lạnh lùng liếc Tề Nhạc một cái, thu hồi ánh mắt, trầm giọng quát to với học viên của Giáp Viện. Mấy người Dương Tái nghe vậy thì đều xoay người lại đi về phía Thác Ngọc Linh, bất quá không khí có phần nặng nề. Tên kia đúng là đáng ghét mà. Tô Ấu Vi cũng thấp giọng nói, mọi người đang tu luyện vui vẻ, kết quả tên Tề Nhạc này vừa đến đã khiến mọi người mất hết cả hứng thú. Chu Nguyên nhìn Tề Nhạc một cái, nói một tiếng. Nửa giờ thì lâu lắm sao? Hắn vừa dứt lời thì không thèm nói nhảm với Tề Nhạc một câu nào nữa, trực tiếp quay người đi về phía Thác Ngọc Linh. Nếu như kẻ đê tiện này đã muốn dùng thủ đoạn để đả kích sĩ khí của giáp viện vậy thì hắn không thể để cho kẻ này được toại nguyện. Hừ, đúng là nói khoác không biết ngượng. Xem bộ dạng thế này hình như hắn muốn so bì với ngươi à? Liêu Khê nhìn về phía bóng lưng của Chu Nguyên, không khỏi cười mỉa, rõ ràng cô ta cho rằng Chu Nguyên chỉ đang mạnh miệng mà thôi. Biểu hiện của Chu Nguyên trong kỳ thi hôm qua đúng là không tệ, nhưng đấy là còn phải xem đối tượng so sánh là ai, chứ Tề Nhạc bây giờ chính là học viên mạnh nhất trong đại chu phủ này rồi. Tề Nhạc cũng chỉ cười một cái, nhưng nụ cười kia cũng đầy vẻ trâm trọng. Ta cũng phải xem cho kỹ mới được, bất quá ta thật sự mong hắn có thể cậy mạnh một phen, vậy thì hắn mới có thể ăn thêm chút đau khổ. Những học viên khác của Ất Viện cũng cười nói hùa theo, bọn họ cũng không hiểu với thực lực của một kẻ chỉ mới mở được hai mạch như Chu Nguyên, rốt cuộc có tư cách gì để đòi so với Tề Nhạc. Trong ánh mắt cười cợt của mấy kẻ bên Ất Viện, Chu Nguyên lại đi vào bên dưới Thác Ngọc Linh lần nữa, hắn nhìn vào dòng thác đổ ầm ầm không dứt kia, chẳng chút do dự, trực tiếp bước vào bên trong. Ầm. Thân hình chui vào bên trong dòng thác đổ, ngón chân của Chu Nguyên cong lại bám chặt lấy mặt đất, cùng lúc đó, khi dòng nước dữ dội mang theo lực trùng kích cực mạnh đổ ầm xuống, hắn cũng nhắm chặt hai mắt, thần hồn ở mi tâm cũng chấn động. Một cổ hấp lực mà người thường khó có thể phát hiện lặng lẽ lan ra, nhất thời, từng tia ngọc thủy chi khí trong màn nước hội tụ lại, nương theo lực trùng kích cực mạnh của dòng nước, đổ ập lên người của Chu Nguyên. Tụ Nguyên Văn sau lưng hắn liên tục hút từng tia ngọc thủy chi khí kia vào trong cơ thể. Từng tia khí lưu mát lạnh chảy dọc trong thân thể của Chu Nguyên, nơi nó lướt qua thì cơn đau đớn kịch liệt do dòng nước mang đến cũng bắt đầu được giảm bớt đi rất nhiều. Thân hình của Chu Nguyên vốn còn đang lắc lư, lúc này cũng trở nên ổn định hơn, mặc kệ thác nước trút xuống mạnh cỡ nào, hắn đều vững vàng như bàn thạch. Cùng lúc đó, từng tia ngọc thủy chi khí thấm vào bên trong cơ thể của hắn, không ngừng trùng kích đệ tam mạch, khiến cho đệ tam mạch càng lúc càng thả lỏng hơn. Bùm! Bùm! Liên tục có học viên bị đánh rơi vào bên trong hồ nước, có lẽ vì si khí bị giảm, cho nên biểu hiện của một số học viên lúc này còn kém hơn khi nãy một chút, thời gian trụ được cũng bị rút ngắn dần. Sở Thiên Dương đứng bên bờ hồ thấy cảnh này thì mặt mày cũng đen sì. Còn đám người Tề Nhạc và Liễu Khê của Ất Viện thấy thế thì càng ra sức cười nhạo. Bùm! Tô Ấu Vi cũng rơi xuống, nhưng lúc này cô đã có thể kiên trì được 20 phút, điều này cũng khiến cho những học viên khác của Giáp Viện phải giật mình cảm thán, đã sắp đuổi kịp Dương Tái và Tống Thu Thủy Luân rồi. Biểu hiện của Tô Ấu Vi cũng khiến cho sắc mặt của Sở Thiên Dương trở nên dễ coi hơn một chút. Ngay sau Tô Ấu Vi chính là Dương Tái và Tống Thu Thủy, bọn họ rơi vào trong hồ, đều thầm thở dài một tiếng, bởi vì bọn họ vẫn không thể trụ được đến 30 phút. Mọi người im lặng leo lên bờ, không khí có phần nặng nề. Tô Ấu Vi đột nhiên giật mình hỏi. Chu Nguyên vẫn còn ở đó à? Mọi người nghe thấy vậy thì mới giật mình sực nhớ ra, vội xoay người nhìn về phía thác Ngọc Linh, quả nhiên nhìn thấy vẫn còn một bóng người ở đó. Chu Nguyên đã sắp trụ được 30 phút rồi sao? Tống Thu Thủy giơ tay che kín miệng, giật mình bật thốt. Dương Tái gãi gãi đầu, vẻ mặt cũng tràn ngập vẻ không dám tin. Chỉ có Tô Ấu Vi là khẽ to mày, trong lòng lo lắng không thôi, cô sợ Chu Nguyên cố chống đỡ, vậy thì sẽ khiến thân thể bị tổn thương, ảnh hưởng đến việc khai mạch. Thú vị lắm. Tề Nhạc nhìn thấy cảnh này thì bật cười, hắn nhìn thân ảnh lúc gần lúc hiện bên trong thác nước kia, sâu bên trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ khinh thường. Theo như hắn thấy thì việc Chu Nguyên làm chẳng khác nào cắn răng chống đỡ giữ thể diện, kiểu gì cũng sẽ khiến thân thể bị thương. Ta muốn xem hắn có thể giả vờ được bao lâu. Liêu Khê cũng cười lạnh một cái, nhìn qua có phần hả hê. Vậy nên, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về thân ảnh bên trong thác nước đó, mấy người Tô Ấu Vi thậm chí còn không có lòng dạ nào để mà leo lên tu luyện tiếp, chỉ đứng nguyện tại chỗ nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 30 phút. 40 phút. Một giờ đồng hồ sau. Khi thời gian vừa tròn một giờ đồng hồ thì tất cả mọi người đứng bên bờ đều lặng im, ngay cả đám người Tề Nhạc và Liêu Khê cũng nhíu mày lại, loang thoáng thấy có phần bất an. Đám học viên khác của Ất Viện cũng đưa mặt nhìn nhau, một giờ đồng hồ, trong Ất Viện của bọn họ ngoại trừ Tề Nhạc ra thì không ai có thể làm được như thế, phải biết rằng Tề Nhạc bây giờ đã mở được 6 mạch rồi. Còn Chu Nguyên? Chỉ mới có 2 mạch. Không phải là tên đó bị gì rồi đấy chứ? Liêu Khê nghiến răng. Nhìn không được bèn hỏi. Bùm. Ngay lúc cô ta vừa mới nói xong thì bên trong thác nước đột nhiên truyền đến tiếng vang, chỉ thấy thân thể của Chu Nguyên rốt cuộc cũng rơi thẳng xuống trong hồ nước. Chu Nguyên ngoi lên khỏi mặt nước, bất quá lúc này hắn vẫn nhắm chặt hai mắt. Liêu Khê nhìn thấy cảnh này thì lập tức cười lạnh nói. Xem ra là bị thương không nhẹ rồi. Cô ta vừa mới cười lạnh xong thì Chu Nguyên đột nhiên mở to hai mắt, sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy có một câu nguyên khí quang lưu đang bao vây toàn thân của hắn. Tạo thành từng dòng nước xoáy bên trong hồ nước. Còn hắn thì tóc bay phấp phới, trong cơ thể loáng thoáng phát ra tiếng vang rền, từng đạo nguyên khí thiên địa ùa vào bên trong cơ thể hắn không ngừng, khiến cho khí thế của hắn lúc này đột nhiên được phóng đại lên rất nhiều. Đây là... Tề Nhạc và Liễu Khê thấy thế thì đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sao có thể chứ? Mấy người Tô Ấu Vi, Dương Tái và Tống Thu Thủy thấy thế thì cũng hít sâu một hơi. Sở Thiên Dương lúc này cũng kinh ngạc không thôi, hai mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Nói ra từng chữ một. Cư nhiên mở được đệ tam mạch rồi. Chương 31, Lập Uy. Trong hồ nước, nguyên khí quanh thân của Chu Nguyên bắt đầu khởi động, từng đạo quang lưu giống như di chuyển ngoài ra, tạo thành từng con sóng vô hình lan ra chung quanh, trực tiếp khiến nước trong hồ tách ra. Bên cạnh bờ hồ, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn vào thân ảnh của hắn, bởi vì bọn họ đều vô cùng quen thuộc với cảnh tượng này, đây chính là cảnh tượng xuất hiện mỗi khi khai mạch. Mở được ba mạch rồi. Sao có thể chứ? Gương mặt Liễu Khê hết trắng rồi lại xanh mét, khi lại nóng ran lên, lúc trước cô ta còn đang mỉa mai rằng Chu Nguyên mạnh miệng, kết quả không ngờ hắn chẳng những không bị thương, mà còn có thể đả thông được đệ tam mạch ngay tại chỗ. Ánh mắt của Tề Nhạc lúc này cũng trở nên âm trầm, siết chặt bàn tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên lạnh lẽo như một con độc xà, trong lòng bắt đầu bốc lên lửa giận, hắn cũng không ngờ kết quả lại biến thành thế này. Hơn nữa, điều khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu nhất chính là tố chất thân thể của một kẻ chỉ mới mở được hai mạch như Chu Nguyên sao có thể trụ vững được bên trong thác Ngọc Linh suốt một giờ như thế. Tại sao kẻ này có thể làm được như thế? Những học viên khác của Ất Viện cũng đưa mặt nhìn nhau, không ai dám ho hé lời nào, rõ ràng bọn họ đều bị cảnh tượng này dọa sợ. Trong hồ nước, đôi mắt đang khép chặt của Chu Nguyên dần dần mở ra, tinh quang lóe lên trong mắt, hắn túi đầu nhìn qua nguyên khí quang lưu đang quấn quanh trên người mình, tiếp tục cảm thụ đệ tam mạch đã được đả thông hoàn toàn bên trong cơ thể mình, trong lòng của hắn cũng sinh ra cảm giác kinh hỉ khó mà dằn xuống nổi. Hắn cũng không ngờ hắn lại có thể trực tiếp đả thông được đệ tam mạch vào lúc này. Theo như hắn vẫn nghĩ thì ít nhất còn phải tu luyện thêm mấy ngày nữa, nhưng dường như hắn có phần xem thường ngọc tủy chi khí bên trong thác Ngọc Linh này, sau khi hấp thụ một lượng ngọc tủy chi khí cực lớn thì hắn đã có thể đả thông được đệ tam mạch ngay trong hôm nay. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên ta hấp thu ngọc tủy chi khí, cho nên hiệu quả mới tốt được như thế, sau này hấp thu quen rồi thì sẽ không thể nào đạt được hiệu quả cỡ này nữa. Trong mắt của Chu Nguyên lộ ra vẻ kinh hỉ, tự nhủ thầm trong bụng. Dù là thế, nhưng có thể đả thông được đệ tam mạch thế này vẫn khiến cho Chu Nguyên vô cùng vui mừng, dù sao thì mấy ngày trước hắn vừa mới đả thông được đệ nhị mạch xong. Trong lòng thầm cười một tiếng, Chu Nguyên đạp nhẹ một cái, thân hình lao vút lên trên bờ, ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn hắn chằm chằm, không khí im phăng phắc. Bốp bốp. Đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, chỉ thấy cái người ngày thường luôn hầm hầm không hay nói cười như Sở Thiên Dương lúc này cũng đang mỉm cười ôn hòa, ánh mắt của hắn nhìn sáng ngời nhìn về phía Chu Nguyên. Hai tay vỗ thật mạnh. Mấy người Tô Ấu Vi, Dương Tái và Tống Thu Thủy cũng giật mình lấy lại tinh thần, lúc này đều ra sức vỗ tay thật mạnh, mặt mày hưng phấn quá đỗi. Lúc trước bọn họ còn bị thời gian của tên Tề Nhạc kia trấn nhiếp, khiến sĩ khí xuống thấp, nào ngờ chỉ nhoáng một cái thì kỷ lục của tên Tề Nhạc kia đã bị Chu Nguyên phá vỡ, hơn nữa còn bỏ hắn xa lắc xa lơ. Dùng thân thể chỉ mới mở được hai mạch, trụ được những một tiếng đồng hồ trong thác Ngọc Linh, đây là chuyện chưa bao giờ có trong Đại Chu Phủ. Tiếng vỗ tay vang rền của mọi người khiến Chu Nguyên ngẩn ra một lúc, sau đó mỉm cười với mọi người, tiếp theo hắn lại ngẩng đầu, chuyển tầm mắt về tên Tề Nhạc lẫn đám học viên Ất Viện kia. Thấy Chu Nguyên nhìn sang thì đám người của Ất Viện đều co rụt cổ lại, mặt mày nóng gian, dù sao thì ban nãy bọn họ còn đang chế nhạo mỉa mai người ta, nhưng nào ngờ mới chớp mắt một cái thì sự mỉa mai của bọn họ lại bay ngược về phía bản thân. Gương mặt của Liễu Khê tái mét, vô cùng khó coi, nhưng không nói ra được một lời, chỉ có thể hậm hực cắn chặt hàm răng. Chỉ có Tề Nhạc là mặt mày âm trầm, giọng nói lạnh lẽo, nghiến răng nói. Tốt, tốt lắm, điện hạ đúng là khiến cho người ta bất ngờ. Nếu muốn xem thì ngoan ngoãn đứng một bên mà xem, đừng có lắm lời nữa, giáp viện chúng ta không mượn. Chu Nguyên liếc nhìn Tề Nhạc một cái, cười nhạt nói. Khoe môi của Tề Nhạc run mạnh, bất quá sau cùng hắn hít sâu một hơi vào để dằn cơn giận trong lòng xuống, nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Nguyên lúc này lại càng âm trầm hơn nữa. Mọi người tiếp tục đi thôi, thời gian không còn nhiều đâu. Chu Nguyên thấy thế thì cũng lười không muốn để ý tới hắn thêm nữa, quay lại cười nói với mấy người Tô Ấu Vi, Dương Tái và Tống Thu Thủy. Ba canh giờ, tức là 6 giờ đồng hồ, hiện tại đã sắp hết một nửa rồi. Được. Nghe Chu Nguyên nói thế, tất cả học viên của giáp viện đều đồng thanh đáp lời. Sĩ khí nháy mắt đã tăng vọt, hơn nữa ánh mắt của bọn họ khi nhìn về phía Chu Nguyên cũng trở nên khác hẳn khi nãy. Trước kia bọn họ vẫn giữ chút thái độ của học viên cũ đối xử với học viên mới. Nhưng việc Chu Nguyên làm được khi nãy không chỉ trấn nhiếp được đám người Tề Nhạc, mà cả bọn họ cũng thế, bây giờ bọn họ đều có thêm một phần kính nể Chu Nguyên. Sở Thiên Dương đứng ở bên cạnh thấy học viên giáp viên đều khôi phục sĩ khí, hăng hái bừng bừng như thế thì cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Chu Nguyên cũng càng thêm hài lòng. Trong vòng một năm nay, Tề Nhạc cơ hồ đã trở thành hòn đá đè nặng trong lòng tất cả học viên của giáp viện, là bóng tối khiến bọn họ không thể nào thắng được, nhưng việc Chu Nguyên làm nên hôm nay lại khiến cho mọi người thấy rõ. Không phải không thể nào thắng được Tề Nhạc. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, chẳng qua lúc trước Tề Nhạc không hề thất bại, là vì người có thể đánh bại hắn vẫn chưa xuất hiện mà thôi. Nhưng bây giờ, có lẽ người nọ rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi, nhìn về phía Chu Nguyên, Sở Thiên Dương chợt nghĩ như thế. Bên dưới thác Ngọc Linh, những học viên giáp viện đã khôi phục sĩ khí lại bắt đầu tu luyện lần nữa, thác nước đổ xuống ầm ầm, từng đạo thân ảnh đứng thẳng ở bên dưới, dường như cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Trong quãng thời gian còn lại, Chu Nguyên vẫn giữ nguyên thời gian chừng một giờ đồng hồ như cũ, điều này khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc lưỡi, không biết vì sao hắn có thể làm được như thế. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là dù Chu Nguyên đã trụ được một giờ đồng hồ, nhưng vẫn nhảy nhót bình thường như cũ, trên người cũng không có bao nhiêu vết bầm xanh hết, bộ dạng như thể lực trùng kích của thác nước không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn đến cho hắn. Vậy nên ánh mắt của mọi người nhìn về phía Chu Nguyên lại càng thêm kính sợ. Ba canh giờ tu luyện nhanh chóng kết thúc, sau đó toàn bộ học viên của giáp viện, dưới sự dẫn dắt của Chu Nguyên, hiên ngang rời đi trong ánh nhìn của mấy kẻ bên đất viện. Nhìn vào thân ảnh bọn họ rời đi, đám học viên đất viện đều im thin thít. Đắc ý cái gì chứ, không phải là chịu được lâu hơn một chút thôi à? Hắn cho là mở được ba mạch thì có thể lên trời chắc. Liêu Khê thì giận tới mức nghiến răng nghiến lợi nói. Tê Nhạc, đừng để cho hắn tiếp tục kiêu ngạo như thế nữa. Tê Nhạc mặt mày lạnh tanh, thản nhiên nói. Gấp cái gì chứ? Hắn quay đầu lại nhìn về phía thác ngọc linh khổng lồ kia, trong mắt lóe lên vẻ âm lãnh. Sau một lúc, hắn cười lạnh nói. Xem ra thác ngọc linh này có tác dụng không nhỏ đối với hắn. Hắn nhìn về phía Liêu Khê, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ngươi có cảm thấy là giáp viện giành được 3 giờ tu luyện ở thác ngọc linh này có hơi lâu hay không? Liêu Khê nghe thấy thế thì hai mắt sáng ngời, nói. Ý của ngươi là? Tê Nhạc cười cười, vẻ âm trầm trên mặt lập tức biến mất. Lúc trước ta đã nghe từ viện trưởng nói thời gian phân chia thác ngọc linh này không công bằng, những viện khác cũng khá bất mãn với việc này. Nếu như giáp viện vẫn có thể ngạo thị các viện như trước, thì sẽ chẳng có ai ý kiến được gì với loại đãi ngộ mà bọn họ được hưởng thụ, nhưng giáp viện bây giờ còn tư cách này sao? Bị ất viện chúng ta áp chế liên tục suốt 2 năm, bọn họ còn mặt mũi nào cho rằng bản thân mình đứng đầu các viện nữa? Tê Nhạc nhìn về phía mấy người Chu Nguyên rời đi, hàn quang trong mắt càng lúc càng dữ dội, nụ cười trên môi cũng đầy vẻ mỉa mai. Cho nên ta cảm thấy vấn đề phân chia thác ngọc linh này đúng là phải sửa lại rồi. Chương 32, Băng Hỏa Tụ Nguyên Văn. Dường như ti gian ở trong đại chu phủ trôi qua đặc biệt nhanh, nháy mắt đã qua hơn nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, Chu Nguyên cũng dần dần làm quen với cuộc sống tu luyện của giáp viện, bất quá điều khiến cho hắn có phần tiếc nuối chính là sau khi đã thông đệ tam mạch xong thì hiệu quả của thác ngọc linh đối với hắn đã không còn mạnh mẽ được như trước nữa, nhưng nhờ vào việc hấp thu ngọc tủy chi khí, đệ tứ mạch trong cơ thể Chu Nguyên cũng đã được phá vỡ phần nào. Muốn đả thông được triệt để cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Sáng sớm ngày hôm nay, Chu Nguyên dùng bữa sáng xong, vừa mới bước ra khỏi nội điện thì nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp bên trong hoa huyền cách đó không xa, lúc này mới khẽ giật mình một cái. Hôm nay thác ngọc linh trong đại chu phủ lại mở ra, chẳng qua hiện tại tác dụng của thác ngọc linh đối với Chu Nguyên đã giảm xuống rồi, hẳn là do thân thể của hắn đã quen dần với ngọc tủy chi khí. Cho nên Chu Nguyên muốn gia tăng hiệu quả lên thì phải nghĩ vài cách khác mới được. Mỗi lần tiến vào thác ngọc linh đều phải minh khắc tụ nguyên văn, đây là nguyên văn nhất phẩm, tạo nghệ nguyên văn của Yêu Yêu tỷ rất cao, đã vượt xa giảng sư của đại chu phủ, không biết tỷ ấy có biết được tụ nguyên văn nhất phẩm nào có hiệu quả tốt hơn không, nếu như có thì có thể để thăng hiệu suất hấp thu ngọc tủy chi khí của ta lên một bậc. Nghĩ vậy, hai mắt của Chu Nguyên sáng lên, vội rảo bước thật nhanh, đi vào thạch đỉnh trong hoa huyện. Bên trong thạch đỉnh, Yêu Yêu tay cầm bút nguyên văn, đầu bút lướt nhẹ trên họa quyển đặt trên bàn, trên gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ lúc này vô cùng chuyên chú, những lúc cô chăm chú thì lại phát ra một loại mị lực khác hẳn. Chu Nguyên lặng lẽ đi đến đứng bên cạnh Yêu Yêu, ánh mắt nhìn về phía họa quyển kia, chỉ thấy ở trên họa quyển kia dường như là một bức tranh núi non, sơn mạch chập trùng, giống như tiềm long uốn mình, sông lớn uyển chuyển, sóng nước lan tan. Chu Nguyên nhìn vào bức tranh hùng hồn này, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, trong mắt thậm chí còn có chút hoảng sợ. Bởi vì hắn loáng thoáng phát hiện ở bên trong bức tranh này cư nhiên ẩn giấu vô số đạo nguyên ngân. Toàn bộ bức tranh này rõ ràng ẩn giấu một đạo nguyên văn cao thâm. Tất nhiên, phẩm cấp của đạo nguyên văn này không thể nào thấp đi đâu được, ít nhất thì trong cảm nhận của Chu Nguyên khi nhìn vào nó lúc này thì đạo nguyên văn kia có ẩn chứa một loại cảm giác lạnh lẽo như băng hàn, giống như đang đối diện với một thứ gì đó vô cùng khủng bố, có một làn sóng kinh người chậm rãi phát ra từ bên trong hỏa quyển. Đạo nguyên văn này e là cũng phải đạt tới tam phẩm rồi. Chu Nguyên sợ hãi nói thầm trong lòng. Nguyên văn tam phẩm, cho dù là cường giả thiên quan cảnh sợ là cũng không dám xem thường. Hơn nữa, điều khiến cho Chu Nguyên khiếp sợ nhất chính là Yêu Yêu cư nhiên có thể kết hợp nguyên văn và tranh sơn thủy, chỉ riêng điều này cũng đủ để thấy tạo nghệ nguyên văn của cô tinh thâm đến cỡ nào. Trong lúc Chu Nguyên đang đắm chìm vào bên trong bức tranh sơn thủy nguyên văn này, một bàn tay nhỏ bé tựa như bạch ngọc đột nhiên giơ lên trước mặt, khiến hắn giật mình. Tạo nghệ nguyên văn của ngươi hôm nay chưa đạt đến trình độ này. Nếu như quan sát quá sâu thì sẽ khiến thần hồn bị tổn thương. Thanh âm êm dịu của Yêu Yêu truyền vào trong thai của hắn. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì chợt phát hiện đúng là đầu óc có phần choáng váng, vội vàng quay mặt nhìn sang chỗ khác, sau đó khen. Tạo nghệ nguyên văn của Yêu Yêu tỷ quả nhiên lợi hại. Hắn nhìn về phía Yêu Yêu, trong mắt đầy vẻ tò mò. Không biết hiện tại Yêu Yêu tỷ có thể minh khắc ra được nguyên văn mấy phẩm. Bình thường mà nói, Nguyên Văn tam phẩm là có thể sánh với cường giả thiên quan cảnh, nếu như là tứ phẩm thì ngay cả phụ vương Chu Kình như Chu Nguyên cũng phải kiêng kỵ vài phần. Bất quá đáng tiếc chính là, người có tạo nghệ Nguyên Văn cao nhất ở Đại Chu mà Chu Nguyên biết, không ai có thể khắc họa ra được Nguyên Văn tứ phẩm cả. Yêu Yêu khẽ cuốn họa quyển trước mặt lại, thản nhiên nói: "Tạm thời chỉ có thể khắc họa ra được Nguyên Văn tam phẩm, bất quá nếu như chuẩn bị đầy đủ thì chưa chắc là không thể thử loại tứ phẩm." Cơ mặt của Chu Nguyên nhịn không được co rút vài cái, Nguyên Văn tam phẩm đã có uy lực đủ để sánh với cường giả thiên quan cảnh rồi, nói cách khác, đừng có thấy Yêu Yêu không thể nào vận dụng linh lực, bộ dạng lại yếu đuối, một khi thật sự muốn động thủ thì dựa vào sức mạnh Nguyên Văn của cô, dù là cường giả thiên quan cảnh cũng không làm gì được cô. Sư phụ còn bảo ta phải bảo vệ Yêu Yêu tỷ, bây giờ rốt cuộc là ai bảo vệ ai chứ? Chu Nguyên nhịn không được mà thầm cười khổ. Giống như biết được Chu Nguyên đang nghĩ gì trong lòng, Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói: "Hắc gia gia cũng không trông cậy vào ngươi của bây giờ, thứ ông xem chính là ngươi của tương lai." Trong lòng Chu Nguyên run lên. Nghĩ tới cảnh tượng ngày đó Thương Nguyên đưa hắn và Yêu Yêu đi, Thương Nguyên lúc đó rõ ràng có phần nóng vội, giống như sắp có nguy cơ ngay cả ông cũng không thể nào nắm chắc sắp sửa dáng xuống vậy. "Yêu Yêu tỷ, ngươi có biết lai lịch của sư phụ hay không?" Chu Nguyên hỏi thử. Thực lực của Thương Nguyên thâm sâu khó dò, nguy hiểm mà ngay cả ông cũng không nắm chắc được, tất nhiên là phải vô cùng đáng sợ, cho nên Chu Nguyên cũng muốn biết thêm đôi chút, để còn tiện bề chuẩn bị. Yêu Yêu nghe vậy thì trong mắt cũng xuất hiện chút mờ mịt, cô lấy ra một khối ngọc bội có phần cổ xưa trong ngực áo ra, bên trên ngọc bội có khắc một đóa hoa sen bảy màu, trông vô cùng sống động. Cô vuốt ve khối ngọc bội kia, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: "Hắc gia gia chưa bao giờ nói với ta." Chu Nguyên cười khổ một tiếng, Thương Nguyên và Yêu Yêu đều vô cùng thần bí, khiến cho hắn không cách nào tìm hiểu được. Nhìn thấy tâm trạng của Yêu Yêu có phần sa sút, Chu Nguyên cũng không dám hỏi thêm nữa, vội chuyển chủ đề. "Yêu Yêu tỷ, ngươi có biết tụ nguyên văn không?" "Tụ nguyên văn là nguyên văn nhất phẩm bình thường, có gì mà không biết?" Yêu Yêu nói. "Vậy có tụ nguyên văn nào có hiệu quả tốt nhất nằm trong khả năng thừa nhận của ta không?" Hai mắt của Chu Nguyên sáng ngời, nhìn chằm chằm Yêu Yêu. Bởi vì nguyên văn không thể khắc họa bậy bạn, giống như tố chất thân thể cỡ như Chu Nguyên, nếu như khắc họa một đạo nguyên văn tam phẩm lên người hắn thì cho dù có thôi động được đi chăng nữa cũng sẽ khiến thân thể bị thương nặng. Yêu Yêu nghe thấy vậy thì im lặng suy tư một lúc, sau đó tiện tay phát họa một đạo nguyên văn trên không trung, nói: "Đây là tụ nguyên văn mà ngươi đã dùng trước kia." Chu Nguyên gật đầu, đạo nguyên văn do Yêu Yêu phát họa ra đúng là tụ nguyên văn bình thường nhất, cũng chính là loại mà giảng sư của Đại Chu phủ đã khắc họa lên người bọn họ. Yêu Yêu cầm bút nguyên văn thanh ngọc, giơ đuôi bút chống cằm, ngẫm nghĩ rồi nói: "Tụ nguyên văn phân ra rất nhiều loại, ta đương nhiên biết loại có hiệu quả tốt hơn cái này." Chu Nguyên lập tức hưng phấn, nhìn Yêu Yêu với vẻ trông mong: "Vậy có thể khắc họa giúp ta hay không?" Nhìn thấy Chu Nguyên như thế, Chu Nguyên giơ tay ôm má, lộ ra vẻ trầm tư. Chu Nguyên thấy thế thì lập tức hiểu ra, vội lấy một cái bình ngọc trong tay háo ra, nói: "Rượu bách hoa, ta phải vất vả lắm mới tìm được nó đấy." Yêu Yêu nhận lấy bình ngọc, khẽ ngửi một hơi, lúc này mới thỏa mãn cười tươi, ngọc thủ xoay tròn bút nguyên văn thanh ngọc, nói: "Cởi áo ra đi." Chu Nguyên cởi áo ra không chút do dự, trải qua quãng thời gian rèn luyện gần đây, thân thể của hắn cũng rắn giỏi hơn nhiều, cũng có chút cơ bắp rồi. "Đạo nguyên văn này của ta tên là Băng Hỏa Tụ Nguyên Văn, cũng vào hàng đứng đầu trong số tụ nguyên văn nhất phẩm, bất quá phải chịu một chút đau đớn." Yêu Yêu thản nhiên nói. "Không sao hết, cứ làm đi." Chu Nguyên nói thẳng. Yêu Yêu gật đầu, cũng không dây dưa nữa, ngòi bút của bút nguyên văn lóe lên, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, sau đó hạ xuống trên lưng Chu Nguyên, nương theo ngòi bút chuyển động, từng đạo nguyên ngân cũng dần dần hiện ra. Theo vô số đạo nguyên ngân xuất hiện xu lưng Chu Nguyên cũng dần dần cảm giác được sau lưng của hắn giống như vừa lạnh lẽo lại vừa nóng cháy, vậy nên thân thể của hắn bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. "Hí." Chu Nguyên hít sâu một hơi, cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên thế này rõ ràng không dễ chịu chút nào. "Được rồi." Chỉ mới vài phút ngắn ngủi mà Yêu Yêu đã thu tay lại, ngòi bút vẩy lên, chỉ thấy trên lưng của Chu Nguyên lúc này xuất hiện một đạo nguyên văn phức tạp do vô số đạo nguyên ngân tạo thành, trên đạo nguyên văn kia giống như có thể thấy băng hỏa lưu chuyển, vô cùng kỳ lạ. Theo đạo nguyên văn kia hình thành, Chu Nguyên quả thật cảm giác được nguyên khí trong thiên địa ở xung quanh bắt đầu hội tụ lại về phía hắn, hiệu quả thế này mạnh hơn hẳn so với tụ nguyên văn bình thường. Quả nhiên rất lợi hại. Trong mắt Chu Nguyên lóe lên dị sắc. Hiệu quả của đạo băng hỏa tụ nguyên văn này mạnh hơn gấp mấy lần so với tụ nguyên văn bình thường. Có đạo băng hỏa tụ nguyên văn này thì lần này đến Thác Ngọc Linh, số lượng ngọc tủy chi khí ta có thể hấp thu được cũng sẽ nhiều hơn. Chu Nguyên cảm thấy hưng phấn, dù sao thì giáp viên bọn họ chỉ có 3 canh giờ tu luyện ở Thác Ngọc Linh, hắn không thể an gian được về mặt thời gian thì cũng chỉ có thể cố gắng khiến cho bản thân mình hấp thu được nhiều ngọc thủy chi khí hơn trong vòng 3 canh giờ này. Đáng tiếc, 3 canh giờ vẫn ngắn quá, nếu như có thể lâu hơn một chút thì thời gian ta có thể đả thông đệ tứ mạch cũng sẽ được rút ngắn rồi. Chu Nguyên nói với vẻ tiếc hận. Hiệu quả của băng hỏa tụ nguyên văn này thật không tệ chút nào, nếu như có thể cho Tô Ấu Vi một đạo luôn thì chắc là cô ấy cũng có thể nhanh chóng đả thông được đệ ngũ mạch rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng của Chu Nguyên cũng dục dịch, thiên phú tu luyện của Tô Ấu Vi rất cao, hắn đương nhiên cũng không muốn để cô bị ảnh hưởng. Yêu Yêu tỷ ạ. Chu Nguyên nhìn về phía Yêu Yêu, nói. Có thể khắc thêm cho một người bạn khác của ta một đạo băng hỏa tụ nguyên văn này được không? Yêu Yêu nghe thấy thế thì lập tức nhíu mà, nói thẳng. Đừng có mơ. Cô thích sạch sẽ, nếu như không phải vì ở cùng với Chu Nguyên đã lâu thì cô cũng sẽ không khắc hỏa nguyên văn cho hắn. Chu Nguyên bội nói. Đó là một nữ hải. Nghe thấy là nữ hải thì sắc mặt của Yêu Yêu mới dịu đi một chút. Yêu Yêu tỷ suốt ngày chỉ ở trong vương cung thế này cũng buồn lắm nhỉ, đúng lúc có thể đến Đại Chu Phủ cùng ta, dạo chơi giải sầu đấy. Chu Nguyên tranh thủ bồi thêm. Yêu Yêu do dự một lúc, cô ở trong vương cung này cũng hơn một tháng rồi, quả thật có chút nhàm chán. Vậy thì được, thế thì ta sẽ di theo ngươi, bất quá ta chỉ giúp một người thôi đấy. Yêu Yêu gật đầu, bất quá vẫn phải nói trước cho chắc. Lỡ như đến lúc đó Chu Nguyên lại lôi ra 7-8 cô gái thì cô sẽ phát điên mất. Chu Nguyên vội gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, giúp một người là đủ rồi, hắn cũng chỉ muốn giúp Tô Ấu Vi mà thôi, những người khác thì chờ sau này hắn học được đạo băng hỏa tụ nguyên văn này xong, nếu như quan hệ tốt thì có thể cân nhắc giúp đỡ một phen. Chương 33, hai nàng gặp mặt. Đại Chu Phủ. Lúc Chu Nguyên mang theo Yêu Yêu đi trên đường, hắn có thể cảm giác rõ ràng, cứ đi đến đâu thì nơi đó đều trở nên yên tĩnh. Có vô số ánh mắt kinh diễm phóng tới từ bốn phương tám hướng. Đương nhiên, ánh mắt này thật sự không phải nhìn về phía hắn, mà là Yêu Yêu đang nhàn nhã đi bên cạnh hắn. Cô lúc này vẫn mặc một bộ đồ màu xanh đơn giản như cũ, dáng người thon thả, đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo nhỏ nhắn quyến rũ, thon thon nằm trong lòng cô lười biếng ngáp dài, thi thoảng lại bốn éo một chút, để ép bộ ngực căng tròn kia thành đủ loại hình thù, khiến cho vô số người lòng thầm tức giận mắng tiểu xuất sinh đó, hận không thể biến thành nó. Bên trên chiếc cổ trắng nón là dung mạo tinh xảo thanh lãnh, ở mi tâm ẩn ẩn còn có quang vân nhàn nhạt, làm cho cô tràn ngập cảm giác thần bí. Nếu chỉ bàn về dung mạo thì Yêu Yêu và Tô Ấu Vi mỗi người đều có nét đặc sắc riêng, nhưng Yêu Yêu lại có một loại cảm giác thần bí, loại cảm giác này khiến cho người ta biết rõ khó mà với tới, nhưng vẫn nhịn không được mà muốn theo đuổi. Cho nên, khi Yêu Yêu xuất hiện ở cửa Đại Chu Phủ thì đám thiếu niên xung quanh đều bị dung nhan và khí chất của cô chấn nhiếp. Tuy rằng trong mắt để lộ vẻ kinh đi em nhìn chằm chằm, nhưng không ai dám tiếp cận. Đối với những ánh mắt này, Chu Nguyên không để ý lắm, trực tiếp dẫn Yêu Yêu đi thẳng đến giáp viện. Hai người bọn họ vừa đi khỏi thì đám học viên của Đại Chu Phủ lập tức như vỡ hòa, túm tụm lại bàn tán xôn xao. Cô gái đó thật xinh đẹp, cô ấy là ai thế? Lẽ nào cũng là học viên của Đại Chu Phủ chúng ta à? Nhưng ta chưa từng nghe nói ở Đại Chu Phủ có người nào như thế cả. Luận dung mạo thì Đại Chu Phủ chúng ta chắc chỉ có mỗi mình Tô Ấu Vi là có thể sánh được với nàng ta. Ta cảm giác vẫn là người này khiến cho người ta kinh diễm hơn. Ừ, ta cảm thấy Tô Ấu Vi vẫn tốt hơn, vừa xinh đẹp lại dễ gần, người này khá cao lãnh, không dễ tiếp xúc. Ở một góc khác của Đại Chu Phủ, Tề Nhạc và Liều Khê cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng dần đi xa của Yêu Yêu và Chu Nguyên, vẻ mặt đều khác nhau. Ừ, cái tên này thực lực thì chẳng đến đâu, nhưng bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt thì không thấp chút nào. Liêu Khê nhìn về phía bóng lưng của hai người bọn họ, không khỏi nghiến răng nói. Năm đó suýt chút nữa là cô ta đã bị hứa gả cho Chu Nguyên, nhưng sau cùng vẫn bị cô ta từ chối, cho nên cô ta vẫn luôn xem thường Chu Nguyên, nhưng nào ngờ những người con gái xuất hiện ở bên cạnh Chu Nguyên bây giờ ai nấy cũng đều xinh đẹp hơn người như thế, điều này khiến cho cô ta cảm thấy rất khó chịu. Tề Nhạc thì nhìn vào bóng dáng xinh đẹp của Yêu Yêu, trong mắt cũng xuất hiện vẻ kinh diễm, tuy rằng Yêu Yêu và Tô Ấu Vi mỗi người mỗi vẻ. Nhưng đối với kẻ có thân phận như Tề Nhạc mà nói thì hắn vẫn thích những cô gái thần bí và cao cao tại thượng này hơn. Thứ mà người ngoài không chiếm được, mới là thứ mà hắn muốn. Bất quá mình chưa từng nghe nói đến người này, sao cô ấy lại thân thiết với Chu Nguyên như thế? Cô ấy có lai lịch gì đây? Tề Nhạc nheo mắt lại, chợt cười nhạt nói. Bất quá dạo gần đây vị điện hạ này của chúng ta sống khá tốt đấy, còn có thời gian rảnh rỗi đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Việc lúc trước ngươi đã nói bây giờ thế nào rồi? Liêu Khê nghiến răng hỏi, cô ta không muốn thấy Chu Nguyên sống thoải mái như thế. Tề Nhạc niết môi, nói. Đã chuẩn bị xong cả rồi, ba viện còn lại đều có ý kiến về việc giáp viên được chiếm thác Ngọc Linh 3 canh giờ, đúng lúc có thể nhân cơ hội hôm nay để làm khó dễ. Nói xong, hắn nhìn về phía Chu Nguyên đã rời đi, khóe miệng nhếch lên cười sâu xa. Đưa theo mỹ nhân đến như thế cũng là chuyện tốt, bất quá hôm nay ngươi lại chọn sai thời điểm, nhất định sẽ mất hết mặt mũi. Giáp viện. Lúc Chu Nguyên đưa Yêu Yêu đi vào bên trong thì mọi người lập tức đưa mắt nhìn sang, sau đó thì ai cũng đều nhìn chằm chằm vào cô gái đứng bên cạnh Chu Nguyên với ánh mắt kinh diễm. Tô Ấu Vi đang ngồi nói chuyện với mấy người Tống Thu Thủy cũng là người đầu tiên phát hiện ra Chu Nguyên, đang định cất tiếng chào hỏi hắn thì chợt dừng bước, đôi mắt ngập nước long lanh nhìn Yêu Yêu. Trong lòng của cô thoáng run rẩy, khẽ cắn môi, rõ ràng không biết quan hệ giữa Chu Nguyên và cô gái áo xanh này là gì. Vị điện hạ này của chúng ta đúng là thích hái hoa bắt bướm. Tống Thu Thủy đứng bên cạnh cũng cảm thấy bất bình thay cho Tô Ấu Vi. Trong khoảng thời gian này, Tô Ấu Vi đã trở thành người được hoan nghênh nhất ở giáp viện này, dù sao thì cô ấy vừa xinh đẹp, có thiên phú hơn người, lại không hề kênh kiệu. Thu Thủy tỷ, đừng có nói bậy. Tô Ấu Vi vội kéo tay của Tống Thu Thủy lại. Muội đấy. Tống Thu Thủy bất đắc dĩ nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói. Đời này muội bị hắn ăn chắc rồi. Bọn muội chỉ là bạn bè thôi. Tô Ấu Vi đỏ mặt giải thích. Hừ. Tống Thu Thủy bĩu môi không tin. Mọi người đang nói gì đấy? Chu Nguyên mỉm cười đi tới. Điện hạ. Tống Thu Thủy cười với Chu Nguyên, sau đó làm như lơ đễnh nhìn về phía Yêu Yêu ở sau lưng hắn, khẽ hỏi. Vị này là... Chu Nguyên ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói. Đây là sư tỷ của ta. Yêu Yêu chỉ nhìn hắn một cái, nhưng cũng không phản bác. Chu Nguyên là đệ tử của Thương Nguyên, vậy thì gọi cô một tiếng tiếu sư tỷ cũng hợp lý thôi. Tô Ấu Vi nghe thấy thế cũng giật mình. Trước kia chưa từng nghe nói Chu Nguyên có một vị tiểu sư tỷ, bất quá nếu như Chu Nguyên đã nói như vậy rồi thì cô sẽ tin hắn. Đến đây, đi theo ta. Chu Nguyên cũng không quan tâm đến ánh mắt của tất cả mọi người, trực tiếp vây tay ngoắc Tô Ấu Vi, sau đó đã dẫn Yêu Yêu đi vào căn phòng bên cạnh. Trong mắt Tô Ấu Vi chỉ toàn vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn đi theo. Ba người đi vào phòng, Chu Nguyên đóng cửa lại, sau đó trực tiếp cởi áo ra. Điện hạ, ngươi làm gì đấy? Tô Ấu Vi thấy thế thì gương mặt lập tức đỏ bừng. Gấp đến độ dậm chân, quay mặt sang chỗ khác. Chu Nguyên xấu hổ gãi đầu, xoay người lại, để lộ băng hỏa tụ nguyên văn trên lưng ra, nói. Ta cho ngươi xem cái này. Lúc này Tô Ấu Vi mới nhìn lại, nhưng mặt mày vẫn đỏ bừng. Cô nhìn chằm chằm vào nguyên văn trên lưng Chu Nguyên một hồi lâu sau mới giật mình ồ lên một tiếng, nói. Đây là một đạo tụ nguyên văn sao? Chu Nguyên mặc áo lại, gật đầu, nói. Đây là băng hỏa tụ nguyên văn do tiểu sư tỷ của ta khắc họa. Hiệu quả mạnh hơn tụ nguyên văn bình thường nhiều lắm, cho nên ta mới mời tỷ ấy theo cùng để khắc họa một đạo giúp ngươi, như vậy thì có thể gia tăng hiệu suất tu luyện của ngươi lúc ở trong thác Ngọc Linh rồi. Tô Ấu Vi ngẩn ra một lúc, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Yêu Yêu, bởi vì cô không ngờ Yêu Yêu lại có tạo nghệ cao thâm ở nguyên văn nhất đạo như thế. Phải biết rằng dường như những giảng sư nguyên văn trong Đại Chu Phủ không thể nào khắc họa ra được đạo tụ nguyên văn nào như thế. Bất quá ngoại trừ ngạc nhiên ra thì cô cũng thấp ấm áp trong lòng vì hành động này của Chu Nguyên. Bên trong có phòng, các người vào đi, ta đứng canh ở ngoài này. Chu Nguyên quay sang cười với Yêu Yêu và Tô Ấu Vi. Yêu Yêu khẽ gật đầu, đi vào bên trong, Tô Ấu Vi nhìn Chu Nguyên một cái rồi cũng vội vàng đuổi theo. Đi vào trong phòng, Yêu Yêu lại đánh giá Tô Ấu Vi từ trên xuống dưới, gương mặt bình tĩnh lạnh canh, nhưng trong lòng lại thầm khen một tiếng, cô gái ở trước mặt này xinh đẹp dạng ngời, trong mắt cáo linh khí, rõ ràng là một mỹ nhân bại hoại. Cô tên là Tô Ấu Vi à? Giọng nói của Yêu Yêu cũng trở nên êm dịu hơn một chút, dù sao thì đối diện với một thiếu nữ xinh đẹp như thế, bất kỳ ai đều sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Tô Ấu Vi khẽ gật đầu, nhìn Yêu Yêu thoáng chút do dự, rồi hỏi. Tỷ tỷ tên gì thế? Ta tên Yêu Yêu. Vậy muội gọi tỷ là Yêu Yêu tỷ được không? Yêu Yêu khẽ gật đầu, nói. Cởi áo ra đi. Tô Ấu Vi nghe thấy vậy thì mặt mày lại đỏ bừng lên, tuy rằng đều là con gái như nhau, nhưng cởi áo trước mặt người khác vẫn khiến cô thấy thẹn thùng. Nhưng cô cũng không phải loại người lề mề, cho nên khẽ cắn răng, cởi áo ra. Khi áo ngoài rơi xuống, bên trong căn phòng trở nên sáng ngời hơn, thân thể nõn nà với những đường cong động lòng người. Tô Ấu Vi đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, lộ ra bờ lưng trắng nõn như ngọc, hai tay ôm lấy trước ngực, ẩn ẩn thấp thoáng chút đường cong. Bất kỳ nam nhân nào mà thấy cảnh này thì e là đều phải chảy máu mũi. Chà, đúng một cô gái nhu mị nhập cốt. Yêu Yêu cũng thầm khen trong lòng, sau đó lấy bút thanh ngọc ra, nhắc nhở. Có thể sẽ đau đớn một chút. Tô Ấu Vi gật đầu. Lông bút vừa hạ xuống thì có một điểm hào quang lóe lên, sau đó đầu bút khẽ lướt đi trên bờ lưng ngọc của Tô Ấu Vi, vẽ nên từng đạo nguyên ngân, mỗi đạo đều có thần hồn ba động. Sau lưng truyền đến cảm giác nóng bỏng và lạnh buốt, khiến cho Tô Ấu Vi khẽ cắn răng, nhưng không la lên một tiếng. Yêu Yêu thấy thế cũng gật đầu. Không khí trong phòng rất yên tĩnh, hơn nửa ngày sau Yêu Yêu mới thu bút, chỉ thấy trên tấm lưng của Tô Ấu Vi có một đạo nguyên văn tựa như băng hỏa giao nhau dần dần xuất hiện, phát ra ba động kỳ lạ, hấp thu nguyên khí thiên địa. Ồ! Thế nhưng ngay lúc băng hỏa tụ nguyên văn thành hình thì Yêu Yêu chợt giật mình bật thốt, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào đạo băng hỏa tụ nguyên văn kia, bởi vì trong nháy mắt ấy, cô loáng thoáng cảm giác được dường như hiệu quả của đạo băng hỏa tụ nguyên văn này dường như đã bị tăng cường lên rất nhiều. Cô đừng cử động. Yêu Yêu chợt lên tiếng, sau đó vươn bàn tay trắng non ra đặt nhẹ lên lưng của Tô Âu Vi, sau khi thử cảm ứng một lúc thì gương mặt xuất hiện vẻ trầm âm. Ở sâu bên trong cơ thể của nàng ta dường như có âm dương chi cảm, có vẻ giống với âm dương nguyên căn trong truyền thuyết thì phải. Nhưng sao lại yếu như thế? Lẽ nào là vì nó còn chưa thể phát triển hoàn toàn sao? Yêu Yêu thầm nghĩ trong lòng. Cái gọi là âm dương nguyên căn chính là một loại căn cốt cực kỳ đặc biệt, cũng giống như Thánh Long căn mà Chu Nguyên đã từng có. Đều khác hẳn người thường. Bất quá, âm dương nguyên căn này của Tô Ấu Vi rất yếu ớt, có lẽ vẫn còn chưa trưởng thành hoàn toàn, cho nên nhất thời Yêu Yêu không thể nào xác định được. Yêu Yêu tỷ, sao vậy? Tô Ấu Vi thấy Yêu Yêu trầm tư như thế thì vội hỏi. Yêu Yêu ngẫm nghĩ một lúc thì lắc đầu, dù sao thì cô cũng không thể xác định được, cho nên cũng không cần nói ra làm gì, chỉ nói. Hiệu quả của băng hỏa tụ nguyên văn này còn tốt hơn so với lúc khắc họa trên người Chu Nguyên. Tô Ấu Vi nghe thấy vậy cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì vẫn có một số nguyên văn khắc họa lên nhiều người khác nhau thì cũng ít có hiệu quả khác nhau. Sau khi khắc họa tụ nguyên văn xong, hai cô cũng đi ra, Chu Nguyên đứng chờ bên ngoài thấy thế thì cười hỏi. Xong rồi à? Yêu Yêu và Tô Ấu Vi đều gật đầu. Vậy là tốt rồi. Chu Nguyên thở dài một hơi, sau đó đẩy cửa phòng ra. Vừa mới bước ra khỏi phòng thì Chu Nguyên lập tức cảm giác được có vô số ánh mắt nóng bỏng bắn tới, rất nhiều thiếu niên của giáp viện đều nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hành động của Chu Nguyên thật sự khiến người ta hận nghiến răng, cư nhiên dám kéo hai vị đại mỹ nhân vào trong phòng. Đối với ánh mắt của bọn họ, Chu Nguyên chỉ có thể trợn mắt xem thường. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một đạo thân ảnh vội vã chạy vào từ bên ngoài, người này đúng là Dương Nhiên, hắn đổ mồ hôi nhễ nhại, nhìn thấy mọi người thì lập tức kêu to. Sở phủ chủ bảo chúng ta mau đến Thác Ngọc Linh, có chuyện rồi. Có chuyện gì thế? Chu Nguyên thấy thế thì ngẩn ra rồi hỏi lại ngay. Mấy người còn lại của giáp viện cũng nghi hoặc không hiểu gì. Dương Nhiên lau mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ kiếp cái tên Tề Nhạc chết tiệt kia, ất viện bọn chúng liên hợp với mấy viện khác, nói việc phân chia thời gian tu luyện ở Thác Ngọc Linh không công bằng, muốn cắt bớt giờ của giáp viện chúng ta. Hắn vừa nói xong thì toàn trường lập tức ồ lên, tất cả mọi người đều tức giận, mắt hừng hực lửa giận. Thác Ngọc Linh chính là bảo địa tu luyện của Đại Chu Phủ, cực kỳ quan trọng đối với bọn họ, nếu như giảm bớt thời gian thì tốc độ khai mạch của mọi người sẽ bị chậm lại. Tên Tề Nhạc này làm thế quả thật chính là muốn chặn đường của giáp viện bọn họ. Chu Nguyên nghe thấy thế thì cũng nheo mắt lại, trong mắt lóe lên hàn quang, tên Tề Nhạc này tung một chiêu như thế quả đúng là thâm độc. Chương 34, Ngưu Linh Thác. Khi đám người Chu Nguyên, Yêu Yêu và Tô Ấu Vi đi đến Thác Ngọc Linh thì nơi này đã có vô số người tụ tập. Tất cả học viên năm viện trong Đại Chu Phủ đều tụ tập lại ở nơi này, nhất thời không khí trở nên vô cùng ồn ào. Đám người Chu Nguyên chen vào bên trong, đi đến chính giữa, đưa mắt nhìn qua thì lập tức nhìn thấy Sở Thiên Dương mặt mày tái mét, mà kẻ đứng đối diện với Sở Thiên Dương chính là Từ Hồng. Sau lưng của tên Từ Hồng kia là Tề Nhạc và Liêu Khê. Tề Nhạc nhìn thấy Chu Nguyên đến thì không khỏi mỉm cười với hắn, chỉ là trong nụ cười kia toàn vẻ trâm trọng. Sở Thiên Dương cũng nhìn thấy Chu Nguyên, bất quá lúc này hắn không nói gì hết. Mặt mày tái mét nhìn chằm chằm vào Từ Hồng, nắm đấm siết chặt vang lên tiếng răng rác, lạnh giọng nói. Từ Hồng, ngươi thật quá đáng, thời gian sử dụng Thác Ngọc Linh đã được định ra từ sớm, nào phải chuyện ngươi nói đổi là đổi. Ha ha, phủ chủ nói gì vậy, Thác Ngọc Linh là bảo địa tu luyện quan trọng nhất trong Đại Chu Phủ chúng ta, đương nhiên phải khiến nó phát huy được công dụng lớn nhất rồi. Từ Hồng nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Dương, Từ Tôn nói. Trước kia giáp viện là viện phủ mạnh nhất của Đại Chu Phủ chúng ta. Một mình chiếm lấy 3 canh giờ ở Thác Ngọc Linh, chúng ta đương nhiên không phản đối. Nhưng bây giờ thì sao? Giáp viện đã có 2 năm liên tục bị ất viện chúng ta áp chế, cho nên giáp viện đã không thể xem như đứng đầu các viện được nữa. Nếu đã như thế mà giáp viện vẫn chiếm 3 canh giờ ở Thác Ngọc Linh thì không phải đạo rồi. Trong mắt Sở Thiên Dương có hàn quang lóe lên, nói. Thời gian của Thác Ngọc Linh là do Vương Thượng định ra lúc trước, nếu như ngươi có ý kiến thì cứ đi tìm Vương Thượng đi. Từ Hồng nghe vậy thì cười khẩy, nói. Từ khi Đại Chu Phủ thành lập đến nay, việc trong phủ đều do người trong phủ làm chủ, dù là vương thượng cũng không được nhúng tay vào, cho nên phủ chủ không cần lấy vương thượng ra làm lá chắn đâu. Hắn đã sớm về phe Tề Vương, cho nên sự kính sợ đối với Chu Kình cũng đã không còn lại bao nhiêu. Ngươi! Sở Thiên Dương tức giận, trong mắt lóe lên hàn quang, bước lên một bước, thân hình của hắn lập tức chấn động, cũng có một đạo xích hồng chi khí bắn ra từ thiên linh cái của hắn, phóng thẳng lên trời. Xích hồng chi khí kia giống như một dạng mây đỏ trăm trượng, vô cùng nóng bỏng, xoay vần trên thiên linh cái sở thiên dương, màu đỏ sậm lan ra, khiến cho không khí trong đất trời lúc này cũng trở nên nóng rẫy. Một cổ áp bách cực mạnh lan ra, khiến cho tất cả học viên đều biến sắc, hai chân run rẩy. Đây là cường giả thiên quan cảnh sao? Đúng là khủng bố, khí phá thiên quan, đủ để rời non lớp bể. Rất nhiều học viên đều lộ ra vẻ kính sợ, số nguyên khí mà khai mạch cảnh bọn họ đang tập cảnh sử dụng, so với cường giả thiên quan cảnh như Sở Thiên Dương thì chẳng khác nào muối bỏ bể. Chu Nguyên đứng sau lưng Sở Thiên Dương cũng giật mình nhìn qua đạo xích hồng chi khí cường hoành kia, trong lòng rung động. Đây là xích dương phí đứng hàng tam phẩm do phủ chủ tu luyện ra được sao? Nguyên khí có cửu phẩm, công pháp càng cao thâm thì phẩm cấp nguyên khí tu luyện ra được lại càng cao. Hoàng thất đại chu của bọn họ hôm nay, công pháp cao cấp nhất cũng chỉ có thể tu luyện ra được nguyên khí tứ phẩm mà thôi. Hừ, muốn động võ à? Thật sự cho rằng ta sợ ngươi chắc? Từ Hồng thấy Sở Thiên Dương làm thế thì ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, bước tới một bước, cũng có một cấu nguyên khí hùng hồn tựa như lưu quang bắn lên từ thiên linh cái của hắn. Đạo nguyên khí kia giống như một dòng thác màu bạc, bên trong chứa đầy hàn ý rét lạnh thấu xương, hàn ý vừa lan ra thì mặt đất kề bên cũng bắt đầu kết băng xương. Nguyên khí tam phẩm, ngân xương khí. Hai vị cường giả thiên quan cảnh giằng co với nhau, lập tức có hai cổ cảm giác gáp bách lan ra, khiến cho rất nhiều học viên ở đây đều cảm thấy sợ hãi, sợ mình bị vạ lây. Dù sao thì một khi cường giả thiên quan cảnh động thủ thì không phải đánh đấm chơi đùa như khai mạch cảnh nữa, đó chính là núi rung đất chuyển. Sở phủ chủ, Từ viện trưởng, đây không phải là nơi để động thủ. Ngay lúc hai người Sở Thiên Dương và Từ Hồng dùng khí thế đối chọi với nhau thì rốt cuộc cũng có người hét to lên, đánh vỡ thế giằng co này. Người lên tiếng là một nam tử mặc áo đen, hắn chính là viện trưởng Bính Viện, tên Tần Kiêu. Hai vị viện trưởng còn lại cũng vội vàng lên tiếng khuyên lơn, dù sao thì nếu Sở Thiên Dương và Từ Hồng thật sự đánh nhau ở đây thì sẽ không tốt cho bất kỳ kẻ nào hết. Bị mấy vị viện trưởng khác ngăn cản, Sở Thiên Dương và Từ Hồng đều biết bọn họ thật sự không thể động thủ ở nơi này, nên hừ lạnh một tiếng, thu hồi nguyên khí hùng hồn ngư băng xương và đỏ đậm kia về lại trong thiên linh cái của mình. Hừ, ta tuyệt đối không đồng ý cho ngươi sửa thời gian phân chia thác ngọc linh. Sở Thiên Dương hừ lạnh nói. Ánh mắt Từ Hồng lóe lên, vô cùng tức giận, đang định mở miệng nói chuyện thì Tề Nhạc đứng bên cạnh đột nhiên mỉm cười, lên tiếng. Sở phủ chủ, lời đề nghị này cũng không phải là cố ý nhằm vào giáp viện, mà là vì tất cả học viên của Đại Chu phủ chúng ta. Thác ngọc linh quan trọng đối với học viên chúng ta bao nhiêu, chắc là Sở phủ chủ cũng biết, thời gian phân chia lúc trước là thành lập khi giáp viện đứng đầu các viện, nên mới được quyền độc chiếm 3 canh giờ, chúng ta cũng không có ai dị nghị. Nhưng bây giờ giáp viện đã xuống dốc, nếu như còn chiếm thời gian lâu như thế, thì không khỏi có phần bất công đối với những học viên khác, cho nên việc thay đổi thời gian phân chia này cũng là do mọi người yêu cầu. Tề Nhạc nói với vẻ chính khí lẫm liệt, lời hắn nói ra khiến cho rất nhiều học viên đang tập trung quanh Thác Ngọc Linh đều thầm gật đầu, bởi vì ai cũng biết rõ Thác Ngọc Linh này có hiệu quả cực kỳ cao đối với việc khai mạch, nếu như có thể ở lại lâu hơn một chút, thì tốc độ khai mạch của bọn họ cũng sẽ nhanh hơn một phần. Bởi vì ai cũng có chút lòng tham riêng, nên phải tranh thủ thêm điều kiện về cho bản thân mình. Lời Tề Nhạc nói ra khiến mọi người gật đầu tán đồng, hắn thấy thế thì cũng cười thầm, nhìn vào Sở Thiên Dương mặt mày tái mét, nói. Mặc dù Sở phủ chủ ngươi là viện trưởng giáp viện, nhưng ngươi chớ quên, ngươi cũng là phủ chủ của Đại Chu phủ, nếu như ngươi không thể giữ được công chính thì e là khiến mọi người thất vọng. Sắc mặt của Sở Thiên Dương triệt để thay đổi, bởi vì những lời này của Tề Nhạc nói rất độc ác, nếu như hắn dám phủ nhận thì e là sẽ khiến các học viên khác thất vọng. Ngươi! Quai hàm của Sở Thiên Dương đều run lên. Đám học viên giáp viện đứng sau lưng Sở Thiên Dương cũng không thể nói được gì, sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì Tề Nhạc cứ dựa vào việc thành tích của giáp viện bọn họ bây giờ không tốt, không có tư cách trở thành người đứng đầu các viện, điều này khiến cho bọn họ căn bản không thể nào phản bác lại được. Dựa theo quy củ, muốn giành được vị trí đứng đầu các viện của giáp viện, thì 3 năm liền cần phải giành được hạng nhất thi phủ, nhưng kỳ thi phủ năm nay chưa tới, ngươi đã muốn đá giáp viện xuống khỏi vị trí đứng đầu các viện, có phải là sớm quá rồi không? Một giọng nói bình tĩnh đột nhiên vang lên, rất nhiều người đều đưa mắt nhìn sang, sau đó liền nhìn thấy thiếu niên văn nhã gầy gò đứng sau lưng Sở Thiên Dương. Đúng là Chu Nguyên. Tề Nhạc nhìn thấy Chu Nguyên lên tiếng thì cười khẩy một tiếng, nói. Giáp viện bây giờ đã mất đi hạng nhất ở kỳ thi phủ 2 năm liền, năm nay đương nhiên cũng sẽ như thế, cho nên cái chức đứng đầu các viện này bây giờ chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, điện hạ cần gì phải mạnh miệng. Quy củ là quy củ. Hơn nữa ta cũng không cho rằng năm nay giáp viện chúng ta sẽ mất đi hạng nhất. Chu Nguyên cũng mỉm cười, giọng nói bình tĩnh, không chút dao động. Tề Nhạc nheo mắt lại, nụ cười trên môi có chút khinh miệt, nói thẳng. Suy nghĩ này của Điện Hạ đúng là ngây thơ quá, chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi phủ cuối năm, kết quả cũng rành rành trước mặt, giáp viện cần gì phải chiếm lấy 3 canh giờ ở Thác Ngọc Linh, lãng phí tài nguyên tu luyện cỡ này. Chu Nguyên lắc đầu, nói. Ta cũng không cho là giáp viện tu luyện ở Thác Ngọc Linh thì chính là lãng phí tài nguyên tu luyện. Tề Nhạc cười lạnh một tiếng, nói. Nếu như ngươi đã mạnh miệng như thế, vậy có dám dùng nắm đấm để chứng minh hay không? Ồ! Chu Nguyên nhướng mày. Yên tâm đi, cũng không phải để các ngươi đánh với ta, nếu như vậy thì có vẻ hiếp người quá đáng quá. Tề Nhạc tựa tiếu phi tiếu, nhưng những lời hắn nói ra rõ ràng là đang mỉa mai trắng trợn, khiến cho mặt mày của mấy học viên giáp viện tái mét, vô cùng tức giận. Tề Nhạc chỉ về phía Thác Ngọc Linh đang đổ ầm ầm, trong mắt lóe lên vẻ âm ai, nói. Nếu như các ngươi không phục thì tất cả chúng ta phái ra một người vào bên trong Thác Ngọc Linh, để xem ai kiên trì được lâu hơn, như thế tự nhiên có thể nhìn rõ là kẻ nào đang lãng phí tài nguyên tu luyện. Bây giờ ngươi đã mở được 6 mạch, tố chất thân thể mạnh mẽ, ai có thể so thời gian trụ được ở Thác Ngọc Linh với ngươi? Sở Thiên Dương trầm giọng nói. Tuy rằng biểu hiện của Chu Nguyên ở Thác Ngọc Linh rất xuất sắc, thời gian trụ được cũng càng lúc càng dài, nhưng phải biết là Tề Nhạc dựa vào tố chất thân thể mạnh mẽ kia, cũng có thể làm được như thế. Tề Nhạc thản nhiên nói, nếu như sở phủ chủ cảm thấy như thế là bất công thì chỉ có thể trách giáp viện các ngươi vô năng, mãi mà không có ai có thể đạt tới 6 mạch mà thôi. Sở Thiên Dương tức giận, đang muốn nói chuyện thì Tề Nhạc đã giành mở miệng trước. Tiền cược thì sao? Chu Nguyên đã hiểu ra tên Tề Nhạc này đã có chuẩn bị cả rồi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên mặc kệ thế nào, e là cũng phải liều một phen. Tiền cược ấy à? Nếu như ất viện bọn ta thắng, vậy thì xin giáp viện giao ra 1 canh giờ rưỡi thời gian tu luyện ở Thác Ngọc Linh, trong đó 1 giờ thuộc về giáp viện bọn họ, nửa giờ còn lại chia cho 3 việc khác, thế nào hả? Tề Nhạc nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, nhếch môi, giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi. 1 canh giờ rưỡi? Học viên của giáp viện nghe thấy thế thì lập tức lộ ra vẻ giận dữ, giáp viện bọn họ có 3 canh giờ, nếu như bị cắt đi một nửa như thế thì sẽ là đả kích không nhỏ. Học viên của các viện khác không nói gì hết. Tình hình trước mắt rõ ràng là ất viện đang tranh chấp với giáp viện, bất quá, nếu như cuối cùng bọn họ đều có thể nhận được thêm chút thời gian tu luyện ở Thác Ngọc Linh thì bọn họ đã thỏa mãn lắm rồi. Cho nên, đối với chuyện Tề Nhạc ép người quá đáng như thế, phần lớn học viên đều giữ im lặng chờ xem. Chu Nguyên nhìn Tề Nhạc đang cười tươi đắc ý kia, khẽ nheo mắt lại, một lát sau hắn chậm rãi nói. 1 canh giờ rưỡi đồng hồ à? Được đấy. Bất quá nếu như các ngươi thua thì ất viện cũng phải bỏ ra 1 canh giờ rưỡi thời gian tu luyện ở Thác Ngọc Linh. Nếu như trực tiếp động thủ thì người lúc này còn chưa đả thông được 4 mạch như Chu Nguyên, chống lại kẻ đã 6 mạch như Tề Nhạc thì có lẽ không nắm chắc được bao nhiêu phần thắng, nhưng nếu như chỉ là so tu luyện trong Thác Ngọc Linh thì lúc này VN hoàn toàn tự tin rằng mình không sợ bất kỳ học viên nào trong Đại Chu Phủ. Hắn biết rõ Tề Nhạc đã có chuẩn bị từ chối, nhưng cũng chớ nên xem thường hắn. Hơn nữa, Tề Nhạc ngấp nghé 3 canh giờ tu luyện ở Thác Ngọc Linh của bọn họ, Chu Nguyên cũng đang ngại 3 canh giờ kia quá ngắn, đây chỉ là mãi mà không tìm thấy cơ hội, nên mới không làm được gì. Bây giờ Tề Nhạc đột nhiên dâng lên món quà lớn như thế, không lý nào hắn lại từ chối không nhận. Vẻ mặt của Tề Nhạc lúc này chợt khựng lại, hiển nhiên hắn cũng không ngờ Chu Nguyên đáp ứng nhanh như thế, bất quá hắn chợt nhớ đến lá bài tẩy của bản thân, trong mắt lóe lên vẻ âm ngoan. Được. Nếu như chúng ta thua thì ất viện của chúng ta cũng sẽ mất nửa canh giờ. Tề Nhạc vừa mới nói thế thì tất cả học viên xung quanh đều ồ lên, xì xào bàn tán, sau đó lập tức trở nên hưng phấn, tình hình này thì xem ra không cần đợi đến lúc thi phủ cuối năm nữa, lần này ất viện và giáp viện đã sắp sửa đối đầu rồi. Bất quá, bọn họ rõ ràng vẫn đánh giá ất viện cao hơn, bởi vì năm nay ất viện có Tề Nhạc, thân là học viên duy nhất đã thông dược 6 mạch trong Đại Chu Phủ hiện nay, thực lực của hắn đã sớm vượt xa mọi người. Bản thân Chu Nguyên chỉ mới mở được có 3 mạch, sao có thể so được với Tề Nhạc? Chu Nguyên Điện Hạ xưa nay luôn cực kỳ tỉnh táo, nhưng sao lần này lại như thế? Chương 35, trận chiến ở Thác Ngọc Linh. Ngay tại Thác Ngọc Linh, từ khi hai người Chu Nguyên Tề Nhạc đề xuất vụ đánh cuộc thì bầu không khí ngay lập tức sôi trào, càng ngày càng có nhiều học viên của Đại Chu Phủ nghe tin mà đến xem, đứng chật kín xung quanh. Cũng do vụ đánh cuộc của hai bên thật sự quá lớn. Tiền cược là 1 canh giờ rưỡi tu luyện trong Thác Ngọc Linh, mà mọi người đều biết, trừ giáp viện, ất viện thì các viện còn lại chỉ được 1 canh giờ mà thôi. Cá đã mắc câu rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Khê nhìn thấy cảnh này thì khỏe miệng liền nết thành ý cười đắc ý, tựa như cô ta đã thấy được bộ dáng chật vật của Chu Nguyên khi thua cược. Mà trong ánh mắt của Từ Hồng cũng xẹt qua một tia lạnh lẽo, không lẽ tên Chu Nguyên này thật sự nghĩ rằng chỉ dựa vào việc biểu hiện thực lực tạm chấp nhận kia ở Tháp Ngọc Linh mà tự cho rằng bản thân có đủ khả năng khiêu chiến với Tề Nhạc ư? Thật ngây thơ. Lúc này đây, đa số học viên ất viện đang đứng xung quanh tuy bị kinh hãi khi nghe Tề Nhạc đồng ý đánh cuộc nhưng cũng nhanh chóng hưng phấn lên, bởi vì tất cả bọn họ đều biết Tề Nhạc mạnh đến mức nào, mà lần tỉ thí này cũng không phải dạng chiến đấu chân đao chân thương nên đối với Tề Nhạc sẽ không có chút khó khăn nào cả. Vì thế, bọn họ xem như nắm chắc được thời gian nửa canh giờ tu luyện của nhóm giáp viện vào tay ất viện rồi. Ngược lại với không khí hưng phấn khi nghĩ rằng nhất định sẽ có được của bên ất viện thì bầu không khí bên giáp viện bây giờ trầm trọng hơn rất nhiều. Sắc mặt đa số học viện đều tối tăm, dù sao danh tiếng của Tề Nhạc trong Đại Chu phủ rất mạnh. Chu Nguyên điện hạ, ngươi có chắc chắn sẽ thắng cuộc không? Trong mắt Sở Thiên Dương có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi hắn. Ta chỉ cố gắng làm hết sức mình mà thôi. Chu Nguyên cười một tiếng. Sở Thiên Dương thấy nụ cười ung dung của hắn, tâm tình cũng thả lỏng một chút, có thể thấy được, rõ ràng đối phương đã có sự chuẩn bị nên mới bày ra đánh cược, bọn họ không đạt được mục đích nhất định sẽ không bỏ qua, cho nên việc duy nhất có thể làm là đồng ý đánh cược. Điện hạ cố lên. Tô Âu Vi giơ giơ quả đấm nhỏ cổ vũ cho Chu Nguyên. Chu Nguyên, tiền đồ sau này của giáp viện chúng ta đều trông cậy vào ngươi. Trong mắt Tống Thu Thủy nhìn hắn cũng chứa đầy sự mong chờ trong đó, hôm nay thi đấu với ất viện, giáp viện bọn họ đã rơi vào thế hạ phong, nếu như lần tỉ thí này mà thua cuộc còn mất đi nửa canh giờ tu luyện trong Thác Ngọc Linh thì chỉ sợ từ nay cổ điển khi thi đấu giữa các phủ diễn ra, giáp viện bọn họ không có ai mở được đệ lục mạch cả. Cho nên có nói tiền đặt cược của trận này liên quan đến tiền đồ của tất cả học viện trong giáp viện không phải nói quá. Nhìn thấy sự mong chờ xen lẫn bất an trong mắt đa số học viên giáp viện, Chu Nguyên cũng không nói nhiều chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Chu Nguyên và Tề Nhạc đồng thời tiến lên, đi về phía Thác Ngọc Linh. Nếu bây giờ điện hạ cảm thấy hối hận thì có thể nhận thua sớm một chút, cũng tránh cho người phải chịu một chút đau khổ. Tề Nhạc cười một cách phong khinh vân đạm, nói: "Vậy ta cũng tặng những lời ngươi vừa nói lại cho ngươi." Chu Nguyên không thèm liếc hắn một cái, cũng dùng giọng nói lạnh nhạt đáp trả. Xem ra điện hạ người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu người đã cố chấp như vậy lỡ trong thi đấu xảy ra chuyện gì thì cũng đừng trách ta. Khoe miệng Tề Nhạc nết lên lộ ý khinh miệt, sau đó hắn cũng không nói thêm lời nào mà mũi chân đạp một cái, thân thể đi về hướng khác ở Thác Ngọc Linh. Chu Nguyên và Tề Nhạc hai người đứng ở hai bên của thác nước, đồng thời bọn họ đều dùng ánh mắt liếc nhau cũng nhìn thấy được hàn ý trong mắt đối phương. Hô! Ngay sau đó bọn họ đều hít sâu một hơi đi vào trong Thác Ngọc Linh vô cùng mãnh liệt dưới vô số ánh nhìn của quần chúng xung quanh. Dòng nước trắng xóa mạnh mẽ đánh lên thân thể hai người bọn họ nhưng mà cả hai thân hình đều vững vàng giống như bàn thạch. Bàn chân bám chặt xuống mặt đất, mặc cho dòng nước có đập mạnh đến đâu cũng không nhúc nhích một chút nào. Lúc này hai mắt Chu Nguyên khép hở, thần hồn ở giữa mi tâm chợt lóe lên một cái rồi phát ra một tia thần hồn hấp thụ toàn bộ ngọc tủy khí trong dòng nước bao xung quanh cơ thể, đồng thời cũng giảm bớt sự đau đớn do sức nước đánh vào cơ thể. Cũng ngay lúc đó thì băng hỏa tụ nguyên vân sau lưng hắn cũng bắt đầu xuất hiện tia sáng nhàn nhạt tản ra, hắn cảm giác được sự lạnh buốt cùng cái nóng rực đang giao hòa với nhau, đồng thời cũng nhanh chóng hấp thu ngọc tủy khí xung quanh hắn. Loại tốc độ hấp thu này mạnh mẽ hơn tụ nguyên vân bình thường. Băng hỏa tụ nguyên vân này quả nhiên có hiệu quả. Khi Chu Nguyên cảm nhận được sự biến hóa này trong lòng không nhịn được mà tán thưởng một tiếng. Mà dòng nước trắng xóa vẫn ầm ầm đổ xuống, khiến cho bóng dáng Chu Nguyên với Tề Nhạc ở bên trong thác nước lúc gần lúc hiện, trong khi đó ở bên ngoài thác nước, cặp mắt của mọi người đều không dám chớp dù chỉ một cái. Lúc trước giới hạn của Chu Nguyên hình như chỉ kiên trì được một tiếng mà thôi, nhưng mà Tề Nhạc lại khác, hắn có thể kiên trì tới 1 tiếng 50 phút. Liêu Khê một bên nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh bên trong thác nước một bên cười mỉm ai, nói: "Vì thế chỉ cần trải qua 1 tiếng thì thắng bại sẽ rõ." Tên Chu Nguyên thông qua kỳ thi học kỳ một cách quá thuận lợi cho nên hắn cũng bắt đầu tự kiêu rồi chăng, bộ hắn nghĩ rằng Tề Nhạc sẽ giống như đám phế vật mà hắn gặp phải trong kỳ thi sao. Trong mắt Tề Nhạc thì Chu Nguyên hắn với đám phế vật bị đánh bại kia không có gì khác nhau cả. Nghe Liêu Khê nói vậy, Từ Hồng khẽ gật đầu. Lão rất tin tưởng Tề Nhạc dù sao với tố chất thân thể đã mở ra lục mạch thì có đứng trong Thác Ngọc Linh cũng không làm khó hắn, tờ nở. Trên mặt phần đông học viên ất viện đều vui vẻ lộ ra sự thoải mái, dù sao danh vọng của Tề Nhạc ở Đại Chu Phủ rất lớn, Chu Nguyên không thể nào so sánh được với hắn, cơ bản mà nói thì không cùng một cấp bậc để so sánh. Bên cạnh đó thì ở bên giáp viện, tất cả mọi người đều khẩn trương lo lắng. Yểu Yểu liếc mắt nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của Tô Ấu Vi, cô nhẹ nhàng lên tiếng an ủi. Cô không cần quá lo lắng, Chu Nguyên hắn sẽ không thua cuộc đâu. Trong số những người ở đây thì thần hồn của cô mạnh hơn nhiều cho nên cô có thể cảm giác được tình trạng bây giờ của Chu Nguyên, hắn đang dùng lực lượng của thần hồn mà hấp thu một lượng lớn ngọc tủy chi khí, ngoài ra còn có băng hỏa tụ nguyên văn trợ giúp hắn, có thể nói Chu Nguyên vẫn có thể kiên trì đứng ở trong thác Ngọc Linh mà không tốn một chút sức lực nào cả. Mà bên phía Tề Nhạc thì ngược lại, nếu chỉ mong chờ vào tố chất thân thể mạnh mẽ để cường hóa cơ thể thì dưới sức đập mãnh liệt của thác Ngọc Linh cũng sẽ bị mài mòn tiêu hao dần dần, chẳng mấy chốc sẽ đến giới hạn mà kiệt sức. Cho nên trận đấu này ngay từ đầu đã phân thắng bại rồi. Bản thân Tô Ấu Vi tuy không biết lý do vì sao Hiểu Hiểu có thể khẳng định như thế nhưng mà trong lòng cũng thả lỏng một chút, bất quá đôi mắt xinh đẹp của cô khi nhìn về phía thác nước cũng không dám chớp một cái. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, thời gian cũng bắt đầu trôi qua một cách nhanh chóng. 10 phút 30 phút 50 phút Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trôi qua một tiếng, có điều việc bóng dáng Chu Nguyên vẫn như cũ không hề dao động. Nhìn qua có cảm giác rất thoải mái, cũng hề nhìn thấy trên người hắn xuất hiện cảm giác đã đến giới hạn khiến mọi người rất ngạc nhiên. Từ Hồng nhíu mày nhìn Liễu Khê một cái rồi cắn răng nói. Tên ngại đó chẳng qua chỉ giả bộ thôi, ta muốn xem hắn có thể giả bộ đến khi nào. Vì thế lại trôi qua 10 phút, vừa đúng một tiếng đồng hồ. Mà ở bên cạnh bờ cũng truyền ra từng đợt ồn ào bởi vì bọn họ cũng nhận ra dù đã trải qua một tiếng nhưng mà Chu Nguyên vẫn không rơi khỏi thác nước, thân hình vẫn như cũ vững như bàn thạch. Trong mắt Từ Hồng bắt đầu xuất hiện một chút nghi ngờ, mà Liễu Khê cũng cảm thấy một bên má có chút đau, biểu cảm liên tục thay đổi, cô ta cũng không dám nói tiếp bởi vì cô ta cảm giác được ánh mắt kỳ quái của tất cả học viên bên ất viện đang nhìn cô. Tên nãy vẫn có thể trụ đến bây giờ sao? Đồng thời ở bên trong thác Ngọc Linh, Tề Nhạc cũng nhận ra Chu Nguyên vẫn đang kiên trì đứng trong thác nước, hắn nhíu mày suy nghĩ, ngay cả bản thân hắn đến bây giờ cũng bắt đầu cảm giác được toàn thân có chút đau nhức rồi, chẳng qua hắn vẫn còn có thể chịu được. Hừ. Chờ lát nữa thì biết hắn có phải đang giả bộ hay không. Thế là dưới sự chờ đợi của Tề Nhạc, thời gian tiếp tục trôi qua thêm nửa tiếng nữa. Mà Chu Nguyễn vẫn không hề xuất hiện bất kỳ sự dao động nào cả. Thấy cảnh này thì sắc mặt Tề Nhạc có chút khó coi bởi vì hắn cảm giác bản thân hắn cũng đã đến cực hạn rồi. Tên ngãi này, chẳng trách ban đầu hắn có thể dễ dàng đồng ý đánh cuộc như vậy, xem ra hắn cũng đã có chuẩn bị cả rồi. Ánh mắt Tề Nhạc căm trầm, hắn liếc nhìn Chu Nguyễn mà trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Có điều ngươi cho rằng ta đưa ra lời đề nghị đánh cược với ngươi mà không hề chuẩn bị gì sao? Hai mắt Tề Nhạc khép hờ, cùng đợi thời gian trôi qua, mà lúc này cũng đã qua 20 phút, hiện tại đã là 1 tiếng 50 phút đồng thời cũng là giới hạn của Tề Nhạc hắn. Lúc này Tề Nhạc chợt mở to mắt, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Nếu Chu Nguyên ngươi đã không biết thức thời như thế thì cũng đừng trách ta. Khi vừa nói xong, hắn liền nghiêng đầu một chút, chỉ thấy lúc này có một viên thuốc màu đỏ đậm rơi vào trong miệng, bị hắn nuốt xuống. Chương 36, ám chiêu. Sau khi nuốt viên thuốc màu đỏ sẫm kia vào trong bụng thì Tề Nhạc lập tức cảm giác được có một cổ khí tức lạnh buốt xuất hiện trong cơ thể, sau đó xông thẳng lên mi tâm. Viên đan dược này có tên là Tráng Hồn Đan, có thể khiến thần hồn trở nên mạnh mẽ hơn trong khoảng thời gian ngắn, bất quá sau này sẽ có chút di chứng, ấy chính là sau khi sử dụng thì thần hồn sẽ bị khô kiệt một thời gian ngắn. Nhưng đến lúc này rồi, Tề Nhạc cũng không màng đến chuyện này nữa. Thần hồn bành trướng lên, mi tâm của Tề Nhạc loáng thoáng có quang mang xuất hiện, một đạo quang ảnh tựa như hư ảo, đây đúng là thần hồn của hắn. Hiển nhiên, nhờ có dược lực của Tráng Hồn Đan trợ giúp, thần hồn của Tề Nhạc cũng bước chân vào hư cảnh thật sự. Mà khi thần hồn bước vào hư cảnh, Tề Nhạc lập tức cảm giác được chuyện mà trước đây hắn không thể cảm nhận thấy được, hắn có thể cảm giác được bên trong thác Ngọc Linh này đang có vô số tia ngọc thủy chi khí chủ động lao vun vún về phía Chu Nguyên. Hóa ra là vậy. Ra là nhờ có thần hồn của ngươi cho nên ngươi mới có thể trụ được lâu như vậy ở thác Ngọc Linh này. Đồng tử của Tề Nhạc co rụt lại, lúc này hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra Chu Nguyên giữ bí mật tốt hơn cả hắn. Hừ, may mà hôm nay ta đã có chuẩn bị sẵn, không thì lần này thật sự phải lật thuyền trong mương rồi. Sắc mặt của Tề Nhạc trở nên âm thầm, nhưng nơi mi tâm của hắn chợt xuất hiện một đạo nguyên vân. Đạo nguyên vân này tên là Hồn Châm Văn, là nguyên văn nhất phẩm, trước đó hắn đã chuyên môn tìm người khắc họa giúp hắn. Tác dụng của nó là có thể khiến cho thần hồn ngưng luyện thành dạng châm, sau đó thi triển công kích. Bình thường mà nói, ít nhất cũng phải bước vào hư cảnh trung kỳ thì mới có thể dùng thần hồn làm đòn tấn công. Hiện tại Tề Nhạc dựa vào Tráng Hồn Đan mới miễn cưỡng đạt tới hư cảnh sơ kỳ, cho nên phải mượn nhờ ngoại lực thế này mới có thể thi triển công kích thần hồn được. Ở bên trong thác nước thế này, Tề Nhạc không thể nào ra tay trực tiếp được, cho nên cũng chỉ có thể chọn cách dùng thần hồn công kích, thần không biết, quỷ không hay thế này. Vèo. Theo hắn thôi động hồn châm văn thì chỉ thấy ở mi tâm của Tề Nhạc có quang mang lóe lên, sau đó có một số trường châm hư ảnh do thần hồn biến thành lao ra vun vút, những trường châm làm bằng thần hồn kia trực tiếp xuyên qua màn nước dữ dội, bắn thẳng đến chỗ Chu Nguyên. Lúc trường châm thần hồn kia bắn tới thì Chu Nguyên cũng lập tức phát ra, lúc này ánh mắt của hắn trầm xuống. Lại còn dùng cả thần hồn để tấn công. Thần hồn của Tề Nhạc sao có thể mạnh như thế được? Công kích thần hồn, ngay cả Chu Nguyên bây giờ cũng chưa thể nào làm được. Trong lòng kinh nghi, nhưng Chu Nguyên cũng không dám chậm trễ chút nào, bởi vì tuy rằng đám thần hồn công kích này nhìn thì như chẳng có chút thanh thế nào, cũng không tạo thành thương tổn với cơ thể, nhưng lại có tính phá hoại cực lớn đối với thần hồn. Một khi thần hồn bị thương, muốn chữa lành còn khó hơn so với vết thương thịt da. Nên Chu Nguyên lập tức bỏ qua việc hấp thu ngọc tủy chi khí, thần hồn co lại ở mi tâm, tạo thành lớp phòng ngự nghiêm ngặt. Xoẹt. Giống như có một thanh âm rất nhỏ vang lên, một tia thần hồn chi lực tiến vào trong mắt, Chu Nguyên lập tức nhìn thấy quả nhiên có trường thâm thần hồn xuyên qua màn nước, trực tiếp bắn đến chỗ mi tâm của hắn. Xoẹt xoẹt. Mi tâm của Chu Nguyên thoáng nhói lên đau đớn, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, bởi vì mớ trường châm bằng thần hồn kia khá bén nhọn, đã đâm rách tầng phòng ngự kín kẽ của hắn. Nếu như ngươi đã muốn tự tìm đường chết như thế thì ta sẽ giúp người một tay. Ánh mắt của Chu Nguyên lóe lên, nếu như là dùng quyền cước, e là bây giờ hắn thật sự không phải đối thủ của Tề Nhạc, nhưng nếu như muốn đấu thần hồn thì tên Tề Nhạc kia thật đúng là tự đào hố chôn mình. Hắn vận chuyển thần hồn, không ngừng hóa giải sự bén nhọn của một cây trường châm được tạo nên từ thần hồn kia, đợi một lúc sau, tâm niệm nhất động, tường phòng ngự đột nhiên tản ra. Thành công rồi. Tề Nhạc cảm ứng được một màn này thì mỉm cười đắc ý. Ầm. Nhưng ngay lúc hắn vừa nhếch môi mỉm cười thì bên tai hắn dường như vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó tầm mắt của hắn chợt biến đổi, quanh người trực tiếp biến thành tinh không hỗn độn không nhìn thấy bến bờ. Ầm ầm. Thay đổi đột ngột khiến cho sắc mặt của Tề Nhạc đại biến, ngay sau đó lại có tiếng động cực lớn vang lên, hắn ngẩng đầu lên thì hoảng sợ nhìn thấy ở giữa không gian hỗn độn phía xa, có một cái bàn mài lớn dần dần xuất hiện, mang theo bóng đổ che khuất cả một gầm trời, đang lao về phía hắn. Cảm giác sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng Tề Nhạc. Cái bàn mài khổng lồ kia đè xuống. Còn hắn thì không thể nào phản kháng được, chỉ cảm thấy thần hồn của bản thân mình lúc này đã bị nghiền nát. Răng rắc. Chu Nguyên nghe thấy tiếng răng rắc loáng thoáng truyền tới từ trong mi tâm, hiểu ra đó là vì trường châm thần hồn của Tề Nhạc đã bị vỡ vụn, lúc này mới cười lạnh một tiếng. Ở bên mi tâm của hắn có ấn ký của hồn độn thần ma do Thương Nguyên lưu lại, cho nên Chu Nguyên không hề e ngại mấy đòn tấn công thần hồn thế này, bất luận thần hồn nào tiến vào. Chỉ cần đưa vào bên trong hỗn độn thần ma thì đều bị nghiền nát sạch sẽ. A. Lúc Chu Nguyên nghiền nát trường châm được tạo nên từ thần hồn của Tề Nhạc xong thì đột nhiên có một tiếng hét thảm thê lương truyền đến từ cách đó không xa. Tiếng kêu la thảm thiết này vang lên cũng khiến cho tất cả mọi người đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào thác Ngọc Linh chú ý tới. Ngay sau đó, bọn họ chợt giật mình nhìn thấy thân ảnh của Tề Nhạc run rẩy, sau cùng bị dòng nước đổ dữ dội đánh rơi vào trong lòng hồ nước lạnh buốt. Sao lại có thể như thế? Từ Hồng đột nhiên biến sắc, mặt mày hắn tái mét nhìn Tề Nhạc ngã vào trong hồ, toàn thân đều run lên. Liêu Khê đứng bên cạnh thấy thế cũng há hốc mồm, trên mặt đầy vẻ không dám tin. Những học viên khác của Ất Viện cũng run rẩy không nói nên lời, mặt mày tái mét. Đương nhiên không chỉ có bọn họ kinh ngạc, bởi vì ngay cả Sở Thiên Dương, Tô Ấu Vi và rất nhiều học viên khác của Giáp Viện đều lộ ra kinh ngạc như thế, rõ ràng kết quả này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bên ngoài thác Ngọc Linh trở nên im phăng phắc. Tất cả mọi người đều lộ ra bộ mặt như thể đang gặp phải quỷ. Trong lúc mọi người lặng đi, có một đạo nhân ảnh lướt ra từ bên trong thác Ngọc Linh, mũi chân điểm nhẹ lên mặt nước, sau đó tiêu sái đáp xuống bờ hồ, dáng người cao ngất, ngoại trừ Chu Nguyên ra thì còn có thể là ai. Hắn nhìn vào đám người Từ Hồng và Liêu Khê mặt mày tái mét, thản nhiên nói. Thắng bại đã rõ, các người còn lời gì để nói nữa không? Bên cạnh có học viên đang vớt Tề Nhạc lên khỏi hồ nước, chỉ thấy mặt mày hắn trắng bệch, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Bộ dạng run lập cập vô cùng chật vật. Điều này khiến cho tất cả mọi người giật mình, không hiểu tại sao hắn lại thành ra như thế. Đây là... thần hồn bị thương à? Từ Hồng nhìn thấy bộ dạng của hắn như thế thì sắc mặt lại thay đổi. Liêu Khê đứng bên cạnh nghe thế thì lập tức chỉ vào mặt Chu Nguyên, gầm lên. Ngươi dám dùng ngữ kế. Đúng là hèn hạ. Đám học viên khác cũng giật mình nhìn về phía Chu Nguyên. Dùng ngữ kế. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, chỉ về phía mi tâm của Tề Nhạc. Nơi đó vẫn còn lưu lại một phần quang văn đang dần tan biến. Nếu như ta nhìn không lầm thì đây hẳn là nguyên văn nhất phẩm hồn châm văn đúng không? Lúc này nếu như không phải hắn dùng hồn châm tấn công ta thì cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Hắn vừa nói xong thì tất cả mọi người lập tức ồ lên, dồn dập nhìn về phía mi tâm của Tề Nhạc, quả nhiên nhìn thấy nguyên văn vẫn còn chưa biến mất, những người tinh thông nguyên văn cũng lập tức nhìn ra được nó là nguyên văn gì. Rõ ràng tên Tề Nhạc này có thực lực mạnh hơn Chu Nguyên Điện Hạ. Nhưng vẫn dùng thủ đoạn hạ lưu thế này. Rất nhờ ý học viên bàn tán với nhau, ánh mắt của họ nhìn về phía Tề Nhạc đều trở có phần khinh thường. Phát hiện ánh mắt của mọi người như thế, mặt mày Liêu Khê cũng tái mét, mắt như muốn phun ra lửa, nhưng lại không nói được câu nào, bởi vì sự thật rành rành ra đó khó mà chối cãi, nếu như Tề Nhạc không động thủ thì đạo hồn châm văn kia là gì? Nếu như cô ta mà còn chối cãi nữa thì sợ là sẽ bị nước bọt phỉ nhổ của mọi người dìm chết mất. Trong vô số lời xì xào bàn tán của mọi người, đám học viên ất viện đều đưa mặt nhìn nhau, mặt mày của ai cũng đều khó coi, ánh mắt của họ nhìn về phía Tề Nhạc cũng không còn kính sợ như trước, mà có phần trách cứ. Dù sao thì Tề Nhạc thua trận đánh cược này, ất viện bọn họ sẽ mất một canh giờ rưỡi tu luyện ở Thác Ngọc Linh, cũng là nói, từ nay về sau bọn họ chỉ còn lại có nửa canh giờ mà thôi. Điều này quả thật là đả kích cực lớn đối với ất viện bọn họ. Không nắm chắc tuyệt đối mà còn đi khiêu chiến với người ta, lần này thì hay rồi, đến cả cái quần cũng thua không giữ được. Có người nhịn không được mà nói thầm. Liêu Khê nghe thấy thế thì tức giận quắc mắt lên nhìn, nhưng không tìm thấy người lên tiếng, chỉ có thể tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, từ viện trưởng à, thế thì một canh giờ rưỡi tu luyện ở Thác Ngọc Linh của ất viện, sau này giáp viện chúng ta đành nhận lấy vậy. Sở Thiên Dương cười phá lên. Hắn nhìn vẻ mặt trắng xanh của Từ Hồng, tâm trạng vô cùng sung sướng. Chỉ sợ tên Từ Hồng này có nằm mơ cũng không ngờ tới, vốn còn tưởng rằng gây được phiền toái cho giáp viện của hắn, rốt cuộc lại thành ất viện của bọn họ thua trắng. Từ Hồng tức giận hầm hầm, nhưng lại không thể chút ra, đành phải cười lạnh, nhìn Sở Thiên Dương và Chu Nguyên một cái rồi nói. Các người cũng đừng có mà mừng nội, không bao lâu nữa là thi phủ rồi, chỉ cần đến lúc đó ất viện của bọn ta giành được hạng nhất thêm một lần nữa thì những thứ các ngươi lấy được bây giờ, đến lúc đó đều phải ói ra gấp đôi. Hắn nói xong thì phất tay xoay người rời đi, không thèm ở lại nữa. Liêu Khê và đám học viên ất viện khác cũng đành ủ rũ nối đuôi, vô cùng chật vật. Bọn họ vừa đi khỏi thì bên phía giáp viện lập tức phát ra tiếng hoan hô rung trời, mọi người ùn ùn nhào lên, hận không thể tung Chu Nguyên lên trời. Chu Nguyên vội vàng ngăn cản, quay sang cười nói với những học viên viện khác. Một canh giờ rưỡi mà giáp viện chúng ta thắng được, có nửa canh giờ sẽ được phân cho ba viện còn lại. Xem như cảm ơn mọi người hôm nay đã đến ủng hộ. Hắn vừa nói thế, học viên của ba viện khác đều ngẩn ra, sau đó đều lộ ra vẻ hổ thẹn, bởi vì ba viện bọn họ hôm nay thật ra có ý dậu đổ bìm leo, muốn xẻo chút thịt từ chỗ giáp viện, nhưng nào ngờ Chu Nguyên không chỉ không ghi hận việc đó, lại còn chia nửa canh giờ ra cho bọn họ, hành động lấy ơn báo oán thế này, khiến cho bọn họ vừa hổ thẹn lại vừa bội phục. Vậy thì cảm ơn điện hạ. Phần lớn học viên đều ôm quyền với Chu Nguyên, vẻ mặt vô cùng cảm kích. Sở Thiên Dương đứng bên cạnh thấy thế thì trong mắt lập tức xuất hiện vẻ tán thưởng, chiêu này của Chu Nguyên đúng là làm rất đẹp, xem như đã mua được nhân tâm, từ nay về sau, danh vọng của Chu Nguyên ở Đại Chu Phủ sẽ vượt qua tên Tề Nhạc kia. Hơn nữa, mọi người nhận được chỗ tốt Chu Nguyên ban cho, sau này ất viện mà còn muốn dở trò gì cũng sẽ không ai hùa theo. Ba vị viên trưởng khác cũng nhìn Chu Nguyên với vẻ phức tạp, lúc này bọn họ mới nhìn ra, vị điện hạ này của bọn họ đúng là không hề đơn giản chút nào. Xem ra sau này chớ mà đắc tội thì hơn. Chương 37, song song đột phá. Rầm. Trong phòng, hai mắt của Tề Nhạc đỏ bừng, đập vỡ tan cảnh tất cả những gì vỡ được, một lúc sau hắn mới thở hổn hển dừng lại, vẻ mặt vặn vẹo vô cùng dữ tợn. Chu Nguyên. Tề Nhạc đấm vỡ một lỗ trên bàn, nghiến răng nghiến lợi. Liêu Khê đứng bên cạnh, đợi hắn phát tiết xong rồi mới bước lên an ủi. Tề Nhạc, ngươi đừng tức giận, lần này là do tên Chu Nguyên kia may mắn mà thôi. Nếu như thật sự giao thủ thì hắn căn bản không phải đối thủ của ngươi, chẳng qua là hắn dựa vào thần hồn của mình có chút thần tựu mà thôi. Tề Nhạc cắn răng, hắn đương nhiên biết do nếu như thật sự động thủ thì Chu Nguyên tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, nhưng dù sao hôm nay hắn cũng đã thua ván này, hơn nữa lại còn thua mất mặt như thế ở trước mặt tất cả học viên của Đại Chu Phủ. Nghĩ cũng biết thanh danh mà Tề Nhạc hắn cố gắng gầy dựng bấy lâu nay ở Đại Chu Phủ, đã bị phá hủy hơn phân nửa trong lần này rồi. Đặc biệt là hắn còn đánh mất một canh giờ rưỡi trong số hai canh giờ tu luyện ở Thác Ngọc Linh của học viên ất viện, dù ngoài miệng đám học viên khác của ất viện không dám nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ oán trách hắn. Vừa nhớ đến những ánh mắt khác thường kia, kẻ tâm cao khí ngạo như Tề Nhạc đã cảm thấy ấm ức tới mức muốn hộc máu. Kỳ thi phủ đã sắp đến, chờ đến khi thi phủ, ngươi có thể đường đường chính chính đánh bại hắn, để hắn biết rõ giữa ngươi và hắn rốt cuộc cách nhau bao xa, tới lúc đó sẽ lấy lại được hết những gì đã mất ngày hôm nay thôi. Liêu Khê nói. Tề Nhạc hít sâu một hơi, cố nén cơn giận trong lòng, chậm rãi gật đầu, nói. Yên tâm đi, tới lúc thi phủ, ta sẽ khiến hắn phải trả hết những thứ này lại cho ta. Nhưng tên ngãi này rất quỷ dị, ta cũng không thể chủ quan, sau này ta phải tu luyện thêm nhiều, khiến cho hắn không có chút cơ hội nào cả. Nghe thấy Tề Nhạc nói thế, Liêu Khê gật đầu đồng tình, có phần vui mừng, ít nhất thì Tề Nhạc không bị cơn giận che mở lý trí, mà đã bắt đầu xem Chu Nguyên như một đối thủ, cô ta tin tưởng. Với thiên phú của Tề Nhạc thì chỉ cần hắn không quá xem thường Chu Nguyên như trước, thì Chu Nguyên căn bản không thể nào đấu nổi với hắn. Kỳ thi phủ cuối năm này, Tề Nhạc mới là người có thể tỏa sáng nhất. Còn con quốc năm đó bị nàng khinh rẻ cũng không sai vào đâu được. Tề Nhạc dần buông tay, hắn khép hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ ngon độc. Chu Nguyên, ngươi nhớ đó cho ta. Trong thời gian mười mấy ngày tiếp theo, mọi người trong giáp viện đều sống khá dễ chịu, thời gian bọn họ được hưởng thác Ngọc Linh trước kia chỉ 3 canh giờ, nay lại biến thành 4 canh giờ, điều này khiến cho tốc độ khai mạch của rất nhiều học viên đều tăng lên, thậm chí có một số người đang thử khai mạch nữa. Mà đám học viên ất viện trước kia lúc nào cũng vênh váo tự đắc, gần đây nhìn thấy họ thì lại lùi đi thật xa, không dám mở miệng chế giễu gì nữa, càng khiến bọn họ cảm thấy thoải mái hơn. Những học viên của viện khác vì được hưởng sái từ Chu Nguyên, cho nên nhìn thấy học viên giáp viện bọn họ đều tỏ ra cực kỳ thân thiện, nhất thời, sĩ khí của học viên giáp viện được tăng cao hơn hẳn, đồng thời cũng càng thêm kính phục Chu Nguyên từ tận đáy lòng. Ầm ầm ầm. Ở bên trong thác Ngọc Linh, Chu Nguyên khép hờ hai mắt, để mặc cho dòng nước ầm ầm đổ xuống, đồng thời không ngừng hấp thu từng tia ngọc tùy chi khí vào trong cơ thể. Trong lúc Chu Nguyên đang im lặng tu luyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng hoan hô phát ra từ bên bờ hồ. "Oa, Ấu Vi ngươi thật lợi hại. Có thể đả thông được đệ ngũ mạch nhanh như thế." Chu Nguyên nghe thấy thế thì cũng giật mình mở mắt ra, ánh mắt nhìn xuyên qua màn nước, có thể thấy loáng thoáng bóng dáng Tô Ấu Vi đứng bên cạnh bờ hồ, có rất nhiều học viên của giáp viện vây xung quanh cô. "Ồ, Ấu Vi cư nhiên đả thông được đệ ngũ mạch rồi sao? Đúng là nhanh thật." Chu Nguyên cũng phải kinh thán một tiếng, thiên phú của Tô Ấu Vi đúng là cực kỳ tốt, trong tình hình tài nguyên tu luyện thiếu thốn mà vẫn có biểu hiện xuất sắc như thế, đúng là tài giỏi. "Tốt lắm, Ấu Vi, ngươi biểu hiện không tệ." Sở Phi Dương đứng bên cạnh hồ cũng mỉm cười nhìn Tô Âu Vi, vẻ mặt mừng rỡ, nếu vậy thì giáp viện bọn họ đã có được 3 học viên đã đả thông được 5 mạch rồi. Tô Âu Vi cười khẽ, ánh mắt lại liếc nhìn về phía thác Ngọc Linh, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở nơi đó dường như đang giơ ngón cái lên với cô. Vậy nên nụ cười trên môi cô lại càng sâu hơn, thanh lệ động lòng người. "Âu Vi cũng đả thông được đệ ngũ mạch rồi, ta cũng không thể thua kém được, may mà ta cũng sắp rồi." Chu Nguyên nhanh chóng tĩnh tâm lại, cảm ứng trong cơ thể của mình, trong mấy ngày tu luyện này, hắn có thể cảm giác được đạo đệ tứ mạch trong cơ thể của hắn ngày càng buông lỏng, cách lúc đả thông hoàn toàn cũng không còn xa nữa. Chu Nguyên lại chậm rãi khép hai mắt lại, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ hấp thu ngọc tùy chi khí trong thác Ngọc Linh. Lần này hắn nhắm mắt kéo dài đến tận một canh giờ. Đợi đến khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, ánh sáng chiếu lên thác Ngọc Linh, khiến cho thác Ngọc Linh biến thành màu đỏ cam. Mà ở bên trong thác Ngọc Linh, thân thể của Chu Nguyên lúc này cũng bắt đầu run lên, hắn cắn chặt hàm răng, giống như đang phải gánh chịu cơn đau đớn dữ dội. Ở trong cơ thể hắn, có một cẩu ngọc tùy chi khí được Chu Nguyên dẫn dắt, ầm ầm lao thật mạnh về phía chút tắc nghẽn sau cùng của đệ tứ mạch. Phốc. Ẩn ẩn, giống như có một tiếng động lạ cực nhỏ vang lên, ngay sau đó, Chu Nguyên đột nhiên mở to hai mắt, nguyên khí trong thiên địa lúc này đột nhiên ùa về cuồn cuộn, bị cuốn ào ạt vào trong cơ thể của hắn. Rắc rắc. Nguyên khí quay cuồng, huyết nhục tựa như sôi trào, xương cốt phát ra tiếng chấn động cực nhỏ, giống như tiếng pháo lổ lách cách, trong làn sóng nguyên khí dữ dội kia cọ rửa, tố chất thân thể của Chu Nguyên lại được đề thăng thêm lần nữa. Nhiệt lưu quần quận lan ra khắp tứ chi bách hải. Đệ tứ mạch rốt cuộc cũng được đả thông. Nguyên khí quang lưu quanh quẩn bên ngoài thân thể của Chu Nguyên, khiến cho dòng nước quần quận đổ xuống kia cũng không thể xuyên vào, hắn cảm thụ được cảm giác có một cổ lực lượng dâng trào trong cơ thể, trên mặt xuất hiện ý cười thoải mái. Trải qua một tháng khổ tu, hắn rốt cuộc cũng đả thông được đệ tứ mạch. Đả thông được đệ tứ mạch, cho dù là đánh nhau chính diện với Tề Nhạc thì ta cũng không có gì phải sợ, bất quá kỳ thi phủ cuối năm này, Tề Nhạc ít nhất cũng phải đạt tới đệ thất mạch, cho nên, nếu như muốn giành được hạng nhất trong kỳ thi phủ này thì chỉ đến đệ tứ mạch thôi là không đủ bảo đảm. Chu Nguyên thì thào tự nói. Hắn rốt cuộc cũng bắt đầu đuổi kịp bước chân của Tề Nhạc, nhưng nếu như muốn thắng được Tề Nhạc trong kỳ thi phủ này thì hắn vẫn chưa nắm chắc tuyệt đối, dù sao thì lúc hắn mạnh lên, Tề Nhạc cũng không phải chỉ dậm chân tại chỗ, nói không chừng Tề Nhạc sẽ đả thông đệ thất mạch nhanh thôi. Bất quá, điều khiến cho Chu Nguyên cảm thấy hơi phiền chính là nương theo việc đả thông được đệ tứ mạch, hắn có thể cảm giác được, hắn có thể phát hiện ra, hiệu quả của thác Ngọc Linh đối với hắn càng lúc càng kém, chắc là vì thân thể của hắn đã hấp thu được quá nhiều ngọc tùy chi khí, cho nên sinh ra chút kháng tính. Cho nên, nếu như hắn muốn đả thông được đệ ngũ mạch thì e là không thể dựa vào thác Ngọc Linh này được. Chu Nguyên đủ rũ xoa chán, lẩm bẩm. Xem ra ta phải tìm cách khác thôi, không thì đến kỳ thi phủ này ta vẫn không đả thông được đệ ngũ mạch mất. Chương 38, Hắc Lâm Sơn Mạch. Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi khắp vương cung Đại Chu. Khá lắm, thật không hổ là thánh long của Chu gia ta, trong khoảng thời gian ngắn như thế mà đã đả thông được 4 mạch rồi. Trên bàn ăn, Chu Kình nhìn Chu Nguyên đang bê bát canh cửu thú hút ngon lành, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Chu Nguyên một hơi hút trọn bát canh cửu thú kia, cảm thụ nhiệt khí bốc lên trong cơ thể, hít một hơi thật sâu, lại bưng chén cơm huyền tinh lên càn quét cả cơm lẫn mấy món thịt nguyên thú được chế biến cẩn thận trên bàn. Bởi vì tố chất thân thể của hắn bây giờ càng lúc càng mạnh, cho nên danh sách các loại thịt nguyên thú đại bổ trong thực đơn ăn uống của hắn cũng tăng lên không ngừng, dùng để bù đắp năng lượng tiêu hao cho việc tu luyện hàng ngày. Sau khi ăn no căng bụng, Chu Nguyên mới ngẩng đầu lên cười với Chu Kình một cái, sau đó lại lắc đầu nói với vẻ tiếc hận. Chỉ là bây giờ hiệu quả của Thác Ngọc Linh đối với con đã càng lúc càng kém, muốn đả thông đệ ngũ mạch nhanh hơn thì phải tìm cách khác mới được. Mức độ khó khăn khi khai mạch của hắn cao hơn người thường rất nhiều, cho nên nếu dùng cách thường thì e là phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng hắn thì không muốn kéo dài như thế. Chu Kình nghe thấy vậy thì cũng lộ ra vẻ trầm ngâm, bây giờ hắn cũng biết được vì là lần mở mạch thứ hai. Cho nên mức độ khó khăn mà Chu Nguyên gặp phải cũng cao hơn người thường rất nhiều. Nếu như muốn khai mạch nhanh hơn thì ta có một cách đây. Yêu Yêu vốn đang im lặng ăn cơm huyền tinh ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. A. Cả Chu Nguyên lẫn Chu Kình đều kinh ngạc nhìn về phía cô. Đối diện với ánh mắt chăm chú của bọn họ, vẻ mặt của Yêu Yêu vẫn thản nhiên như cũ, nói. Ta biết một đạo nguyên văn tên là Tam Thập Lục Thú Khai Mạch Văn, dùng máu tươi của 36 loại nguyên thú nhất phẩm làm vật dẫn, khắc họa lên thân người. Có thể mượn hung khí có trong huyết mạch của nguyên thú để khai mạch. Chỉ là cách này khá nguy hiểm, bên trong máu tươi của nguyên thú ẩn chứa hung sát chi khí, nếu như là kẻ tâm trí không kiên định thì sẽ bị hung sát phá vỡ linh trí. Nói cho dễ hiểu thì chính là sẽ biến thành kẻ ngốc. Cô vừa nói xong thì cả Chu Kình lẫn Tần Ngọc đều biến sắc. Trong mắt Chu Nguyên thì chợt lóe lên vẻ kinh hỉ, bởi vì hắn cực kỳ có niềm tin vào ý chí của bản thân, ngay cả Oán Long độc hắn còn có thể chống chọi được. Lẽ nào lại sợ hung sát chi khí của một đám nguyên thú nhất phẩm? Yêu Yêu tỷ, vậy thì cứ dùng Tam Thập Lục Thú Khai Mạch Văn này đi. Chu Nguyên nói không chút do dự. Tần Ngọc đang định nói thêm gì đó, thì Chu Nguyên đã quay sang mỉm cười với bà, nói. Mẫu hậu cứ yên tâm, con sẽ không sao đâu. Tần Ngọc nghe thấy vậy thì cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể gật đầu. Nếu như con đã quyết tâm như thế thì Phụ Vương cũng không ngăn cản làm gì, ta sẽ tìm người lấy máu của 36 con nguyên thú nhất phẩm về đây. Chu Kình gật đầu, chậm rãi nói. Sự quyết tâm của Chu Nguyên cũng khiến cho ông rất đỗi vui mừng. Dù sao thì con đường tu luyện vô cùng khó khăn, nếu như không có đại dũng khí, đại quyết đoán thì e là khó mà đi xa được. Yêu Yêu lắc đầu, khẽ nói. Máu tươi của 36 con nguyên thú nhất phẩm kia phải do chính tay hắn lấy được, bây giờ hắn thiếu kinh nghiệm thực chiến, ý thức chiến đấu không mạnh, nếu như không sớm rèn luyện thì sau này cũng chỉ là một tên mãng phu không có sức chiến đấu. Chu Nguyên giật mình. Chậm trầm tư suy ngẫm, Yêu Yêu nói rất đúng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn thật sự quá ít, ý thức chiến đấu cũng còn quá yếu, chuyện này cũng khiến cho việc tu luyện Long Bi Thủ của hắn gần đây không tiến bộ được nhiều, mãi mà vẫn không thể nào luyện thành công đệ nhị trọng của Long Bi Thủ. Nếu như cứ tiếp tục như thế thì dù thực lực của hắn có tăng lên đi nữa, nhưng lỡ như gặp phải tình huống chiến đấu sống còn thì sẽ dễ bị lật thuyền trong mương. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên nhìn về phía Chu Kình rồi nói, Phụ Vương, sắp tới con sẽ đến Hắc Lâm Sơn Mạch. SM này chính là dãy sơn mạch hùng vĩ nhất ở gần Đại Chu Thành, trong đó có vô số nguyên thú, khá nguy hiểm, ở nơi đó, muốn sống sót thì ắt không thể thiếu việc chém giết. Chu Kình trầm ngâm một lúc, sau cùng chậm rãi gật đầu, nói. Con có suy nghĩ như thế thật sự rất tốt, không trải qua chém giết thì vẫn còn non nớt lắm. Mặc dù con có thể đi, nhưng ta cũng sẽ để Lục Thiết Sơn dẫn một số người đi theo con cứ yên tâm, bọn họ sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện con làm, chỉ để đảm bảo an toàn mà thôi. Lục Thiết Sơn chính là thống lĩnh cấm quân của Vương Cung Đại Chu, cũng là cường giả thiên quan cảnh, được Chu Kình tín nhiệm. Chu Nguyên nhìn vẻ mặt của Chu Kình thì biết ngay ông sẽ không nhượng bộ, nên cũng chỉ đành gật đầu. Ngày thứ hai. Sáng sớm, khi Chu Nguyên và Yêu Yêu đi tới cửa cung thì có một đạo thân ảnh toàn thân ngâm đen, cao lớn như thiết giáp đi về phía cả hai. Điện hạ. Chỉ thấy vẻ mặt của người đang đi đến lạnh lùng giống như một tảng băng, quanh người có khí tức thiết huyết bốc lên, hiển nhiên là người đã từng lên sa trường. Đây chính là Lục Thiết Sơn, thống lĩnh cấm vệ quân của Vương Cung Đại Chu. Làm phiền Lục thống lĩnh rồi, đi thôi. Chu Nguyên gật đầu với hắn, cũng không kéo dài làm gì, trực tiếp nói. Lục Thiết Sơn gật đầu, khoát tay lên, lập tức có 10 đạo thân ảnh cao to đi đến, cuối cùng hộ tống Chu Nguyên đi ra cửa cung, hòa vào dòng người, nhanh chóng biến mất. Hắc Lâm Sơn Mạch, ở cách Đại Chu thành mấy chục dặm, bởi vì Sơn Mạch hùng vĩ, bên trong có vô số nguyên thú và đủ loại thiên tài địa bảo. Cho nên Hắc Lâm Sơn Mạch này cũng là nơi tập trung nhiều nhân khí ở quanh Đại Chu Thành. Rất nhiều nguyên sư tụ về từ bốn phương tám hướng, đều muốn tìm được một phần cơ duyên ở bên trong dãy Sơn Mạch nguy cơ tứ phía này, thử xem có thể thay đổi vận mệnh của bản thân hay không, muốn biến thành kẻ bề trên. Ở nơi tiến vào núi, có rất nhiều nguyên sư tìm kiếm đội ngũ hoặc đồng đội, bất quá đám người của Chu Nguyên cũng không dừng lại, mà trực tiếp đi vào bên trong dãy núi. Dù sao thì có vị cường giả thiên quan cảnh như Lục Thiết Sơn ở đây, chỉ cần không gặp phải nguyên thú tam phẩm thì cơ bản không có gì phải lo. Đám người Chu Nguyên đi vào chừng 50 dặm bên trong sơn mạch thì dừng lại, ở nơi này có thể xem như tầng ngoài của Hắc Lâm sơn mạch, những nguyên thú gặp phải phần lớn cũng ở mức độ nhất phẩm. Bọn họ chọn nơi gần một khe suối, dựng hai chướng đồng lên, sau đó Lục Thiết Sơn dẫn người lùi lại khá xa, để không gian nơi này lại cho Chu Nguyên và Yêu Yêu. Mấy người Lục Thiết Sơn vừa rời đi thì Chu Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn vào khu rừng rậm âm u, ngửi mùi huyết tinh loáng thoáng trong không khí, bàn tay cũng dần siết chặt Thiên Nguyên bút đang dắt ở bên hông. Hắn biết rõ, trong quãng thời gian tiếp theo, hắn sẽ phải khổ tu ở nơi này, hy vọng hắn có thể đả thông được đệ ngũ mạch ở nơi này. Tề Vương Phủ. Chu Nguyên đến Hắc Lâm Sơn Mạch. Trong phòng, Tề Nhạc với vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm nam tử trung niên trước mặt, chậm rãi hỏi. Đúng vậy. Hơn nữa là do Lục Thiết Sơn dẫn người tự mình hộ tống, hẳn là hắn muốn lịch lãm ở trong Hắc Lâm Sơn Mạch. Nam tử trung niên kia có đôi mắt thụt sâu, màu da ô vàng, giống như nham thạch. Người này là quản gia của Tề Vương Phủ, tên Tề Lăng. Tề Nhạc nghe thấy thế thì cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra hàn quang, tự nói. Nếu như ngươi vẫn ở trong thành thì ta thật sự không làm gì được ngươi, kết quả ngươi lại tự mình chạy tới Hắc Lâm Sơn Mạch, đúng là không biết sống chết. Nhị công tử muốn động thủ với hắn sao? Tề Lăng nhíu mày nói. Nếu như bị phát hiện thì sợ là sẽ khiến Hoàng thất phản kích. Tề Nhạc cười khẩy nói. Cho nên chúng ta phải lên kế hoạch chú đáo, hơn nữa ta cũng không muốn giết chết hắn như thế, để hắn nửa sống nửa chết để xả giận là được. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, ngữ khí trở nên thản nhiên. Đi tìm hai người, diễn một màn kịch Tề Vương Phủ gặp trộm, sau đó ngươi dẫn người đuổi giết, đuổi vào khu vực của Chu Nguyên ở trong Hắc Lâm Sơn Mạch, lúc đó ngươi tìm cơ hội cản Lục Thiết Sơn, chuyện còn lại cứ giao cho bọn họ làm là được. Tới lúc đó dù có chuyện gì thì cũng là hai tên kia làm nên, liên quan gì đến chúng ta, dù sao thì Tề Vương Phủ chúng ta cũng tổn thất đồ vật, sau khi xong việc ngươi chỉ cần diệt khẩu thì không ai làm được gì. Tề Lăng khẽ giật mình, chợt cười nói. Đây quả là một kế hoạch hay. Tề Nhạc cười lạnh một tiếng, rút một khối ngọc giản trong ngực ra, bên trên ngọc giản có quang mang lấp lánh, giống như được minh khắc văn tự cổ xưa. Có diễn trò thì cũng phải làm cho giống, vì để giảm bớt nghi ngờ. Ngươi đưa thứ này cho hai tên kia đi. Tề Lăng nhận lấy, sau khi nhìn thoáng qua thì sắc mặt lập tức thay đổi, nói. Huyền Mang Thuật. Một trong những nguyên thuật cao cấp nhất của Tề Vương Phủ chúng ta có được từ chỗ của Đại Vũ sao. Lúc trước ta lấy ra từ trong bảo khố, bởi vì nó rất quan trọng, cho nên mới thích hợp. Đến lúc đó đợi hai kẻ kia hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi có thể giúp đỡ Lục Thiết Sơn giết chết bọn chúng, khi ấy lại thu hồi nó về. Nếu như thế, thì cũng tiện giải bày. Dù sao thì Tề Vương Phủ chúng ta thiếu chút nữa đã đánh mất bảo bối cỡ này, dù hoàng thất bọn chúng có muốn nói gì thì cũng chỉ có thể nuốt quả đắng, có khổ cũng không nói nên lời. Giọng nói của Tề Nhạc vô cùng âm lãnh, như kế lại độc ác, khiến cho Tề Lăng cũng nhịn không được mà gật đầu. Được, nhị công tử quả nhiên suy nghĩ chú đáo. Tề Lăng nết môi cười, đi theo Tề Vương, bọn họ đã sớm không xem hoàng thất ra gì, mặc dù phải ra tay với Chu Nguyên thì cũng không chút kiêng dè. Tề Nhạc cười cười, ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía Hắc Lâm Sơn Mạch, trong mắt chỉ toàn vẻ âm độc. Chu Nguyên, ngươi khiến ta mất hết mặt mũi ở Đại Chu Phủ, lần này, ta sẽ khiến ngươi mất nửa cái mạng. Đấu với ta à, ngươi còn non lắm. Chương 39, gặp phải kẻ địch. Trong rừng rậm u ám với từng hàng cây to lớn trọc trời, trên mặt đất lại phủ kín lá vàng đã khô héo, đôi khi có thể nhìn thấy một bóng đen xẹt qua nơi sâu hút của đám lá cây dày đặc, toát lên vẻ nguy hiểm. Ngay lúc này, trên một mảnh đất trống trong rừng. Chu Nguyên đang hạ thấp người, toàn thân hắn trở nên căng cứng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía một bóng râm, nơi đó một con nguyên thú màu ngân giác mới sinh không được lâu đang dùng đôi mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Loài này chính là nguyên thú nhất phẩm, ngân giác thú. Gỡ rào. Con ngân giác thú đang hạ thấp thân thể đột nhiên mạnh mẽ lao bắn ra khỏi chỗ ẩn nút, tựa như một bóng đen mang theo mùi tanh nồng nặc hướng về phía Chu Nguyên mà nhào tới. Long bộ. Tốc độ của ngân giác thú rất nhanh khiến Chu Nguyên không dám lơ là, bước chân bước nghiêng qua một bên. Thân hình hắn trở nên mờ ảo dần. Suy. Móng vuốt sắc bén của ngân giác thú xẹt qua da mặt Chu Nguyên một chút. Hắn nắm chặt năm ngón tay lại, vận chuyển luồng nguyên khí đang quấn quanh nằm đấm, ngay lập tức hung hăng đánh một đấm vào phía trên hông của ngân giác thú nọ. Ầm. Con ngân giác này chỉ kịp kêu rên một tiếng rồi thân thể to lớn rơi mạnh xuống mặt đất tạo thành một cái hố thật lớn, nhưng mà lúc thân thể nó rơi xuống thì cái đuôi tựa như roi sắt vung tới đánh vào cánh tay Chu Nguyên một cái. quét Chu Nguyên văng ra xa, mà hắn phải đạp hơn 10 bước chân mới có thể dừng lại ổn định thân thể. Hắn mặc kệ cảm giác đau xót trên cánh tay lại tung thêm một đấm về phía Nguyên Thu kia, lúc này nguyên khí trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động theo kinh mạch mà ào ào dồn về bàn tay hắn. Long Bi Thủ, Toái Sơn. Ngay khi thanh âm trầm thấp vừa vang lên thì âm thanh xé gió xuất hiện, dường như có âm thanh bạo liệt xen lẫn. Ầm. Con ngân giác thú kia chưa kịp đứng dậy đã phải hứng thêm một đấm hung mãnh của Chu Nguyên, mà đấm này lại còn vỗ lên trên đầu nó khiến hộp sọ rắn chắc trong nháy mắt vỡ vụn ra, lúc này thì thân hình to lớn ngã xuống đất làm bụi bay tứ tung. Sau khi dùng một đấm giết chết ngân giác thú, Chu Nguyên thở phào nhẹ nhõm một hơi, thân thể luôn căng cứng cũng thả lỏng một chút. Suy. Nhưng mà khi hắn vừa thả lỏng cơ thể thì một bóng đen từ sau bóng râm của đại thụ phía sau lưng hắn mạnh mẽ bắn tới, nó há miệng lộ ra răng nanh sắc bén lóe sáng muốn cắn vào cổ họng Chu Nguyên. Võ hình thái. Hắn khẽ quát một tiếng. Ánh sáng trong tay Chu Nguyên bắt đầu dao động đống chốc hiện ra một cây bút loang lổ màu đen chỉ dài hơn một trượng, mà phần lông tơ trắng như tuyết ở ngòi bút bắt đầu khép sắt vào nhau giống như mũi tên sắc bén mang theo nguyên khí. Chỉ nghe một tiếng ba thì ngòi bút trong tay hắn lao đi như xé gió đâm xuyên qua cái miệng to như chậu máu đang há ra của bóng đen kia, dính chặt trên cành cây. Mà lúc này tay Chu Nguyên nắm lấy thân thiên nguyên bút ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một con hắc xà to lớn bị đính chặt trên cành cây, máu tươi đang cuồn cuộn chảy xuống. Con này là ám ảnh xà, nó cũng là nguyên thú nhất phẩm. Thử muốn ăn ta à? Chu Nguyên khẽ cười nhìn sắc rắn, ban đầu khi mới tới thì hắn đã chịu không ít khổ cực, nếu không phải thần hồn của hắn đã bước vào hư cảnh. Làm cảm giác của hắn trở nên nhạy cảm hơn thì chỉ sợ lần đầu gặp phải thứ đồ chơi thế này đã bị nó nuốt chửng từ lâu. Chu Nguyên thu hồi bút thiên nguyên, biến nó về văn hình thái rồi cắm ở bên hông hắn, sau đó hắn mới cúi người khiêng sắc ngân giác thú và sắc rắn lên rồi chậm rãi đi ra khỏi khu rừng rậm. Từ bìa rừng đi thêm khoảng 10 phút thì sẽ xuất hiện một dòng suối nhỏ. Mà lúc này ở trên bờ bên kia con suối, Yểu Yêu đang ngồi trên một tảng đá thả chân trần xuống nước suối lạnh buốt, nhàn nhã nghịch nước. Trong khi Thôn Thôn lại bơi qua bơi lại trong nước đuổi theo đàn cá đang bơi. Yêu Yêu nghe thấy âm thanh sau lưng thì xoay đầu nhìn thoáng qua, nói, lần này cũng tạm được, tối thiểu ngươi không có bị thương nha. Chu Nguyên vừa vứt hai cái xác nguyên thú xuống đất thì nghe Yêu Yêu nói như thế, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao hôm nay đã là ngày thứ năm hắn ở Hắc Lâm Sơn rồi nhưng bản thân hắn chỉ miễn cưỡng thích ứng với việc chém giết nguyên thú. Nhớ đến ngày đầu tiên khi tiến vào rồi đi ra, toàn thân hắn đầy thương tích. Tên ngực có một vết cào sâu đến thấy xương, khi đó Chu Nguyên mới hiểu được sự khác nhau giữa luận bàn với chiến đấu sinh tử. Mà những con nguyên thú đều trải qua chiến đấu tích lũy không ít kinh nghiệm sinh tồn, mỗi con đều tàn nhẫn xảo trá, nếu hắn nghĩ rằng bọn thú này giống như heo dê được con người nuôi nhốt, tùy ý chém giết thì chỉ sợ rằng hắn không thể thoát ra khỏi dãy núi này rồi. Cũng nhờ có thời gian này liên tục chém giết tuy rằng tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng làm Chu Nguyên thay đổi không ít. Chu Nguyên trong quá khứ là một người có chút khí chất của người trí thức. Tạo cho đối phương cảm thấy hắn giống như thư sinh yếu đuối. Nhưng mà đến hiện tại, thời điểm lâm trận, bản thân Chu Nguyên cũng có một chút hơi thở sắc bén khác hẳn quá khứ. Mau thu thập một chút máu nguyên thú đi, ngươi chỉ cần lấy máu đầu tim là được, bên trong máu này có rất nhiều sát khí. Yêu Yêu vừa nói vừa ném ra hai bình ngọc cho hắn. Chu Nguyên lập tức đón lấy, khẽ gật đầu rồi theo thói quen mà dùng dao nhỏ cắt ra thịt hai con nguyên thú ra, lấy máu đầu tim cho vào bình ngọc. Bây giờ ngươi mới giết được 15 con nguyên thú mà thôi. Còn thiếu 11 con nữa. Cô vươn người đứng dậy, dùng chân trần dẫm lên trên mặt đá, bàn chân trắng nón làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Nghe cô nói như thế, Chu Nguyên cũng gật đầu theo, tam thập lục thú khai mạch văn căn bản là dùng máu của 36 con nguyên thú nhất phẩm không giống nhau mà tạo thành, cho nên việc này cũng tốn thời gian một chút, có điều Chu Nguyên không gấp bởi vì hắn sẽ ở lại chỗ này một khoảng thời gian để tôi luyện bản thân. Ngay lúc này, hắn đã có thể cảm giác được, mỗi ngày trôi qua hắn càng mạnh mẽ hơn trước. Biến hóa này không chỉ nói về thực lực mà còn ám chỉ sự thay đổi tâm lý của hắn. Trong lòng hắn có chút tự tin so với thời điểm vài ngày trước khi một mình tiến vào Hắc Lâm Sơn, sức mạnh của hắn hiện bây giờ có thể giành được phần thắng. Trong lúc Chu Nguyên ở dãy Hắc Lâm Sơn săn giết đám nguyên thú thì thời gian này trong thành Đại Chu đã xảy ra một việc khiến nhiều người chú ý nhất, đó là Tề Vương Phủ bị trộm. Nghe đồn thì Tề Vương Phủ tổn thất rất lớn, cả phủ đều lục soát mất lần, sau đó còn lục soát khắp thành tìm kiếm tên trộm, vô cùng ầm ĩ. Dù sao cũng là chuyện của Tề Vương Phủ cho nên mọi người chỉ tò mò một lát, trong lòng có chút hả hê rồi không thèm để ý nữa. Lộc cộc lộc cộc. Qua ngày thứ hai sau khi Tề Vương Phủ bị trộm thì Tề quản gia của Tề Vương Phủ, Tề Lăng lại mang một đội nhân mã ra khỏi thành đi đến Hắc Lâm Sơn, nói rằng đã phát hiện tung tích của tên trộm. Hiện tại ngay chân núi Hắc Lâm Sơn, Tề Lăng đứng yên một chỗ chắp tay lại, cặp mắt hãm sâu giống như mắt của chim ưng nhìn chằm chằm vào dãy núi. Tề gia đã cho người đi vào Hắc Lâm Sơn. hơn nữa hướng đi là vị trí của mục tiêu sau lưng lão có một người nhỏ giọng báo cáo lại. Tề Lăng khẽ gật đầu, nói, cho người chuẩn bị lục soát dãy núi này, ồn ào một chút, chúng ta đi theo hướng cẩu lục thiết sơn. Dạ, người sau lưng lão nhỏ giọng đáp lời, sau đó hắn vừa vung tay lên thì có mười mấy bóng đen lập tức lao về phía dãy núi. Sau nửa ngày, lúc này ở một dãy núi khác, Lục Thiết Sơn đang ngồi xếp bằng trước một cây đại thụ chợt mở mắt, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào một phía ở rừng rậm, giọng nói lạnh lùng vang lên, ai? Mà sau lưng hắn cũng xuất hiện vài người nắm chặt chuôi kiếm treo bên hông, bắt đầu vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Ha ha, Lục huynh không cần khẩn trương, là ta trong rừng rậm vừa phát ra tiếng cười thì Tề Lăng cũng dẫn theo người của lão đi ra. Tề Lăng, Lục Thiết Sơn hơi ngạc nhiên nhíu mày nói, ngươi tới nơi này để làm gì? Chẳng qua vương phủ bị trộm mà kẻ trộm lại chạy vào Hắc Lâm Sơn trốn nên ta dẫn người đuổi theo hắn. Tề Lăng tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Chân mày Lục Thiết Sơn giãn ra một chút, hai hôm nay hắn cũng có nghe thấy chuyện của Tề vương phủ, đừng nhìn hắn có vẻ ngoài to lớn như gấu nhưng tâm tư hắn rất cẩn thận, nếu không hắn cũng không thể làm thống lĩnh cấm quân. Vì thế tuy bề ngoài hắn thả lỏng cảnh giác nhưng vẫn xoay đầu về phía cấm quân sau lưng hắn truyền lệnh, hai người đi bảo vệ điện hạ. Hai gã cấm quân sau lưng hắn vừa nghe mệnh lệnh thì lập tức đáp lời rồi lặng lẽ lùi bước. Nhìn thấy cảnh này, Tề Lăng híp mắt cười với Lục Thiết Sơn có điều tay lại đặt sau lưng khẽ vung một cái, cho nên cũng có thêm bóng đen âm thầm lùi xuống. Thời điểm này ở khe suối, Yêu Yêu vẫn ngồi trên mặt đá, cô cong đôi chân dài, tay lại ôm lấy Thôn Thôn, mái tóc đen xoa ra. Phía sau lưng lại có một cây cô bách, lá cây vàng từ từ rơi xuống mặt đất. Tất cả điều này tạo nên một hình ảnh đẹp như tranh vẽ. Gỡ rào. Nghe âm thanh này vang lên thì Thôn Thôn đang lười biếng nằm trong ngực Yêu Yêu chợt mở mắt. Nhìn về bóng tối cách bọn họ không xa, trong cổ họng bắt đầu phát ra âm thanh gầm gừ. Chân mày cô nhíu lại rồi ngẩng đầu lên nhìn về hướng kia. Hắc hắc, ta không ngờ trong núi sâu này lại có thể gặp được tiểu mỹ nhân cực phẩm như thế này. Thanh âm chứa đầy lệ khí từ trong bóng tối vang lên, cùng lúc đó có hai người chậm rãi bước ra hướng về phía cô. Vóc dáng hai người này đều là lưng hùm vai gấu, mà trên mặt tên cầm đầu còn sẽ hình xăm, trong mắt lộ vẻ hung ác. Có điều ánh mắt hắn lúc này lại lộ vẻ sôi trào giống như nham thạch nóng chảy nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp đang ngồi trên mặt đá, cảm giác giống như muốn một ngụm nuốt chửng. La Thống, ngươi mau đi đối phó với mục tiêu, vị trí hắn cách chỗ này không xa. Người có khuôn mặt mang hình xăm hướng về kẻ bên cạnh, tay chỉ về phía rừng rậm cách đó không xa, nói. Tuy gã đang nói chuyện với đồng bọn nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Yêu Yêu không rời đi chút nào. Tên nhóc kia chắc đã mở được 4 mạch rồi. Với thực lực đã mở 6 mạch của ngươi thì có thể thoải mái giải quyết hắn. Gã tên La Thống nghe xong lời này, dù trong lòng gã có chút không muốn nhưng bản thân không dám cãi lời mà tên xăm hình. Dù sao thực lực tên này cũng đã tiến vào dưỡng khí cảnh. Lão đại, mặt hàng cực phẩm như thế này, ngài nhớ chừa ta một phần, cả đời ta trước giờ chưa hề gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp như thế. La Thống liếm liếm môi nói. Ha ha, ngươi yên tâm, ta nhất định chờ ngươi trở về. Có điều ngươi phải hành động nhanh một chút. Trong mắt gã mang hình xăm bắt đầu nổi lên ý dâm, cười nói. Vâng, sau khi nghe tên cầm đầu nói vậy, La Thống hài lòng gật đầu rồi nhanh chóng lao vào trong mảnh rừng rậm. Mà tên còn lại khi thấy La Thống đã rời đi thì lập tức nhìn chỗ Yêu Yêu đang ngồi không nhúc nhích chút nào, gã híp mắt cười. Gã mơ tưởng dùng thủ đoạn kỳ quái với gương mặt xinh đẹp khiến người khác hít thở không thông kia, cho đến khi gã cảm giác được trong cơ thể có lửa nóng đang thiêu đốt gã. Tiểu mỹ nhân, mau đến chơi với ông đây. Ta sẽ yêu thương ngươi thật tốt. Gã hình xăm không hề cảm thấy được nguyên khí dao động trên người Yêu Yêu cho nên không hề kiêng kỵ gì hết mà dùng ánh mắt không hề kiêng nể ngắm nhìn thân thể mềm mại của cô, híp mắt cười nói. Mà lúc này Yêu Yêu thản nhiên liếc hắn một cái, trong đôi mắt sáng lại không hề có chút dao động nào, lộ vẻ bình tĩnh vô cùng làm cho gã hình xăm giật mình, trong lòng gã cũng cảm thấy có gì đó không phù hợp. Thôn Thôn. Trong lúc gã chưa kịp có động tác gì, cặp môi đỏ mọng của Yêu Yêu chợt hé mở. Phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe nhưng bên trong lại lạnh như băng. Con người gã hình xăm chợt co rụt lại, sắc mặt vô cùng kinh hãi, bởi vì gã nhìn thấy khi Yêu Yêu vừa phát ra âm thanh thì thú cưng đang nằm trong ngực cô bắt đầu biến hóa, thân hình nhỏ bé của Thôn Thôn trở nên to lớn, lớp lông trên người giảm bớt dần để lộ ra lân giáp màu đỏ, mà đôi mắt của nó lúc này cũng trở nên đỏ ngầu chứa đầy khí thế hung ác, miệng thú khẽ hé ra lộ ra chút sắc đen, giống như có thể nuốt chửng mọi thứ. Trong chớp mắt, từ một con thú nhỏ đáng yêu đã biến thành một manh thú thần bí mang theo khí thế hung ác ngập trời, từ cơ thể nó chậm rãi tỏa ra một cảm giác gáp bức đến dọa người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, chỉ còn lại vật này thôi ư. Ngao. Trong rừng rậm bỗng vang lên một tiếng hổ gầm, chủ nhân của âm thanh đó vừa trúng một cú thiết quyền có nguyên khí bao quanh, chứa đựng một cổ sức mạnh hung tàn xé gió vào đầu khiến đầu nó nổ tan cảnh, máu phun ồ ạt. Hô! Khi thấy xác thú bắt đầu lạnh cứng dần, Chu Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm như vừa chút được một gánh nặng, sau đó bôi máu trên nắm tay lên bộ lông của xác con vật nào đó. Con thú vừa bị hắn giết được gọi là phong hổ, tốc độ của loài thú này cực nhanh đồng thời cũng là một loài khó chơi trong đám nguyên thú nhất phẩm. Có điều Chu Nguyên hắn may mắn luyện được long bộ có được thân pháp mờ ảo nên hiện tại mới có thể đánh chết được nó. Thêm con này là đủ 36 con nguyên thú nhất phẩm rồi, Chu Nguyên khẽ cười rồi túi người khiêng xác thú lên. Hiu! Nhưng mà đúng vào lúc này thì một tia sáng lạnh lẽo mãnh liệt từ trong bóng tối hướng về phía tim Chu Nguyên mà bắn tới. Có điều, thời điểm tia sáng sắc lạnh kia sắp đâm trúng Chu Nguyên thì cánh tay hắn run lên một cái làm cho xác hổ bị nghiêng, đồng thời cũng trở thành lá chắn trước lồng ngực hắn. Truy thủ kia ghim sâu vào xác hổ có thể thấy được lực phóng mạnh đến mức nào. Hả, khi thấy chiêu thức phóng ra không trúng mục tiêu, một âm thanh kinh ngạc từ chỗ tối phát ra. Là kẻ nào? Mau lăn ra đây cho ta. Lúc công kích tàn nhẫn như thế này đột nhiên xuất hiện làm Chu Nguyên biến sắc mà cánh tay cũng run lên ném xác hổ vào chỗ vừa phát ra âm thanh khi nãy. Đúng lúc này một bóng người từ trong chỗ tối bay ra, người nọ dùng mũi chân đạp lên xác hổ rồi đáp xuống đối diện Chu Nguyên. Ngươi là ai? Hắn nhíu mày xem xét kẻ vừa xuất hiện, vóc dáng người này cường tráng, trong mắt lại chứa đầy khí thế hung ác, hỏi. Nạp mạng đi, người này không ai khác chính là La Thống. Hắn liếc nhìn Chu Nguyên một cái, khỏe miệng lại nết lên khinh miệt, thốt ra lời nói lạnh lẽo. Ngại danh, ngươi hãy ngoan ngoãn chịu chết đi, tiểu mỹ nhân ở chỗ kia còn đang chờ ta hưởng thụ kìa. Nghe hắn nói thế, sắc mặt Chu Nguyên lập tức biến đổi nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại suy nghĩ, tuy rằng nhìn bề ngoài yêu yêu tay trói gà không chặt, thực chất chỉ là ngụy trang bên ngoài, không kể đến bên người yêu yêu còn có một con nguyên thú thôn thôn không rõ chủng loại bảo vệ cô. Nếu trường hợp gặp phải cường giả đạt cấp thiên quan cảnh thì bản thân yêu yêu cũng sẽ không gặp phải chuyện gì, mà ở đại chu nước hắn. Cường giả cấp bậc thiên quan cảnh đều là những người đứng đầu sẽ không có chuyện tùy tiện xuất hiện. Tuy trong lòng hắn đã bình tĩnh lại nhưng trong mắt cũng tràn đầy lạnh lẽo. Mấy tên vô liêm sỉ này lại dám ra tay với yêu yêu thật đáng chết. Ta bảo đảm với ngươi, ngày hôm nay ngươi không thể nào còn sống mà ra khỏi Hắc Lâm Sơn. Chu Nguyên khẽ nắm chặt tay, nói. Thật là một tên nhóc không biết tự lượng sức mình. Ông đây chỉ cần dùng một đấm thì đánh chết người rồi. Nghe Chu Nguyên nói vậy, nụ cười trên mặt La Thống trở nên dữ tợn hơn. Mà thân hình của hắn chợt biến mất rồi đột nhiên xuất hiện lao tới chỗ Chu Nguyên, tay nắm thành quyền mà trên nắm đấm còn có nguyên khí bao quanh, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh xé gió. Dù sao thực lực tên này cũng đã đạt đến 6 mạch nên lực đạo của một quyền này cũng rất dọa người. Nhưng đó là với người khác, mà người đứng đối diện hắn lúc này lại là Chu Nguyên, trên mặt hắn vô cùng bình tĩnh, hắn cũng nắm chặt tay lại rồi mạnh mẽ đấm tới La Thống. Mới mở 4 mạch mà dám trực tiếp chọi với cú đấm của ta sao? La Thống thấy một màn này thì nụ cười trên mặt càng sâu, gã chỉ cho rằng tên nhóc Chu Nguyên này không biết lượng sức nên gia tăng thêm sức mạnh muốn cắt đứt cánh tay Chu Nguyên. Ẩm. Có điều, lúc nắm đấm cả hai vừa đụng vào nhau thì nét mặt đang cười của La Thống chợt ngưng lại, bởi vì hắn cảm giác được lực lượng từ nắm đấm Chu Nguyên truyền đến so với sức mạnh lục mạch của hắn không kém hơn bao nhiêu. Làm sao có thể có chuyện này? Trong lòng La Thống chấn động. Gã đã hiểu bản thân đạp phải tấm bản sắt cho nên lúc này cũng không dám khinh thường Chu Nguyên chút nào mà lập tức thay đổi từ đấm sang chảo, đầu ngón tay xé gió chứa tia sáng lạnh lẽo hướng về cổ họng Chu Nguyên mà đến. Ngay lúc này Chu Nguyên đột nhiên bước xéo, khai triển long bộ, thân hình bắt đầu dao động lộ ra vẻ mơ hồ. Mà móng tay sắc bén lúc này lại cách xa thân thể Chu Nguyên khoảng 3 tấc, đồng thời La Thống cũng hứng lấy một cú đấm mang theo lực đạo cường hãn của Chu Nguyên vào mặt gã, không có một chút nương tay. Khi nắm tay dần dần phóng đại trong con ngươi gã khiến gã giật mình, thân thể bỗng chấn động mạnh mẽ, khai lục mạch. Oeng! Nguyên khí xung quanh bắt đầu ồ ạt tiến vào cơ thể La Thống, mà áo bào toàn thân hắn cũng tung bay theo, từng luồng nguyên khí phát ra giống như một vòng sáng đang bao quanh toàn thân gã. Rầm! Nắm tay Chu Nguyên đập vào vòng sáng nguyên khí trên mặt La Thống, không thể tiến thêm một chút nào mà ngược lại còn bị sợi nguyên khí dội ngược trở lại. Dám làm ta phải khai lục mạch để đối phó với ngươi, ngươi nhất định chết không toàn thây rồi. La Thống nghiến răng nghiến lợi nói. Đối với việc suýt chút nữa lật thuyền trong mương trong khi đối thủ chỉ là một tên nhãi mới mở 4 mạch khiến hắn vô cùng tức giận. Bá. La Thống lại lao nhanh đến chỗ Chu Nguyên mà tốc độ gã lúc này so với trước nhanh hơn rất nhiều, trên đầu ngón tay bắt đầu phiếm đen có thể ngửi thấy một mùi tanh rất nhạt từ đó phát ra. Nguyên thuật trung phẩm, Hạ Cám Trưởng. Thấy La Thống nhào tới thăm một lần thì khép hai mắt lại, bàn tay vươn ra. Vừa chậm rãi vừa thong dong giống như đang nâng một ngọn núi mà khi tay hắn khẽ di rộng thì có thể mơ hồ nghe được âm thanh chói tai trong không khí. Khai tứ mạch. Kinh mạch trong cơ thể Chu Nguyên chấn động bắt đầu tản ra hấp lực, không ngừng hấp thu nguyên khí xung quanh vào trong thân thể hắn, đồng thời cũng chuyển hóa thành lực lượng quần cuộn chảy vào lòng bàn tay Chu Nguyên. Ngay lúc này từ trong cơ thể Chu Nguyên xuất ra một cỗ uy thế. Long Bi Thủ, Liệt Địa. Trong miệng hắn phát ra âm thanh hờ hững. Trong khoảng thời gian này, Chu Nguyên không quản ngày hay đêm đều chiến đấu với nguyên thú, rốt cục cũng đạt được thành tựu. Hắn hiện tại có để thi triển ra cấp bậc thứ 2 của Long Địa Thủ. Phanh! Một quyền của Chu Nguyên vừa tung ra thì địa thế dưới chân cũng chấn động theo, mà không khí trước mặt hắn thì trực tiếp bị xé nứt, dưới một quyền sắc bén mà tan vỡ. Nguyên khí phá thể ư? Lúc này sắc mặt La Thống vô cùng hoảng hốt, theo lý mà nói thì muốn đạt được nguyên khí phá thể, thực lực nhất định phải tiến vào dưỡng khí cảnh mới làm được, còn không thì phải là nguyên thuật bậc cao cấp, huyền nguyên thuật mới có thể. Một tên nhóc mới mở tứ mạch làm sao có thể luyện thành huyền nguyên thuật cơ chứ? Nhưng mà dù gã có hoảng sợ ra sao thì quyền phong sắc bén mang theo ánh sáng mãnh liệt đã tới, mà gã cũng không kịp tránh né đã bị đập vào lồng ngực. Bùm! Sau khi bị đập trúng một quyền này, thân thể La Thống giống như đạn pháo bay ra ngoài, gã phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bất chấp việc thân thể đang bị thương nặng mà cố gắng đứng dậy bỏ chạy. Sau khi đấu vài phút, gã đã nhận ra được sức chiến đấu khủng bố của thiếu niên chỉ mới mở tứ mạch kia. Thấy gã muốn bỏ chạy, trong mắt Chu Nguyên lóe tia sáng lạnh, từ trong cổ họng xuất hiện một đạo nguyên vân rồi hắn há miệng hét lớn một tiếng. Nguyên vân nhất phẩm, Hổ Khiếu Văn. Tiếng hổ gầm vang vọng, sóng âm khuyết tán ra ngoài khiến thân hình La Thống lập tức cứng đờ, trong đầu gã bắt đầu mê muội mà khí huyết trong cơ thể cũng bị chấn động theo. Mà gã cũng không kịp hồi phục tinh thần, tiếng không ổn trong miệng còn chưa kịp xuất ra đã bị Chu Nguyên vỗ một chưởng vào đầu đánh chết. Sau khi thấy La Thống đã chết, Chu Nguyên dùng một tay xách thi thể theo sau đó nhanh chóng chạy về khe suối. Tuy hắn biết rõ thủ đoạn của Yêu Yêu nhưng vẫn lo lắng cô gặp phải chuyện không may. Cả quãng đường hắn vội vã chạy về mang theo lo lắng, hơi thể gấp gáp, hình tượng vô cùng chật vật. Mà khi hắn chạy đến nơi thì giật mình nhìn thấy khe suối vẫn yên tĩnh như cũ, Yêu Yêu vẫn ngồi trên mặt đá, ngón tay cầm bình ngọc khẽ nhếch lên, mà Thôn Thôn thì nằm ngáp bên cạnh cô. Cái này! Chu Nguyên sững sờ một lát vì hắn nhận ra chỗ này không hề có một chút dấu vết đã xảy ra chiến đấu. Yêu Yêu tỷ, người không sao chứ? Chu Nguyên tiến về phía trước thở hổn hển hỏi. Thấy trong mắt hắn tràn đầy lo lắng, cả người chật vật, Yêu Yêu không khỏi mỉm cười, trên mặt xuất hiện một tia ấm áp, cô lắc đầu nói, ta không sao hết. Cô lại ngắm nhìn hắn một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà có người xảy ra chuyện đấy. Chu Nguyên vội vàng hỏi. Người nào? Yêu Yêu duỗi ngón tay chỉ về Thôn Thôn đang nằm bên cạnh mà lúc này Thôn Thôn lắc lắc cái đuôi rồi há miệng nhả ra một khối ngọc giản. Sau đó Yêu Yêu chỉ vào ngọc giản này mà cười nói. Chỉ còn lại cái này thôi. Chương 41, Huyền Mang Thuật. Biên, CEO. Chỉ còn lại mỗi vật này thôi. Chu Nguyên sững sờ nhìn ngọc giản bị Thôn Thôn phun ra, một lát sau mới hiểu được cái gã xui xẻo đó đã bị Thôn Thôn trực tiếp nuốt vào bụng rồi. Thật là chết vô cùng xui xẻo. Khoe miệng Chu Nguyên co giật một cái, trong lòng hắn cảm thấy đồng tình sâu sắc đối với gã kia. Gã kia cũng quá thảm rồi, thật không biết ám ảnh trong lòng gã lớn đến mức nào nữa. Chu Nguyên bèn túi người nhặt ngọc giản trên mặt đá lên. Sau đó nhìn thoáng qua một cái thì giật mình nhìn lại, bởi vì hắn thấy được có chút ánh sáng lóe lên ở trên ngọc giản, mà bên trong còn có mấy dòng chữ mờ mờ. Có lẽ cái này dùng để ghi chép lại nguyên thuật. Yêu Yêu thuận tiện nói. Hả? Khi Yêu Yêu nói vậy, cặp mắt Chu Nguyên chợt sáng lên, thầm nghĩ, mấy loại nguyên thuật phổ thông bình thường cũng không đáng giá đến mức phải dùng phương pháp ghi chép như thế này, không lẽ trên người hai tên xấu xa này còn thứ tốt chăng? Nghĩ vậy Chu Nguyên bèn vận chuyển nguyên khí vào bên trong ngọc giản hắn đang cầm trong tay. Ánh sáng trên ngọc giản chợt rực rỡ hẳn lên sau đó thì phát ra tạo thành một tấm bảng ánh sáng trước mặt Chu Nguyên, chữ viết bên trên cũng trở nên rõ nét hơn nhiều. Ánh mắt Chu Nguyên đảo qua một vòng chợt khựng lại. Huyền Nguyên Thuật hạ phẩm, Huyền Mang Thuật ư. Thật không ngờ lại là Huyền Nguyên Thuật. Trên khuôn mặt Chu Nguyên có chút kích động. Trong bảo khố hoàng thất, nếu có loại nguyên thuật cấp cao như Huyền Nguyên Thuật thì nhất định sẽ là bảo bối. Mà theo thông lệ chỉ có thể phong thưởng cho đại công thần mà thôi. Có điều sao ta có cảm giác huyền mang thuật này nghe thật quen tai. Chu Nguyên trầm tư suy nghĩ một lát, hắn đang nghĩ xem mình đã nghe qua ba chữ này ở đâu. Ta nhớ ra rồi, là Tề Vương Phủ. Huyền mang thuật chính là nguyên thuật cao cấp nhất của Tề Vương Phủ. Ta còn nghe nói nguyên thuật này là do Đại Vũ Vương ban thưởng cho bọn hắn nữa. Sắc mặt Chu Nguyên chợt thay đổi, hắn suy đoán hai tên xấu xa này có khi nào lại là người của Tề Vương Phủ hay không. Mà nếu như vậy thì chỉ bằng thực lực của hai gã này làm sao có thể có được nguyên thuật cấp cao của Tề Vương Phủ được cơ chứ? Chu Nguyên lắc đầu một cái, hắn cảm thấy hơi khó hiểu. Mặc dù không thể hiểu được chuyện này nhưng Chu Nguyên nhếch môi cười mỉa một cái rồi lập tức cất ngọc giản vào trong lòng. Trước đây phụ hoàng hắn, Chu Kình đã có nói qua với hắn, huyền mang thuật của Tề Vương Phủ cực kỳ lợi hại, cho dù nó chỉ là huyền nguyên thuật hạ phẩm nhưng uy lực của nó khi phát ra lại có thể sánh ngang với huyền nguyên thuật trung phẩm. Mà hiện tại đồ tốt này đã rơi vào tay hắn thì cũng đừng hòng hắn trả lại. tại sao đến bây giờ mà Lục thống lĩnh vẫn còn chưa tới? Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn ra xa, hắn cau mày thầm nghĩ, với thực lực của cường giả cấp bậc thiên quan kỳ thì đáng lẽ bọn họ phải cảm nhận được chuyện xảy ra ở hướng này mới đúng. Quay lại nửa canh giờ trước, Lục Thiết Sơn đã phái ra hai người đi bảo hộ Chu Nguyên, nhưng qua một lúc thì hắn lại cảm giác được có tiếng đánh nhau truyền đến ở vị trí cách đó không xa trong khu rừng này. Chúng ta đi xem thử. Lục Thiết Sơn cau mày nghe thử tiếng động, đột nhiên hắn đứng dậy, cũng không thèm nghe Tề Lăng nói chuyện mà khởi động nguyên khí quanh thân rồi hóa thành một luồng sáng bay thẳng tới chỗ phát ra tiếng động ấy. Chỉ qua vài phút thì bóng dáng Lục Thiết Sơn đã xuất hiện ở nơi đó. Hắn nhìn khu đất trống trước mắt thì thấy có bốn người đang đánh nhau, mà trong số đó có hai người được hắn phái đi bảo hộ Chu Nguyên cách đây không lâu. Các ngươi đang làm gì thế? Lục Thiết Sơn vung tay háo một cái, ngay lập tức một luồng nguyên khí bắn về phía trước, tách đám người đang đánh nhau kia ra. Mà lúc này, hai người cấm vệ quân cũng nhìn thấy Lục Thiết Sơn xuất hiện bèn vội vàng bẩm báo. Đại nhân, khi nãy hai người bọn ta phụng lệnh ngài chạy đến chỗ điện hạ, mà hai người kia đột nhiên chặn đường bọn ta ngăn cản không cho bọn ta đi. Các ngươi muốn chết sao? Nghe thuộc hạ báo cáo lại, ánh mắt Lục Thiết Sơn tràn đầy hàn khí, lập tức nhìn về phía hai gã kia. Lục thống lĩnh, ngài không nên tức giận. Bọn họ là người của Tề Vương phủ chúng ta, mà lúc trước ta có ra lệnh cho bọn họ thăm dò tìm kiếm tên trộm. Trường hợp vừa rồi có lẽ do bọn họ nhận lầm người của ngài là kẻ trộm. Tề Lăng từ phía sau chạy tới, trên mặt lão lộ vẻ áy náy rồi quay sang hai người kia cửa trách. Hai kẻ ngáng đường các ngươi sao còn không chịu cút đi mà còn đứng đó. Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thiết Sơn xem hết cảnh này sau đó nhìn chằm chằm vào Tề Lăng hỏi. Tề Lăng, đám người các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì hả? Giống. Tề Lăng cười một tiếng, lão vừa muốn nói gì đó thì từ nơi xa trong khu rừng vang lên một tiếng hổ gầm. Hổ Khiêu Vân. Nguy rồi, điện hạ ở chỗ đó. Vừa nghe tiếng hổ gầm vang lên, con ngươi Lục Thiết Sơn chợt co rụt lại, lúc này hắn giống như đã biết được điều gì đang xảy ra, khuôn mặt trở nên dữ tợn nhìn chằm chằm Tề Lăng. Tề Lăng, gan chó của ngươi thật lớn. Ha ha, Lục thống lĩnh đang nói cái gì sao lão phu không hiểu gì hết. Tề Lăng mỉm cười nói. Lão nghĩ trong lòng, tính toán thời gian thì chắc giờ này hai tên ác độc kia cũng ra tay rồi nhỉ. Nếu điện hạ thật sự xảy ra chuyện gì, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe vậy, Lục Thiết Sơn gằn giọng nói, mà nguyên khí xung quanh người hắn chợt bùng phát, chân hắn giẫm mạnh khiến mặt đất nứt ra, đồng thời thân thể hắn cũng biến thành một vệt sáng phóng lên cao bay về khê cốc. Thấy Lục Thiết Sơn vội vã rời đi như vậy, khoe miệng Tề Lăng nết lên cười mỉa mai, sau đó lao vung tay lên rồi cũng dẫn người đuổi theo hắn. Đoàn người cứ thế vội vàng chạy đi mà phải qua một lúc lâu mới tới được khê cốc. Khi vừa đến nơi, Tề Lăng cười híp mắt đi ra khỏi khu rừng đồng thời lão cũng nhìn về hướng khê cốc. Lão nghĩ trong lòng nơi này chắc đã thành một mớ hỗn độn mà tên Chu Nguyên kia chắc cũng bị đánh nửa sống nửa chết rồi. Vừa nghĩ đến điều đó, nụ cười của lão càng ngày càng sâu. Nhưng mà lão chỉ vui vẻ được một lát, ngay khi lão quét ánh mắt nhìn về khê cốc thì chợt nhìn thấy một thiếu niên vóc dáng cao gầy, trên mặt cũng nở nụ cười nhìn chằm chằm vào lão đang đứng cách đó không xa. Nụ cười trên khóe miệng Tề Lăng chợt khựng lại. Chu Nguyên. Tại sao hắn lại không bị gì cả? Khoe mắt Tề Lăng khẽ co giật nhưng trong lòng lão lại không thể tin được với chuyện này. Điện hạ thứ tội, mặt tướng đã đến muộn một bước. Khi Lục Thiết Sơn nhìn thấy Chu Nguyên vẫn bình yên vô sự, hắn thở dài một hơi như vừa chút được một gánh nặng to lớn rồi quỳ một chân xuống đất, trầm giọng nói. Lục thống lĩnh mau đứng lên đi, ta không có sao cả. Chu Nguyên cười một tiếng. Lúc Lục Thiết Sơn vừa đứng dậy thì đã rời ánh mắt tràn ngập khí tức hung bạo nhìn về phía La thống đang ngất, giọng nói chợt trở nên lạnh lẽo. Tên này chính là người đã đánh lén điện hạ sao? Quả nhiên là tên ác tặc này. Chu Nguyên còn chưa kịp nói thì từ sau lưng Lục Thiết Sơn phát ra một âm thanh tức giận, sau đó mọi người chỉ nhìn thấy Tề Lăng đột nhiên bước nhanh đến chỗ La Thống, nắm lấy gã lên rồi tát một cái. Mau nói, các ngươi trộm đồ của Tề Vương phủ bọn ta giấu đi đâu rồi? Bản thân La Thống đang hôn mê bị lao tát đến tỉnh ra, sau khi gã nhìn thấy sắc mặt dữ tợn của Tề Lăng thì vội vàng dãy rủa, giống như muốn nói chuyện. Tề! Cái thứ ngu xuẩn hồ đồ này, ngươi đi chết đi. Không để hắn nói hết câu thì trong mắt Tề Lăng chợt lạnh lẽo, bàn tay dùng lực một chút liền bẻ gãy cổ họng của La Thống. Đến khi chết, La Thống vẫn mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tề Lăng, trong mắt giống như không thể tin được. Mà Tề Lăng cũng không thèm để tâm đến ánh mắt của một người đã chết, lao xé nát quần áo của gã đó rồi tìm kiếm khắp nơi. Có điều qua một lúc sau, sắc mặt lao trở nên khó coi mà dừng lại hành động này. Tề Lăng, ngươi làm vậy không lẽ là đang giết người diệt khẩu ư? Ánh mắt Lục Thiết Sơn âm u, hắn vung tay lên, đã có 10 tên cấm vệ quân âm thầm bao vây xung quanh Tề Lăng. Vẻ mặt Tề Lăng cũng không thay đổi chút nào, còn thản nhiên nói. Lục thống lĩnh, ngài đang nói gì vậy? Rõ ràng tên ác tặc này dám ra tay với điện hạ, chỉ riêng việc này thì gã chết cũng không đền hết tội, huống chi bọn hắn còn trộm đi huyền mang thuật của Tề Vương phủ chúng ta.
Huyền mang thuật?
Lục Thiết Sơn giật mình, nhủ thầm trong lòng, không ngờ huyền mang thuật của Tề Vương phủ cũng bị trộm.
Tề Lăng nhìn Chu Nguyên ôm quyền nói.
Điện hạ, bọn trộm này vốn có hai người, chẳng hay còn một người nữa, điện hạ có biết hắn đang ở đâu không?
Huyền mang thuật của Tề Vương phủ bọn ta nhất định bị tên đó giấu trên người.
Nghe Tề Lăng nói vậy, Chu Nguyên chỉ cười một tiếng rồi đáp.
Việc này ta cũng không biết, khi nãy ta chỉ thấy có một tên mà thôi, mà tên kia có thể đã cầm bảo bối bỏ trốn rồi.
Khuôn mặt Tề Lăng khẽ giật, giọng nói giống như vô cùng chắc chắn nói.
Không có khả năng.
Vậy Tề quản gia ông làm sao chắc chắn được tên kia sẽ không bỏ trốn chứ?
Chu Nguyên cười như không cười nói.
Trong lòng Tề Lăng giật mình một cái, biểu cảm trong mắt cũng không ổn định.
Ta thật sự chưa từng thấy qua gã đó, Tề quản gia, ông mau tiếp tục cho người lục soát tìm hắn đi.
Chu Nguyên phất tay, hờ hững nói.
Hiện tại chỗ này cũng loạn lắm rồi nên bọn ta cũng không giữ Tề quản gia ở lại nữa.
Thấy Chu Nguyên bắt đầu đổi người, sắc mặt Tề Lăng trở nên cực kỳ xấu xí.
Chuyện hôm nay là do bọn họ cố ý muốn đối phó với Chu Nguyên, nhưng không ngờ hắn ta có thể bình yên vô sự, mà ngược lại, huyền mang thuật của bọn họ lại không thấy tung tích, thật sự là tiền mất tật mang.
Nếu như vương gia trở về biết được chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho xem.
Mặc dù Lão không nắm rõ nơi đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng Lão có linh cảm, huyền mang thuật đã rơi vào tay Chu Nguyên rồi.
Có điều Lão suy đoán đúng thì thế nào?
Không lẽ Lão có thể cưỡng ép mà soát người Chu Nguyên hay sao?
Lão làm sao không biết bên cạnh Lão, ánh mắt Lục Thiết Sơn nhìn Lão giống như hận không thể nuốt sống Lão vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tề Lăng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi, ôm quyền chào mấy người Chu Nguyên rồi sau đó không nói một lời nào, vung tay lên mang theo người rời đi.
Lão biết rõ, lần này Tề Vương phủ bọn họ thiệt thòi lớn rồi.
Chương 42, Tam thập lục thú khai mạch văn.
Biên, CEO.
Điện hạ.
Nhìn đám người Tề Lăng rời đi, Lục Thiết Sơn cảm thấy chuyện ngày hôm nay nhất định do Tề Vương phủ đang dở trò quỷ, nếu chỉ đơn giản bỏ qua cho bọn họ như vậy, trong lòng hắn thật sự có chút không cam lòng.
Chu Nguyên xua tay nói.
Bọn chúng rất thông minh, đã chuẩn bị xong xuôi lý do rồi.
Hơn nữa hai gã kia đều bị giết sạch sẽ, bọn chúng càng không thừa nhận chuyện đó, trừ phi chúng ta đã sẵn sàng khai chiến với Tề Vương phủ.
Nghe Chu Nguyên nói vậy, trong lòng Lục Thiết Sơn có chút suy đoán, xem ra gã còn lại thật sự đã chết tại chỗ này.
Nhưng mà làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ khó hiểu nhất là việc này, hắn có nghe nói thực lực của tên đó đã là dưỡng khí cảnh rồi, trong khi toàn bộ nơi này chỉ có mình Chu Nguyên điện hạ với cô gái toàn thân không hề có chút dao động nguyên khí tên yêu yêu kia thì tên ác tặc kia làm sao mà chết.
Tuy trong lòng Lục Thiết Sơn tràn đầy nghi ngờ nhưng hắn cũng không thể nào hỏi ra được, chỉ có thể nói.
Điện hạ, ta nghĩ trước tiên phải cho người báo cho Vương Thượng biết chuyện xảy ra hôm nay.
Chỗ này xảy ra chuyện lớn như vậy, cho nên cũng cần để thông báo cho Chu Kình để ông chuẩn bị đề phòng.
Sau khi Chu Nguyên gật đầu thì Lục Thiết Sơn bèn mang người lui xuống, có điều bọn họ cũng không đi quá xa mà tản ra bảo vệ khê cốc này.
Ở trong khê cốc, Yêu Yêu xem xét 36 bình ngọc đặt trước mặt, mỗi bình này đều chứa máu tim của 36 loại nguyên thú nhất phẩm.
Cô kiểm tra qua một phen rồi nói.
Tốt lắm, hiện tại nguyên liệu đều đầy đủ rồi, đầu tiên ta sẽ điều chế một chút, rồi mai sẽ lại giúp ngươi khắc tam thập lục thú khai mạch văn.
Nghe cô nói vậy, Chu Nguyên gật đầu trong lòng có chút mong chờ, hắn chợt hỏi.
Yêu Yêu tỷ, tam thập lục thú khai mạch văn này là nguyên văn mấy phẩm vậy?
Trước giờ Chu Nguyên chưa từng thấy qua loại nguyên văn có thể giúp người khác khai mạch, mà cả Đại Chu cũng không một ai biết được, có thể thấy được loại nguyên văn này rất quý giá.
Yêu Yêu tùy ý đáp.
Cái này chỉ là nguyên văn nhị phẩm thôi.
Chờ đến lúc ngươi luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp đến tầng 2, ta sẽ dạy cho ngươi.
Chu Nguyên gãi đầu.
Vậy ta có thể truyền thụ cho người khác không?
Giá trị của tam thập lục thú khai mạch văn này khá cao, nhất là đối với Đại Chu bọn họ. Tuy rằng phương pháp này có chút nguy hiểm nhưng nếu bản thân là người có ý chí kiên định thì xác suất thành công sẽ không thấp.
Cho nên, hắn thầm nghĩ đem loại này truyền cho quân đội, có thể làm số người có thể khai mạch cảnh tăng lên đồng thời cũng tăng cường lực lượng Đại Chu bọn họ.
Nhưng mà nguyên văn này vốn thuộc về Yêu Yêu, nếu hắn muốn truyền cho người khác cũng phải chờ cô đồng ý mới được.
Yêu Yêu đang hy hoáy với đám bình ngọc nghe hắn nói vậy thì thờ ơ trả lời.
Sau khi ta đã dạy cho ngươi xong, ngươi muốn truyền cho người nào thì cũng không cần đến hỏi ta.
Dù sao mấy cái này là do Hắc Gia Gia dạy ta, ngươi vốn là đệ tử ông ấy nên có quyền xử trí nó.
Cảm ơn Yêu Yêu tỷ.
Trong lòng Chu Nguyên mừng rỡ đồng thời có chút cảm kích cô, có thể đối với Yêu Yêu mà nói thì một nguyên văn nhị phẩm cũng chẳng là thứ gì to lớn nhưng đối với Đại Chu bây giờ, nó chính là thứ có giá trị cực lớn.
Giờ thì ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chúng ta sẽ thử xem hiệu quả của tam thập lục thú khai mạch văn một chút xem sao.
Được,
Ngươi nói cái gì? Không tìm thấy Huyền Mang thuật.
Trong Tề Vương phủ lúc này, sau khi nghe Tề Lăng nói xong, Tề Nhạc bật dậy, sắc mặt hắn trở nên tái mét, trong mắt như có ngọn lửa muốn bắn ra ngoài. Nhìn thấy bộ dạng như muốn cắn người của Tề Nhạc, Tề Lăng chỉ có thể cố gắng gật đầu, nói: "Lúc ta chạy tới nơi thì La Thống đã bị bắt, còn La Hạo thì không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Tên La Hạo kia đã đến cấp dưỡng khí cảnh, Chu Nguyên căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, mà con nhỏ tên Yêu Yêu kia, trên người nó không có chút dao động của nguyên khí, cho nên La Hạo chắc chắn không chết." Tề Nhạc nghiến răng nói: "Không lẽ hắn dám trộm bảo vật rồi chạy trốn?" Tề Lăng có chút phân vân nói: "Cầu nô tài hắn dám to gan như vậy?" Trong mắt Tề Nhạc xuất hiện hàn ý, nói: "Vẽ lại chân dung của hắn rồi phát ra bên ngoài, lục soát toàn bộ cho ta, cho dù có như thế nào cũng phải tìm Huyền Mang thuật về đây. Phải biết rằng, Huyền Mang thuật kia là do Đại Vũ Vương triều ban cho phụ thân hắn, đồng thời cũng là nguyên thuật hàng đầu của Tề Vương phủ. Bình thường chỉ có người có công với Tề Vương phủ bọn họ mới có thể có tư cách tu luyện nó, nhưng mà hôm nay bảo vật lại bị hắn làm mất, hắn có thể tưởng tượng được bộ dáng của Tề Huyền sau khi trở về mà nghe được tin này sẽ nổi giận đến mức nào." Vừa nghĩ đến cảnh đó, Tề Nhạc cảm thấy da đầu có chút tê dại. Mặt Tề Nhạc khẽ giật, hắn hít sâu một hơi rồi bưng chén trà bên cạnh nhưng tức giận trong lòng không kiềm chế được, cô hẹn một tiếng, hắn hung hăng ném chén trà xuống đất. "Chu Nguyên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Trong phòng chỉ còn tiếng cáu giận của Tề Nhạc, thanh âm giống như thú hoang bị chọc tức. Hắn chỉ muốn giao huấn tên Chu Nguyên mà thôi, không ngờ lại thành tặng bảo cho người ta. Một kẻ tâm cao khí ngạo như Tề Nhạc thì làm sao có thể chấp nhận được chuyện như vậy xảy ra. Sáng sớm hôm sau, quanh khu rừng rậm bị khí lạnh bao phủ, trên mặt lá cây xanh biếc cũng xuất hiện một tầng sương mỏng. Yêu Yêu nhẹ nhàng cầm bình ngọc trong suốt lên xem. Bên trong bình ngọc hiện có một lượng chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi khoảng chừng nửa bình, chỉ cần lắc nhẹ một cái thì có thể cảm giác được một cỗ khí hung sát dâng lên, dường như còn có âm thanh kêu gào của nhiều loài thú khác nhau truyền ra. Số lượng máu nhiều như vậy mà điều chế xong chỉ có chút ít như thế này sao? Khi thấy bình ngọc trong tay Yêu Yêu, Chu Nguyên kinh ngạc hỏi: "Máu tim của 36 con nguyên thú nhất phẩm sau khi điều chế thì còn chưa tới nửa bình." "Ừ, ta chỉ chọn lấy phần tinh hoa nhất trong máu 36 nguyên thú, mà khí hung sắt trong từng loại máu bên trong sẽ dung hợp với nhau sẽ khiến nó mạnh hơn. Nửa bình máu này có thể dùng được 5 lần thôi." Yêu Yêu cầm bút nguyên văn thanh ngọc xoay một vòng sau đó hất cằm về phía Chu Nguyên. "Ngươi cởi áo ra đi." Nghe Yêu Yêu nói vậy, Chu Nguyên nhanh chóng cởi áo ra để lộ thân thể cường tráng. Tuy cơ thể hắn không có bắp thịt quần quận nhưng đường cong rõ ràng, cả người tràn đầy hơi thở nam tính. "Vóc dáng của ngươi cũng được lắm nha." Lúc này nụ cười trên mặt Yêu Yêu vẫn bình tĩnh như cũ, hơn nữa cô còn thuận miệng khen hắn một câu làm cho Chu Nguyên cảm thấy có chút ngại ngùng. Thấy hắn xấu hổ, Yêu Yêu khẽ nhếch đôi môi hồng nhuận lên, cô chợt ngừng cười lại nói: "Ngươi nhớ kỹ phải bảo vệ tâm linh của ngươi thật chặt chẽ, không được đế khí hung sát ăn mòn linh trí, nếu không sẽ làm thần hồn của ngươi bị thương." Nghe thấy thế, Chu Nguyên không dám chậm trễ mà hít sâu một hơi, tập trung tinh thần như gặp phải đại địch. Khi thấy hắn đã chuẩn bị xong, cô mới chấm bút nguyên văn thanh ngọc vào máu huyết sền sệt màu đỏ tươi sau đó mới từ từ viết lên lưng Chu Nguyên. Thời điểm đầu bút vừa vẽ nét đầu tiên, Chu Nguyên không nhịn được mà hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy những nơi mà đầu bút kia lướt qua giống như chạm phải nham thạch, nóng rát vô cùng. Cứ thế, từng dòng nguyên ngăn không rõ nghĩa liên tục được vẽ lên lưng Chu Nguyên. Mà khoảng mấy phút đồng hồ sau, cổ tay trắng ngần của Yêu Yêu khẽ run một cái đồng thời cũng viết xong nét cuối cùng rồi dừng bút. "Người sẵn sàng đi." Lúc Yêu Yêu vừa nói xong thì bên tai Chu Nguyên chợt vang lên. "Ông." Lời Yêu Yêu vừa dứt thì sau lưng Chu Nguyên ngay lập tức tỏa ra huyết quang, mang theo tiếng thú gào thét, âm thanh ngày càng liên tục vang dội. Mà con người hắn lúc này chợt co rụt lại bởi vì hắn cảm giác được, ở sau lưng hắn có một luồng hơi thở vô cùng hung bạo đang điên cuồng tiến vào bên trong cơ thể. "Hống hống hống." Trong đầu Chu Nguyên chợt xuất hiện từng đợt gào thét hung ác của nguyên thú, khiến cho thần trí hắn có chút mê man, giống như đang có rất nhiều loài thú đang cắn xé đầu óc hắn. May mắn Chu Nguyên đã có chuẩn bị nên thần hồn ngay mi tâm hắn chợt rung động, ngay lập tức tu luyện Hỗn Độn Thần Ma. Mà thần ma vừa khởi động thì từng tiếng thú gào thét hung bạo cũng bị nghiền nát dần dần. Đồng thời hắn cũng bắt đầu khôi phục thần trí trở lại. Tiếp sau đó, hắn bắt đầu cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một luồng khí vô cùng nóng rát, tính chất hung hãn mà chạy loạn khắp nơi trong người hắn. Hắn hiểu rõ, luồng khí này chính là sức mạch của Tam Thập Lục Thú Khai Mạch Văn. Cho nên hắn dùng suy nghĩ điều khiển luồng khí này đi thẳng đến đại mạch rồi phủ kín mạch thứ 5. Ngay khi luồng khí này vừa tiến vào thì mạch thứ 5 vốn đang tắc nghẽn cũng từ từ khai thông. Đối với biến hóa như vậy, trong lòng Chu Nguyên có chút vui mừng, hắn càng tập trung thao túng từng luồng khí không ngừng đánh sâu vào mạch thứ 5. Trải qua một lúc lâu sau,
đến khi luồng khí kia hoàn toàn biến mất thì mạch thứ 5 cũng được đả thông một chút. Hiệu quả như thế này làm cho Chu Nguyên vô cùng mừng rỡ, hiệu quả này so với lần đầu tiên hắn sử dụng Ngọc Linh Bộc thì cũng không chênh lệch lắm. Hô! Chu Nguyên mở mắt, miệng hắn phun ra một đám khí hôi tanh, mà hắn cũng không thèm để ý đến mùi hôi kia, ngược lại hai mắt hắn trợn phát sáng. Hiệu quả của tam thập lục thú khai mạch văn này còn tốt hơn hắn nghĩ. Cứ theo đà này thì hắn chắc chắn trong vòng một tháng, bản thân hắn có thể đả thông được mạch thứ 5. Chương 43, tu luyện huyền mang thuật. Biên, CUO. Mấy ngày tiếp theo, Chu Nguyên đều dùng tam thập lục thú khai mạch văn để đả thông kinh mạch, có điều hắn không thể không thừa nhận, loại nguyên văn khai mạch này tuy có chút nguy hiểm nhưng cực kỳ có hiệu quả. Chỉ trong vài ngày, chỗ tắc nghẽn ở mạch thứ 5 của Chu Nguyên không ngừng bị đả thông. Cứ theo hiệu suất như thế này thì ngày mạch thứ 5 được đả thông hoàn toàn không còn xa nữa. Nhưng nguyên liệu cho tam thập lục thú khai mạch văn thì hơi phiền phức, máu tim mà hắn cực khổ sưu tầm rất lâu chỉ có thể dùng được 5 lần đã hết sạch. Cho nên mỗi ngày hắn phải dành rất nhiều thời gian đi giết nguyên thú nhất phẩm để thu thập thêm máu tim. Vì thế khoảng thời gian ở lại khu rừng này trong chớp mắt đã qua 10 ngày. Thình thịch. Mà lúc này ở trong một mảnh rừng rậm, con thú lớn toàn thân màu đỏ tươi cứ chăm chăm vào xác thú vừa mới bị Chu Nguyên giết chết, khí thế của nó vô cùng hung hãn, sức lực mạnh mẽ đến nỗi Chu Nguyên chỉ kịp đạp chân một cái nhảy lên một thân cây cao to mới có thể tránh được đòn tấn công của nó. Sau khi con thú màu đỏ tươi kia đuổi được Chu Nguyên ra chỗ khác, nó cũng không thèm để ý đến ánh mắt tức giận của hắn mà cúi đầu cắn xé xác nguyên thú vừa bị Chu Nguyên giết chết. Con xúc sinh chết tiệt. Chu Nguyên đứng trên thân cây cao to nhìn thấy cảnh này không nhịn được tức giận trong lòng mà mắng một tiếng, nhưng ngoài mắng ra thì hắn không thể làm gì được. Bởi vì hắn không có cách nào đánh bại được con thú toàn thân màu đỏ tươi này. Con này là viêm giáp tê, nó cũng là nguyên thú nhất phẩm nhưng lại là loại khó chơi nhất trong đám nguyên thú. Sức mạnh của nó có thể so với người đã mở 6 mạch, lực phòng ngự lại có thể sánh với 7 mạch. Loài này có thể xem như tiểu bá chủ trong vùng này rồi. Lực phòng ngự của nó cường hãn đến mức long bi thủ cũng không ảnh hưởng gì đến nó mà dùng đến thiên nguyên bút cũng chỉ làm nó chảy một chút máu, không thể nào khiến nó bị trọng thương được. Cho nên mấy ngày nay khi đụng phải con viêm giáp tê này, Chu Nguyên đều chủ động né ra chỗ khác nhưng hắn thật không ngờ con xuất sinh này càng ngày càng quá đáng, bây giờ lại giật mồi từ trong tay hắn. Có thể thấy, do bình thường Chu Nguyên đi giết nguyên thú ở nơi này nên hắn cũng bị con viêm giáp tên này theo dõi. Không ngờ bản thân ta có ngày bị một con xuất sinh bắt nạt. Chu Nguyên có chút dở khóc dở cười nhưng hắn biết rõ hiện tại cứ đứng ở đây thì cũng không có tác dụng gì nữa. Vì thế hắn hành động quyết đoán, xoay người rời khỏi đây, lao ra khỏi khu rừng rậm này rồi chạy một mạch về khê cốc. Mà yêu yêu ngồi trong khê cốc khi thấy hôm nay Chu Nguyên tay không trở về thì có chút ngạc nhiên. Nguyên thú đã bị viêm giáp tê đoạt mất rồi. Nhìn thấy ánh mắt của yêu yêu, Chu Nguyên có chút lúng túng nói. Nghe Chu Nguyên nói vậy, yêu yêu cũng không nhịn được mà cười một tiếng rồi nói. Phòng ngự của viêm giáp tê rất mạnh, cho dù là người đã mở 7 mạch đi chăng nữa, nếu muốn thu phục nó thì cũng rất phiền phức. Nhưng mà nếu thiên nguyên bút của ngươi có thể đạt tới cấp bậc nguyên binh thượng phẩm thì có thể phá vỡ lớp phòng hộ của nó. Chu Nguyên gật đầu lắng nghe. Tuy rằng mỗi ngày hắn đều ôn dưỡng thiên nguyên bút nhưng vẫn không có cách nào khiến đạo nguyên văn thứ 2 sáng lên. Khóe môi yêu yêu hơi cong, nói. Nếu ngươi không nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết con viêm giáp tê này, về sau ngươi cũng không thể săn giết nguyên thú ở chỗ này nữa, chỉ có thể đổi chỗ khác mới tiếp tục được. Chu Nguyên méo mặt nghĩ đến việc hắn bị một con viêm giáp tê xua đuổi khiến hắn cảm thấy rất mất mặt, nếu đã như thế thì cũng chỉ có thể tìm cách giết chết nó mà thôi. Tuy sức mạnh của Long Bi thủ rất lớn nhưng đối với nguyên thú có lực phòng hộ cường hãn như thế này thì không có hiệu quả gì cả. Trong mắt Chu Nguyên lộ vẻ trầm ngâm, có lẽ hắn cần tu luyện thêm một vài nguyên thuật có thể tăng thêm sức tấn công. Vừa nghĩ đến điều này thì trong lòng Chu Nguyên chợt nhớ đến thứ gì đó, hắn lấy ngọc giản ở trong ngực ra. Đây là huyền mang thuật mà lần trước hắn lấy được. Huyền mang thuật này nếu Tề Vương Phủ đã coi trọng nó như thế, có lẽ ta có thể tham khảo một chút. Chu Nguyên lập tức ngồi xuống. Vận chuyển nguyên khí truyền vào ngọc giản đang nằm trong tay hắn, ngay lập tức từ trong ngọc giản phát ra ánh sáng chiếu từng dòng chữ trước mặt hắn. Chu Nguyên tập trung nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trước mặt, đây là giới thiệu và phương pháp tu luyện huyền mang thuật. Ồ, huyền mang thuật này có chút kỳ lạ nha. Trong lúc hắn đang xem xét phương pháp tu luyện huyền mang thuật thì bên tai bỗng xuất hiện âm thanh, lúc này hắn mới quay đầu nhìn sang thì thấy yêu yêu đang đứng bên cạnh hắn, đôi mắt sáng trong veo cũng đang nhìn chăm chú những dòng chữ trên quang ảnh. Nghe cô nói vậy, Chu Nguyên cũng gật đầu đồng ý sau khi xem xong phương pháp, hắn đã hiểu được nguyên lý bên trong huyền mang thuật. Thật ra đây là một loại nguyên thuật đặc biệt, cách thức tu luyện của nó chính là không ngừng dồn nén nguyên khí bên trong kinh mạch rồi ngưng tụ lại. mà nguyên khí sau khi trải qua quá trình không ngừng dồn nén rồi ngưng tụ đến một mức độ nào đó cho nên sức sát thương cũng như lực xuyên phá đều cực kỳ kinh người. Không hổ là huyền nguyên thuật, quả thực cực kỳ cao thâm mà mấy loại nguyên thuật phổ thông không thể nào sánh được. Chu Nguyên thở dài nói. Trong mắt Yêu Yêu cũng lộ vẻ trầm ngâm. Thuật này cũng rất thú vị, phương pháp tu luyện nhìn qua có vẻ rất đơn giản nhưng lại là con đường vô cùng cực đoan, biến hóa nguyên khí đến trình độ cao nhất. Dù sao huyền mang thuật cũng thuộc về huyền nguyên thuật cấp hạ phẩm, nhưng bản này có chút không hoàn chỉnh. Bản này không hoàn chỉnh ư? Trong lòng Chu Nguyên chợt có chút rung động, nói. Có lẽ lúc Đại Vũ Vương triều ban cho huyền mang thuật cho Tề Vương cũng không cho bọn hắn toàn bộ phương pháp. Yêu Yêu gật đầu một cái, cô nói. Thật ra ngươi có thể tu luyện thử xem một chút, có điều việc dồn nén nguyên khí ở mức độ cao trong kinh mạch thì đòi hỏi sức chịu đựng rất cao của kinh mạch, nếu sơ suất một chút, nói không chừng không thể khống chế được nguyên khí mà gây tổn thương cho kinh mạch người tu luyện. Nghe vậy, Chu Nguyên chỉ cười thầm một tiếng, bởi vì nếu nói về mức độ dẻo dai mạnh mẽ của kinh mạch thì ngoài hắn ra, dù là người có cùng cấp bậc hay người trời sinh có thể tự mở tám mạch thì cũng khó có thể tìm được người tốt hơn hắn, tuy rằng kinh mạch bị tắc nghẽn thêm lần nữa nhưng vẫn mạnh mẽ như cũ. Vậy ta tu luyện huyền mang thuật này thử một chút xem sao. Chu Nguyên nhủ thầm, có thể thấy được hắn vô cùng hứng thú đối với huyền mang thuật. Hắn vừa nghĩ xong thì ngay lập tức làm ngay, cho nên hắn nói với Yêu Yêu một tiếng rồi ngồi xếp bằng tập trung tinh thần khởi động kinh mạch phát ra sức hút, hấp thụ từng luồng nguyên khí xung quanh vào trong cơ thể hắn. Ngay khi nguyên khí ồ ạt tiến vào trong kinh mạch thì hắn lập tức dựa theo phương pháp dồn nén được ghi lại bên trong huyền mang thuật mà tập trung tinh thần điều khiển từng luồng nguyên khí chậm rãi xoay chuyển bên trong kinh mạch. Mà cách dồn nén này còn gọi là tuyền luyện pháp, bằng cách điều khiển nguyên khí thành vòng xoáy với tốc độ xoay cực nhanh, đồng thời không ngừng ngưng tụ nguyên khí, thời điểm vòng xoáy tan đi thì cũng đã hình thành một luồng huyền mang. Lý thuyết nghe có vẻ dễ dàng nhưng lúc làm thì rất khó, đặc biệt là lúc điều khiển tốc độ xoay của nguyên khí không dễ dàng chút nào, nếu tốc độ quá cao, lực xé lại quá lớn thì sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch. Ngược lại, nếu quá yếu thì không thể ngưng tụ hình thành huyền mang được. Lúc mới bắt đầu tu luyện, Chu Nguyên cũng bại nhiều lần. Vòng xoáy nguyên khí trong kinh mạch không ngừng tàn đi. Nhưng may mắn một điều là thần hồn của hắn rất mạnh cho nên cảm giác của hắn rất tốt, chỉ bại vài lần hắn cũng rút ra được một số kinh nghiệm. Đến khi Chu Nguyên có thể hơi thuận lợi điều khiển tuyền luyện pháp ở trong kinh mạch thì cũng đã trôi qua một ngày. Cứ thế lại trôi qua 5-6 ngày. Lúc mặt trời vừa ló dạng tỏa tia sáng chiếu rọi khu rừng Hắc Lâm Sơn, ánh mặt trời bao phủ khắp nơi giống như mọi thứ được khoác thêm một lớp áo lụa màu vàng vậy. Mà lúc này ở Khê Cốc, Chu Nguyên đang im lặng ngồi xếp bằng trên một tảng đá, trong khi cảnh tượng bên trong kinh mạch lại khác hẳn so với bề ngoài, một luồng nguyên khí đang xoay tròn với tốc độ cao, phát ra sức xé khiến toàn bộ kinh mạch hơi co giật. Đây cũng là điều mà Chu Nguyên may mắn nhất, kinh mạch hắn dẻo dai mạnh mẽ có thể chịu đựng được sức xé như thế. Nếu đổi lại là một người bình thường mới mở bốn mạch chỉ sợ rằng kinh mạch đã bị xé nát ngay lập tức rồi. Tuy vậy Chu Nguyên vẫn cảm giác được đau đớn từ bên tỏ hình kinh mạch truyền đến nhưng đều bị hắn áp chế. Ông ngong. Trong kinh mạch dường như phát ra âm thanh rung động rất nhỏ, mà vòng xoáy xoay tròn càng ngày càng nhanh hơn, đồng thời sức xé chợt gia tăng khiến cho hắn cảm thấy đau đớn hơn nhiều. Chu Nguyên nhíu mày nhưng hắn không hề từ bỏ mà cũng quan tâm điều khiển tốc độ vòng xoáy nhanh hơn nữa. Vâng! Hiện tại tốc độ của vòng xoáy này đã cực kỳ nhanh mà từng luồng nguyên khí ở trung tâm vòng xoáy thì lập tức ngưng tụ lại, chỉ trong nháy mắt, vòng xoáy chợt nổ tung rồi tan biến mất. Lúc vòng xoáy tan biến thì Chu Nguyên bất chợt mở mắt. Trên khuôn mặt hắn không hề lộ vẻ mệt mỏi nhưng lại xuất hiện vẻ mặt mừng rỡ như điên. Sau đó hắn xuề bàn tay ra, hai ngón tay khẽ cong, trong lòng vừa suy nghĩ thì ngay lập tức ở trên đầu ngón tay xuất hiện một tầng ánh sáng mỏng manh màu xanh nhạt. Tầng ánh sáng này co duỗi có chút không ổn định, nhìn vào thì cảm thấy nó vô cùng yếu ớt. Đột nhiên, Chu Nguyên dùng hai ngón tay xẹt một cái ngay tảng đá hắn đang ngồi thì chỉ nghe xoẹt một tiếng. Cảnh tượng sau đó khiến Chu Nguyên trợn mắt há hốc mồm. Tảng đá rắn chắc bị hai ngón tay hắn cắt ra dễ dàng như cắt đậu hũ vậy, hơn nữa vết cắn còn rất trơn bóng. Hai mắt Chu Nguyên tỏa sáng, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn một chút. Đây chính là huyền mang thuật sao? Khí thế vô cùng bén nhọn mà lực xuyên thủng thật kinh người. Chu Nguyên không ngừng khen ngợi, hắn nghĩ chỉ cần một chiêu này của hắn thì người dưới bảy mạch chắc chắn sẽ bị trọng thương mà ngay cả người đã mở bảy mạch cũng phải né tránh hắn. Hiện tại ta đã có huyền mang thuật rồi, con xúc sinh kia mà dám xuất hiện. Ta chỉ dùng một ngón tay thì có thể đâm chết nó. Chương 44, sự tiến bộ của Tô Âu Vi. Biên, CEO. Bộ huyền mang thuật này có hai cấp độ, gồm thanh mang và tử mang. Thực lực hiện tại của ngươi có thể xem như đạt được ở ngưỡng thanh mang. Yêu Yêu đứng một bên nhìn thấy Chu Nguyên đã tu luyện thành công huyền mang thuật thì mở miệng nói. Nghe vậy, Chu Nguyên gật đầu, nhìn ánh sáng màu xanh nhạt trong ngừng lóe lên trên đầu ngón tay hắn rồi nói. Lực sát thương của huyền mang thuật quả thật rất kinh người, nhưng mà khuyết điểm của nó chính là phương pháp tu luyện khá phiền phức, hơn nữa lại tốn nhiều nguyên khí. Nếu không phải bản thân hắn luôn dùng long hấp thuật hấp thu nguyên khí xung quanh, chỉ sợ làm đi làm lại mấy lần hắn cũng không thể ngưng tụ nổi một luồng thanh mang này. Thực lực hắn bây giờ chỉ mới ở tứ mạch, cho dù hắn dốc hết sức lực thì chỉ có thể ngưng luyện ra một luồng thế này thôi. Cho nên khi đối phó với kẻ địch nhất định phải một kích tất sát, nếu không thì thời gian trôi qua lâu một chút, huyền mang sẽ tự động tan đi. Nếu ta có thể bước vào dưỡng khí kỳ thì quá tốt rồi. Nghĩ vậy, Chu Nguyên than một câu. Người tu hành khi bước vào dưỡng khí kỳ mới có thể xem như đã đăng đường nhập thất, đạt được trình độ cao, lúc này mới mở được khí phủ để chứa đựng và tu luyện nguyên khí trong cơ thể, hiệu quả vượt xa hơn so với hiện giờ. Cứ mỗi lần muốn dùng nguyên khí thì chỉ có thể hấp thu từng luồng nguyên khí không tinh khiết xung quanh một cách đáng thương, thật sự tốt hơn nhiều lắm. Mà khi nguyên khí trong cơ thể dồi dào thì mới thực sự phát huy được uy lực của huyền mang thuật. Có điều hắn chỉ than thở một lúc rồi bình tĩnh trở lại. Dù sao đi đường cũng cần đi từng bước, việc trước mắt hắn cần phải làm chính là đả thông toàn bộ bát mạch, điều này cũng vì nền tảng tu luyện tốt hơn trong tương lai. Được rồi, trước tiên ta đi làm thịt con xuất sinh kia đã. Nó dám làm chậm trễ việc tu luyện của ta, thật không thể tha thứ mà. Chu Nguyên nói xong thì lập tức đứng dậy, nói với Yêu Yêu một tiếng rồi thân thể hắn lao nhanh ra ngoài, đi thẳng đến mảnh rừng kia. Hắn không nhịn được muốn thử uy lực của huyền mang thuật ngay bây giờ. Vừa tiến vào khu rừng, Chu Nguyên lập tức đi sâu vào trong. Qua một lúc sau, hắn chọn một gốc đại thụ rồi trực tiếp ngồi xếp bằng chờ đợi. Con viêm giáp tê này cực kỳ mẫn cảm với hơi thở, chỉ sợ lúc hắn vừa tiến vào trong rừng thì nó cũng biết rồi, cho nên hắn chỉ cần ngồi đây chờ nó đến là được. Hai mắt Chu Nguyên khép hở, thời gian trôi qua gần 10 phút thì hắn cảm giác được mặt đất bắt đầu rung động, hắn lập tức mở mắt nhìn về chỗ sâu hơn của khu rừng. Chỉ thấy chỗ đó một bóng dáng màu đỏ tươi cuồng bạo chạy tới chỗ hắn khiến cho từng cây đại thụ lần lượt bị đụng ngã. Mà bóng dáng màu đỏ tươi cao chừng mấy trượng cuối cùng cũng dừng lại ở giữa khu đất, đôi mắt thú màu đỏ thắm nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên đang đứng trên cây to, trong họng phát ra gầm gừ nóng nảy. Con này chính là viêm giáp tê. Bề ngoài giống như có một bộ giáp màu đỏ như lửa tràn đầy khí thế nóng rực kiên cố bao khắp người nó. Mi đã tới rồi sao? Hắn từ trên cao nhìn xuống con viêm giáp tê ở phía dưới rồi cười thầm. Lần này hắn cũng không thèm né tránh nó như mấy lần trước nữa mà tung mình nhảy xuống đất. Xuất sinh kia, mau lại đây đi. Chu Nguyên nhìn viêm giáp tê rồi giơ ngón tay ngoắc ngoắc. Có lẽ viêm giáp tê cảm giác được sự khinh bỉ của Chu Nguyên nên sự cuồng bạo trên người nó đột nhiên tăng nhanh. Sau đó nó dậm chân một cái khiến mặt đất nứt ra một đường, mà thân thể to lớn của nó cũng hóa thành một cái bóng màu đỏ lao vọt về phía Chu Nguyên mang theo sức mạnh đáng sợ. Đồng thời trên thân thể nó cũng tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực như đang thiêu đốt, khiến không khí xung quanh nó vang lên tiếng nổ lép ép. Đối với cảnh tượng một con viêm giáp tê lao đến như thế này, cho dù là người mở thất mạch cũng lựa chọn né tránh. Nhưng mà Chu Nguyên lại không nhúc nhích cũng như không có ý lui về phía sau, mi mắt hắn hạ một chút, nguyên khí trong kinh mạch cũng bắt đầu hình thành vòng xoáy, không ngừng dồn nén ngưng tụ lại. Sau khi thở ra vài lần, Chu Nguyên chậm rãi vươn bàn tay ra, mà trên tay hắn lúc này đã xuất hiện một tầng sáng màu xanh nhạt từ từ hiện rõ. Huyền mang co duỗi không ổn định, mà thân hình Chu Nguyên cũng lao ra, trong chớp mắt cả hắn lẫn viêm giáp tê sắp sửa va vào nhau. Thời điểm sắp đụng chúng con nguyên thú đó, bàn tay Chu Nguyên chuyển thành đao trợn chém xuống đầu con viêm giáp tê kia, thế chém tựa như bổ núi lớn, vô cùng dữ tợn. Suy! Một tay chém xuống giường còn vang lên một tiếng nhỏ, sau đó trong chớp mắt chỉ thấy máu tươi bắn ra, mà lúc này thân thể viêm giáp tê to lớn mang theo khí thế hung mãnh kia chợt phân thành hai. Theo lực quán tính của con nguyện thú, dù bị trẻ làm hai nhưng thân thể nó vẫn lao thẳng về phía trước một khoảng xa rồi đổ sụp xuống đất, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Còn Chu Nguyên thì vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, tư thế chém tay xuống vẫn không thay đổi, giọt máu rơi trong không khí dính lên mặt hắn, nhìn qua có vẻ hơi yêu dị. Màu xanh nhạt của huyền mang trên tay hắn dần dần tàn đi, thân thể hắn cũng bắt đầu lung lay, sau đó hắn lập tức ngồi bệnh trên mặt đất. Một cú chém kia đã tiêu hao toàn bộ sức lực của hắn. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn kỹ, thì thấy con viêm giáp tê đã bị trẻ làm hai, nhịn không được mà nết miệng cười. Lực sát thương của huyền mang thuật này quả thật rất kinh khủng. Mà sau đó, Chu Nguyên cũng trở thành tiểu bá vương của mảnh rừng này. Sơn Trung vô giáp tử, hàn tẫn bất chi niên, ở trong núi không biết đến ngày tháng, ở nơi lạnh lẽo không biết qua bao nhiêu năm. Khoảng thời gian Chu Nguyên tập trung khổ tu trong núi sâu thì tề nhạc cũng không được thoải mái. Nguyên do là vì trong thời gian này, dù cho bọn hắn có lục soát như thế nào cũng không tìm được tung tích của La Hạo, mà huyền mang thuật thì càng không có chút manh mối nào. Ở trong phòng, sắc mặt Tề Lăng trở nên khó coi nói. Nhị công tử, chúng ta đã lục soát rất nhiều thành thị rồi nhưng vẫn không tìm được một chút tung tích của La Hạo, giống như người này đột nhiên biến mất khỏi thế gian vậy. Trong mắt Tề Nhạc lóe lên tia lạnh lẽo, qua một lúc lâu sau, hắn mới nói. Cho dù lục soát cỡ nào cũng không tìm thấy, ta sợ rằng tên La Hạo này đã chết mất sát rồi. Nghe hắn nói vậy, Tề Lăng nhíu mày nói. Ý của người là hắn đã bị người khác giết. Tề Nhạc nghiến răng, nói. Tuy ta không biết hắn đã bị ai giết chết nhưng ta có cảm giác huyền mang thuật đang nằm trong tay Chu Nguyên. Sắc mặt Tề Lăng lập tức biến đổi, lão nói. Nếu lời người nói là thật vậy thì chúng ta gặp rắc rối rồi. Từ sau khi chuyện lần trước xảy ra, Chu Kình đã tăng cương bảo vệ Chu Nguyên hơn trước rất nhiều, Lục Thiết Sơn còn đuổi hết người lạ ở xung quanh chỗ ở Chu Nguyên, cho nên bọn hắn không thể nào tiếp tục diễn như trước nữa. Trong mắt Tề Nhạc lộ ra vẻ âm tàn, hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi dùng giọng nói lạnh lẽo nói. Ngươi kêu Liễu Khê đến đây cho ta. Tề Lăng liếc mắt nhìn Tề Nhạc một cái, tuy trong lòng lão không rõ hắn muốn làm gì nhưng vẫn nghe lời mà sai người đi làm. Ánh chiều dần buông xuống, bao phủ khắp Đại Chu Thành. Bên trong Đại Chu Phủ, sau khi hoàn thành chương trình học xong, Tô Ấu Vi liền rời khỏi phủ, đi bộ trên phố hướng về thành Nam. Vì gần đây Chu Nguyên không có ở trong Đại Chu Phủ nữa cho nên cô cũng không ở lâu trong phủ nữa. Bóng dáng nhỏ nhắn của thiếu nữ cùng đôi chân dài thẳng tắp, nhún nhảy ở bên đường, mái tóc cột lên thành đuôi ngựa đung đưa theo nhịp bước của cô, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, đồng thời cũng khiến ánh mắt người qua đường tràn đầy vẻ tán thưởng.